Chương 499, khán giả cảm xúc. Chương 499, khán giả cảm xúc. Có thể nói là lần này Thiên Không giải trí tập đoàn cũng đang bị giam giữ bảo, tương đương với một lần đánh cược. Fan hâm mộ học miêu miêu gọi, Vương Chi Khiêm cố lên. Chúng ta đều tại phía sau ủng hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể vì chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc tranh một hơi. Fan hâm mộ lờ lờ, trận đấu này quá trọng yếu, tất cả mọi người đang mong đợi biểu hiện của các ngươi. Tin tưởng mình, ngươi có thể làm được. Fan hâm mộ xinh đẹp hoa, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều duy trì ngươi. Nhưng hy vọng ngươi có thể đứng trụ áp lực, hiện ra tốt nhất mình. Đối mặt to lớn như vậy áp lực, Vương Chi Khiêm cảm thấy trước nay chưa có khẩn trương và lo nghĩ. Hắn biết, trận đấu này không chỉ là vì mình, càng là vì toàn bộ đoàn đội, toàn bộ công ty, thậm chí toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc. Mỗi một cái người xem ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, đang mong đợi hắn có thể tại cuộc tỷ thí này bên trong lấy được thắng lợi. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Vương Chi Khiêm đều sẽ một thân một mình ngồi tại tập luyện trong phòng, tự hỏi sắp đến tranh tài. Hắn sẽ lặp đi lặp lại nghe mình ghi âm, tìm kiếm có thể cải tiến địa phương, cũng sẽ một lần lại một lần luyện tập trên võ đài động tác và biểu lộ, gắng đạt tới mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến hoàn mỹ. Tô Lạc nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng thập phần lo lắng. Hắn biết, áp lực như vậy có thể sẽ để một cái tuổi trẻ ca sĩ không chịu nổi gánh nặng, nhưng hắn càng tin tưởng Vương Chi Khiêm thực lực và nghị lực. Vương Chi Khiêm Tô Lạc tìm tới hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta biết ngươi bây giờ áp lực rất lớn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, âm nhạc là ngươi yêu quý đồ vật, đừng cho nó biến thành ngươi gánh vác. Vương lòng tâm tính, thưởng thụ sân khấu, cái này mới là trọng yếu nhất." Vương Chi Khiêm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Tô lão bản, cảm ơn ngươi. Ta biết trận đấu này với ta mà nói ý vị như thế nào, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho mọi người thất vọng." Tranh tài thời gian rốt cục tiến đến. Vào lúc ban đêm, tiết mục thu hiện trường không còn chỗ ngồi, khán giả sớm đi vào hiện trường, đang mong đợi trận này có thụ chú mục quyết đấu. Xã giao truyền thông bên trên, liên quan tới cái này trận đấu chủ đề nhiệt độ tiếp tục kéo lên, các đại tin tức truyền thông cũng nhao nhao đưa tin, đem trận đấu này xưng là thế kỷ chi chiến. Vương Chi Khiêm đứng ở phía sau đài, hít sâu mấy lần, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, tiếp xuống mỗi một phút đều đem quyết định vận mệnh của hắn. Lúc này, điện thoại di động của hắn thu vào một đầu tin nhắn, là Tô Lạc phát tới, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng là tuyệt nhất. Tin tưởng mình, chúng ta sẽ một mực cùng hộ ngươi. Vương Chi Khiêm nhìn xem đầu này tin nhắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm tự nhủ, nhất định phải thắng. Trước hết nhất đăng tràng chính là mang quả truyền thông Kim Tuấn Hy. Theo hắn từ phía sau đài chậm rãi đi ra, toàn bộ thu hiện trường trong nháy mắt sôi trào lên. Khán giả nhao nhao đứng dậy, thét lên và tiếng hoan hô liên tiếp, phản phất toàn bộ tràng quán đều tại chấn động. Kim Tuấn Hy một thân tịnh trang biểu diễn, mặc một bộ định chế tây trang màu đen, cắt xén vừa người, hoàn mỹ phát họa ra hắn thon dài dáng người. Âu phục bên trên khảm nạm lấy tinh xảo ngân sắc thêu vừa, lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất ngôi sao trong bầu trời đêm. Cà vạt của hắn là màu lam đậm tơ lụa tính chất, cùng hắn con mắt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng lộ vẻ thâm thúy mê người. Dưới chân là một đôi bóng lưỡng dày da, mỗi một bước đều tản ra tự tin khí tức. Hắn kiểu tóc đi qua tỉ mỉ xử lý, chỉnh tề mà có hình, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng rủ xuống tại trên trán, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc mị lực. Vành hai bên trên còn mang theo một đôi tiểu xảo kim cương bông hai, tại sân khấu ánh đèn chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh, vì hắn tăng thêm mấy phần thời thượng cảm giác. Hiện trường người xem phần lớn là người trẻ tuổi, bọn hắn đối Hàn Lưu thời đại ca sĩ có đặc biệt thẩm mỹ truy cầu. Kim Tuấn Hy mỗi một lần ra sân đều có thể dẫn phát bọn hắn cuồng nhiệt truy phủng. Lúc này, đám fan hâm mộ trong tay đèn bài lấp lóe trong bóng tối, tạo thành óng ánh khắp nơi hải dương. Đèn bài bên trên viết Kim Tuấn Hy vĩnh viễn ủng hộ người các loại chữ, thậm chí còn có người dơ tự chế trên diện rộng áp phích, phía trên in hắn đẹp trai nhất ảnh chụp. Đám fan hâm mộ thét lên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem nóc nhà lật tung. Rất nhiều người kích động đến lệ nóng doanh trọng, giơ cao hai tay cơ đèn bài, trong miệng không ngừng la lên Kim Tuấn Hy danh tự, Tuấn Hy, Tuấn Hy. Cùng ngày đồng thời, trực tiếp phòng tại tuyến nhân số cũng đang nhanh chóng kéo lên, ngắn ngủi vài phút bên trong liền tràn vào gần 1 triệu người xem. Phía dưới màn hình mưa đạn giống như thủy triều phun trào, cơ hồ mỗi giây đều có ngàn vạn đầu nhắn lại bay qua. Mưa đạn càng là nhanh chóng nhấp nô. Kim Tuấn Hy quá đẹp rồi. Chờ mong đã lâu biểu diễn rốt cuộc đã đến. Mặc đồ này đơn giản tuyệt. Tuấn Hy cố lên, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đêm nay sân khấu nhất định thuộc về ngươi. Vô luận là hiện trường vẫn là online, tất cả mọi người tại vì Kim Tuấn Hy đến nhảy cẳng hoan hô. Loại này nhiệt tình không chỉ là bởi vì hắn bề ngoài và tài hoa, càng là bởi vì hắn đại biểu Hàn Lưu văn hóa tại thế hệ tuổi trẻ trong lòng địa vị. Kim Tuấn Hy đứng tại chính giữa sân khấu, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái sau, hướng người xem túi đầu thăm hỏi. Âm nhạc vang lên, cái kia cao vút sục sôi tiếng ca trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tràng quán. Hắn tiếng nói thanh tịnh mà giàu có lực xuyên thấu, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất tại nói ra một cái động người cố sự. Khán giả bị hắn tiếng ca thật sâu hấp dẫn, nguyên bản ồn ào tràng quán trở nên an tĩnh dị thường. Mỗi người đều tại lặng lặng lắng nghe, phảng phất đưa thân vào một cái chỉ thuộc về âm nhạc thế giới. Kim Tuấn Hy mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ đều tràn đầy sức cuốn hút, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Hiện trường đám fan hâm mộ nhao nhao giơ tay lên cờ, mở ra đèn flash, đem chọn cái tràng quán chiếu lên giống như ban ngày. Bọn hắn theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư, trong mắt tràn đầy đối với thần tượng sùng bái và yêu quý. Có ít người thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm Kim Tuấn Hy danh tự. Trực tiếp phòng mưa đạn cũng biến thành càng thêm dày đặc, khán giả nhao nhao nhắn lại biểu đạt mình cảm động và ủng hộ, đây chính là ta yêu hắn nguyên nhân. Mỗi một bài ca đều có thể đả động lòng ta. Tuấn Hy, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Bài hát này thật quá êm hay. Cú Cùng Kim Tuấn Hy rầm rộ so sánh, tiếp xuống sắp đăng tràng Vương Chi Khiêm cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết, mình không chỉ có muốn đối mặt đối thủ cường đại, còn muốn thắng được những cái kia đã bị Hàn Lưu văn hóa thật sâu ảnh hưởng người xem tâm. Mặc dù như thế, Vương Chi Khiêm cũng không có lùi bước. Hắn ở phía sau đài yên lặng làm lấy chuẩn bị cuối cùng, trong lòng yên lặng vì chính mình động viên. Theo Vương Chi Khiêm chậm rãi đi đến sân khấu, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dù sao, lúc trước hắn chỉ là một cái tóc sâu diễn viên, mặc dù gần nhất bởi vì nhận Trần Tuyết phát hỏa nhưng cùng Kim Tuấn Hy so sánh, nhiệt độ vẫn chênh lệch rất xa. Hiện trường không khí trở nên có chút trầm trọng khiêu khích, thậm chí có một ít người xem bắt đầu xì xào bàn tán, đối bị này ngôi sao mới biểu thị hoài nghi. Trực tiếp phòng tại tuyến nhân số cũng từ 1 triệu người cấp tốc hạ xuống đến 70 vạn người, sau đó lại hạ xuống 50 vạn người, số lượng còn tại tiếp tục trượt. Chủ sự Phương đã bắt đầu ở phía sau đài thương lượng đối sách, nếu như loại này xu thế tiếp tục nữa, bọn hắn khả năng không thể không đem Vương Chi Khiêm cầm xuống, để tránh ảnh hưởng toàn bộ tiết mục nhiệt độ. Trên đài ban giám khảo nhóm cũng cảm nhận được hiện trường và trực tiếp phòng biến hóa, trong đó một vị ban giám khảo trước tiên mở miệng thúc giục nói, xin mau sớm bắt đầu ngươi biểu diễn a, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn bộ tống nghệ tiết mục nhiệt độ. Một vị khác ban giám khảo thì càng thêm trực tiếp, bởi vì ngươi lên đài dẫn đến fan hâm mộ nghe đài suất cực tốc hạ xuống, đừng lại lãng phí thời gian. Đây là ngươi trận đầu thanh đồng khiêu chiến thi đấu, lấy trước mắt biểu hiện đến xem, ngươi hẳn là muốn bị đào thải. Chương 500, một bài xỉu bắt quái, hiện trường phong thần. Chương 500, một bài xỉu bắt quái, hiện trường phong thần. Vương Chi Khiêm nghe đến mấy câu này sau, hít vào một hơi thật dài. Hắn biết, giờ khắc này không chỉ có là đối với hắn ca hát thực lực khảo nghiệm, càng là đối với hắn tâm lý tư chất khiêu chiến. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ được nội tâm âm nhạc và giai điệu. Ngay một khắc này, đối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên, một bài đến từ Tô lão bản vì hắn viết nguyên sướng ca khúc xỉu bắt quái. Bài hát này ca từ phảng phất tại nói ra Vương Chi Khiêm chuyện xưa của mình. Đã từng hắn, tại tình yêu trước mặt đã mất đi tôn nghiêm, cuối cùng bị đánh chân chia tay. Ca từ bên trong xỉu bắt quái không chỉ có là một loại tự giễu, càng là một loại đối với mình quá khứ kinh lịch khắc sâu nghĩ lại. Vương Chi Khiêm nhẹ nhàng nắm chặt mịt rổ phồn, chậm rãi mở miệng hát lên, nếu như thế giới đen kịt kỳ thật ta rất đẹp trong tình yêu tiến tối nhiều nhất bị tiêu phí không quan hệ đau khổ thị phi lại thế nào không đối không quan trọng thanh âm của hắn thanh tịnh mà giàu có sức cuốn hút, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất tại nói ra một cái động người cố sự. Hiện trường người xem dần dần an tĩnh lại, bắt đầu chăm chú lắng nghe hắn tiếng ca. Nếu như giống như ngươi luôn có người tán mỹ vây quanh ta hèn mọn cũng có thể biến mất kỳ thật ta cũng không thèm để ý có rất nhiều cơ hội giống cự nhân một dạng không sợ phóng túng trong lòng ta quỷ thế nhưng là ta không xứng theo ca khúc thúc đẩy. Vương Chi Khiêm thanh âm trở nên càng thêm sục sôi, tình cảm cũng càng nồng đậm. Hắn phảng phất tại dùng tiếng ca giảng thuật kế sách của mình lịch trình, loại kia từng tại trong tình yêu mất đi tôn nghiêm thống khổ và bất đắc dĩ, để rất nhiều hiện trường người nghe cảm động lây. Bất luận là nam hay là nữ, khi một đoạn tình cảm mất đi cân bằng thời điểm, thật giống như xỉu bắt quái một dạng sinh ra tự ti, luôn luôn muốn đi muốn lấy lòng đối phương. Xỉu bắt quái có thể hay không đừng đem đèn mở ra ta muốn thích ra không có ở một mảnh đèn kịt sân khấu. A a, xỉu bắt quái tại cái này mập mờ thời đại ta tồn tại giống ngoài ý muốn lúc này, không khí hiện trường phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản châm chọc khiêu khích khán giả bắt đầu bị hắn tiếng ca đả động, có ít người thậm chí nước mắt chảy xuống. Trực tiếp phòng mưa đạn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, càng ngày càng nhiều người nhắn lại biểu thị cảm động và ủng hộ. Nguyên lai Vương Chi Khiêm tiếng ca dễ nghe như vậy, bài hát này quá cảm động nghe được ta đều khóc. Cố lên, Vương Chi Khiêm. Đã từng ai còn không giống tên hề một dạng còn sống. Nghe nói lúc trước hắn là cái tóc sâu diễn viên, không nghĩ tới hắn hát ca cũng là một loại tự dễ ước. Nguyên lai hải kịch hoạch tâm là bi kịch, câu nói này thật không có sai à? Tựa hồ cũng chỉ có chân chính tầng dưới cho người, đang đánh liều làm công người mới có thể hát ra như thế dụng tâm ca khúc. Bài hát này thật rất tiếp địa khí a, kỳ thật người cũng dáng dấp rất đẹp trai. Rất nhiều người đều tại nghị luận, hiện trường người nghe tựa hồ cũng đều sinh ra một tia cộng minh cảm xúc. Có người dùng một giọt nước mắt sẽ hồng nhan họa thủy, có người vứt bỏ xưng hô cái gì cũng sẽ không chỉ cần ngươi đầy đủ dối trá liền không sợ ma quỷ đúng hay không, nếu như kịch bản viết xong ai so ai cao quý ta chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc mỹ lệ vốn không tội khi dục vọng bắt đầu mê rượu có thêm cơ hội nữa giống đuổi bằng một dạng không sợ hóa thành cho ai nhận ra ai quản hắn xứng hay không. Vương Chi Khiêm thanh âm tại lúc này đạt đến cao trào, toàn trường đều bị hắn thâm tình chỗ đả động. Những cái kia đã từng đối với hắn châm chọc khiêu khích khán giả, giờ phút này cũng bị hắn tiếng ca thật sâu hấp dẫn. Trực tiếp phòng tại tuyến nhân số cũng bắt đầu tăng trở lại, càng ngày càng nhiều người bị biểu hiện của hắn chết phục. Xỉu bắt quái có thể hay không đừng đem đèn mở ra ta muốn thích ra không có ở một mảnh đèn kịt sân khấu. Xỉu bắt quái tại cái này mập mờ thời đại ta tồn tại giống ngoài ý muốn. Theo một câu cuối cùng ca từ rơi xuống, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô. Rất nhiều người xem trong mắt lóe ra lệ quang, hiển nhiên bị Vương Chi Khiêm tiếng ca thật sâu đả động. Những cái kia đã từng đối với hắn châm chọc khiêu khích người, giờ phút này cũng vì biểu hiện của hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Theo hai vị ca sĩ biểu diễn kết thúc, ban giám khảo nhóm bắt đầu tiến hành chấm điểm. Đầu tiên công bố chính là Kim Tuấn Hy thành tích. Hắn bằng vào xuất sắc sân khấu biểu hiện và cao vút sục sôi tiếng ca, thu được toàn trường cao nhất 9.3 phân. Khán giả lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Kim Tuấn Hy đứng tại trên đài, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Kế tiếp là Vương Chi Khiêm thành tích. Mặc dù hắn biểu diễn xỉu bắt quái đã động rất nhiều người xem tâm, cũng thành công từ đồng thao đẳng cấp tấn cấp đến mạnh ngân, nhưng cuối cùng được phân cũng chỉ có 9.0 phân, cùng Kim Tuấn Hy chênh lệch trọn vẹn 0.3 phân. Cứ việc tấn cấp thành công, nhưng bởi vì trước đó tại trên internet đổ ước, lần này thành tích mang ý nghĩa Vương Chi Khiêm thua. Vương Chi Khiêm đứng tại trên đài, sắc mặt có chút đạm đạm, cảm xúc rõ ràng xa xút. Mặc dù hắn đã tận lực, nhưng kết quả này vẫn là để hắn cảm thấy thất vọng. Mà Kim Tuấn Hy thì là một mặt vẻ ngạo nhiên, lộ ra phi thường đắc ý người chủ trì lên đài sau, mịt rổ phồn đưa tới Kim Tuấn Hy trong tay. Hắn tiếp nhận mịt rổ phồn, khoe môi nết lên một nụ cười khinh bỉ, mở miệng nói ra, đối với cái này điểm số, tại dữ liệu của ta bên trong, chỉ là không có nghĩ đến đối thủ của ta sẽ như vậy kém. Mặc dù tấn cấp thành công, nhưng là lúc trước tại trên internet hảo ngôn chí khí, tựa hồ tại hiện thực bị đánh mặt, ta nói đúng không? Vương Chi Khiêm. Nói xong, Kim Tuấn Hy quay đầu, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Vương Chi Khiêm. Vương Chi Khiêm không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, phảng phất đã nhìn thấu đây hết thảy. Nhưng mà, người chủ trì lại tại lúc này đem mịt rổ phồn chủ động đưa tới, đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Đây hết thảy đều là tiết mục tổ an bài, Vương Chi Khiêm hiện tại không cách nào xuống đài, chỉ có thể kiên trì cầm mịt rổ phồn lên cũng mở miệng nói ra, mặc dù không thể vượt qua ngươi đẳng cấp, nhưng là ta sẽ cố gắng. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu, siêu biệt ngươi. Nếu như làm không được, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi hán ngữ giới âm nhạc. Nói xong câu đó, Vương Chi Khiêm trực tiếp đi xuống đài. Hắn những lời này tại hiện trường đưa tới một mảnh xôn xao, khán giả tiếng nghị luận liên tiếp. Kim Tuấn Hy đứng tại trên đài, nhìn qua Vương Chi Khiêm hướng phía dưới bóng lưng rời đi, nét miệng lên một vòng cười lạnh, mở miệng châm chọc nói, xem ra đua của chúng ta Chi Khiêm vẫn là quá ngây thơ rồi. Nói cái gì muốn siêu việt ta, đây cũng không phải là chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được. Ngươi cho rằng tùy tiện hát một bài ca liền có thể đạt tới trình độ của ta sao? Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi ở sau đó biểu hiện. Nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói, vậy ta cũng nguyện ý thừa nhận ngươi thực lực. Nhưng là, xem ra đến bây giờ, ngươi cách ta còn kém xa lắm đâu. Hy vọng ngươi không cần như hôm nay dạng này, lại bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Kim Tuấn Hy lời nói tràn đầy trào phúng và khinh thường, để dưới đài bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Một chút fan hâm mộ cũng bắt đầu phụ họa Kim Tuấn Hy, nhao nhao tại xã giao truyền thông bên trên phát biểu bình luận. Fan hâm mộ nghe tuyển giám bảo, Kim Tuấn Hy nói đúng, Vương Chi Khiêm vẫn là quá non căn bản không phải đối thủ của hắn. Fan hâm mộ Phan Hồng không có chó, chờ mong nhìn thấy Vương Chi Khiêm tiếp xuống biểu hiện, bất quá ta cảm thấy hắn rất khó đuổi kịp Kim Tuấn Hy. Chương 501, Kim Tuấn Hy khiêu khích và điên cuồng, Kim Cương thủ vệ chiến. Chương 501, Kim Tuấn Hy khiêu khích và điên cuồng, Kim Cương thủ vệ chiến. Fan hâm mộ tu mua, trận đấu này thật sự là đặc sắc, hy vọng song phương đều có thể tiếp tục bảo trì cao cấp biểu hiện. Vương Chi Khiêm đi xuống đài sau, tâm tình nặng dị thường. Hắn biết, hôm nay thất bại không chỉ là điểm số bên trên chênh lệch, càng là sâu trong nội tâm mình một loại cảm giác bị thất bại. Hắn ở phía sau đài tìm hiểu lãnh tọa hạng, nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Tô Lạc đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn, an ủi, đừng nản chí, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu là ngay cả điểm ấy ngăn trở ngươi cũng không chịu được, sau này lại như thế nào đối mặt mạnh hơn đối thủ. Bất quá chỉ là một cái dòng nước lạnh thời đại ca sĩ mà thôi, hắn là chiếm cứ thời đại ăn tiền lãi, mà ngươi là đi ngược dòng nước. Tương lai ngươi chỗ đứng ở độ cao sẽ trở thành hắn ngưỡng vọng độ cao. Vương Chi Khiêm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, cảm ơn ngươi, Tô lão bản. Ngươi nói đúng, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lần này thất bại để cho ta càng rõ ràng hơn thiếu sót của mình, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Ta sẽ không lấy hắn làm đối thủ, như thế sẽ chỉ cực hạn tương lai của ta và không gian. Tô lão bản, ngài nói rất đúng, là ta ánh mắt quá nông cạn. Tô Lạc nghe được về sau lúc này mới gật đầu cười cười. Tiếp xuống ngươi muốn đem ta cho ngươi viết ca toàn bộ đều luyện tốt, nhất định phải dung nhập tình cảm. Tốt nhất có thể đem ngươi tinh lực hòa tan vào. Tốt, tranh tài đã kết thúc, trong khoảng thời gian này đừng đi nhìn chính thức tài khoản và trên internet bình luận, để tránh ảnh hưởng ngươi tiếp xuống luyện tập. Tô Lạc sau khi nói xong liền phất phất tay, trực tiếp mang theo đối phương từ hiện trường rời đi. Chính như Tô Lạc dự đoán như thế, tựa hồ là cố ý mà vì đó, trên internet nhấc lên một trận tính nhắm vào phong bạo. Dù sao lúc trước Vương Chi Khiêm tại trên internet hào ngôn chí khí, muốn khiêu chiến Kim Tuấn Hy bọn người. Thế nhưng là bây giờ mặc dù tấn cấp thành công, nhưng cuối cùng chấm điểm khâu bên trên lại bại bởi Kim Tuấn Hy nhiều lắm. Chính như Tô Lạc dự đoán như thế, tựa hồ là cố ý mà vì đó, trên internet nhấc lên một trận tính nhắm vào phong bạo. Dù sao lúc trước Vương Chi Khiêm tại trên internet hào ngôn chí khí muốn khiêu chiến Kim Tuấn Hy bọn người, thế nhưng là bây giờ mặc dù tấn cấp thành công, nhưng ở cuối cùng chấm điểm khâu bên trên lại bại bởi Kim Tuấn Vương quá nhiều. Rất nhiều dân mạng nhao nhao tại xã giao truyền thông và tiết mục chính thức tài khoản dưới nhắn lại, biểu đạt cái nhìn của bọn hắn. Phía dưới là bộ phận bình luận, đại bí đỏ, Vương Chi Khiêm lần này thật là không biết tự lượng sức mình a, biết rất rõ ràng trên lệnh còn cứng rắn muốn khiêu chiến, kết quả thua a đại thử hoa, vốn đang rất chờ mong biểu hiện của hắn, không nghĩ tới trên lệnh lớn như vậy, xem ra vẫn là cần nhiều thời gian hơn và cố gắng a thích nghe ca lỗ hay nhiều. Ta cảm thấy Vương Chi Khiêm hát đến cũng không tệ, nhưng xác thực và Kim Tuấn Hy so ra kém không ít, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố lên nha. Điểm tâm nhỏ rượu rượu, Vương Chi Khiêm trước đó nói những lời kia bây giờ nghe thật sự là đánh mặt, vẫn là cước đạp thực địa một điểm tương đối tốt. Âm nhạc kẻ yêu thích, lần tranh tài này kết quả kỳ thật rất bình thường, Kim Tuấn Hy thực lực rõ như ban ngày, Vương Chi Khiêm còn cần càng nhiều tôi luyện. Truy tinh nữ hải, ta cảm thấy Vương Chi Khiêm vẫn rất có tiềm lực, chỉ là lần này vận khí không tốt lắm, hy vọng hắn không cần bởi vậy nhục chí. Hán ngữ giới âm nhạc người mới, Vương Chi Khiêm lần này biểu hiện kỳ thật thật không tệ, nhưng cùng Kim Tuấn Hy so sánh xác thực còn có chênh lệch, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần sau có tốt hơn biểu hiện. Âm nhạc nhà bình luận, trận đấu này kết quả cũng phản ứng trước mắt hán ngữ giới âm nhạc và Hàn lưu âm nhạc ở giữa chênh lệch, chúng ta cần càng nhiều giống Vương Chi Khiêm dạng này có tiềm lực ngôi sao mới đến để thăng chỉnh thể trình độ. Lộ Nhân Giáp, Vương Chi Khiêm lần này thua cũng là chuyện tốt, có thể cho hắn rõ ràng hơn nhận thức đến thiếu sót của mình, từ đó tốt hơn trưởng thành. Hội fan hâm mộ đoàn trưởng, mặc dù lần tranh tài này thua, nhưng chúng ta vẫn là sẽ một mực ủng hộ Vương Chi Khiêm, tin tưởng hắn sẽ trở nên càng mạnh. Nhạc Bình còn nhỏ lý, Vương Chi Khiêm lần này biểu hiện mặc dù không bằng mong muốn, nhưng hắn y nguyên có rất lớn tiềm lực, hy vọng hắn có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, không ngừng tăng lên mình. Phóng viên giải trí Tiểu Trương, lần tranh tài này kết quả quả thật có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng cho chúng ta thấy được Vương Chi Khiêm chân thực trình độ, hy vọng hắn trong tương lai trong trận đấu có thể có tốt hơn biểu hiện. Chỉ bất quá trên mạng lại nhiều ủng hộ, nhưng vẫn không có Vương Chi Khiêm đáp lại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tuấn Hy tại mang quả truyền thông chính thức tài khoản bên trên ban bố một đầu động thái, trong nháy mắt lần nữa đưa tới to lớn tiếng vọng. Đầu này động thái không chỉ có rêu cận Vương Chi Khiêm biểu hiện, còn châm chọc lên hán ngữ giới âm nhạc chỉnh thể trình độ. Hôm nay tranh tài kết quả nằm trong dự liệu. Vương Chi Khiêm mặc dù tấn cấp thành công, nhưng cùng ta chênh lệch vẫn còn rõ ràng. Hắn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ta, cái này không chỉ có là đối với mình không tôn trọng, cũng là đối toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc không tôn trọng. Xem ra hán ngữ giới âm nhạc còn cần nhiều thời gian hơn và cố gắng tài năng bắt kịp hàn lưu âm nhạc bộ pháp. Đầu này động thái một khi ban bố, lập tức tại trên internet đã dẫn phát sóng to gió lớn. Rất nhiều fan hâm mộ nhau nhau nhắn lại biểu đạt cái nhìn của mình, trong đó không thiếu đối Kim Tuấn Hy ngôn luận phản cảm và ủng hộ Vương Chi Khiêm thanh âm. Cứ việc rất nhiều fan hâm mộ truy tinh hàn lưu thời đại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn không có chút nào danh giới cuối cùng. Kim Tuấn Hy trào phúng để không ít hán ngữ vui mê cảm thấy bất mãn, bọn hắn bắt đầu đứng ra ủng hộ Vương Chi Khiêm, cũng biểu đạt đối Kim Tuấn Hy ngôn luận phẫn nộ. Đại bí đỏ, Kim Tuấn Hy lần này thật quá phận trào phúng Vương Chi Khiêm còn chưa tính, thế mà còn châm chọc lên toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc, hành động như vậy thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đại thử hoa, mặc dù ta là hàn lưu fan hâm mộ, nhưng ta cũng có điểm mấu chốt. Kim Tuấn Hy lần này ngôn luận thật sự là quá mức, hy vọng hắn có thể thu liễm một điểm. Thích nghe ca lỗ thay nhiều, Vương Chi Khiêm mặc dù thua, nhưng hắn một mực tại cố gắng tăng lên mình. Kim Tuấn Hy dạng này trào phúng hắn và đoàn đội của hắn, thật rất không nên. Nhạc Bình còn nhỏ lý, Vương Chi Khiêm tiến bộ rõ như ban ngày, tin tưởng hắn ở sau đó trong trận đấu sẽ có tốt hơn biểu hiện. Mọi người muốn cho hắn một chút thời gian. Phóng viên giải trí Tiểu Trương, Vương Chi Khiêm trong khoảng thời gian này một mực tại cố gắng huấn luyện, tin tưởng hắn biết dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình. Hội fan hâm mộ đoàn trưởng, chúng ta vẫn luôn đang ủng hộ Vương Chi Khiêm, hy vọng hắn có thể tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, tranh thủ tại lần sau trong trận đấu lấy được tốt hơn thành tích. Rất nhiều hán ngữ vui mê nội tâm đều kìm nén một mạch, bọn hắn đang mong đợi Kim Tuấn Hy bị đánh mặt ngày đó. Cứ việc trước mắt Vương Chi Khiêm còn không có tại trên internet đáp lại những này tranh luận, nhưng hắn đám fan hâm mộ tin tưởng, hắn sẽ ở tiếp xuống trong trận đấu có xuất sắc hơn biểu hiện. Chỉ bất quá trước mắt Vương Chi Khiêm một mực còn không có bất kỳ đáp lại. Thật giống như đang trốn tránh lấy cái gì, chẳng lẽ là muốn đầu hàng nhận thua sao? Điều này sẽ đưa đến rất nhiều fan hâm mộ người xem cảm xúc cũng bắt đầu táo bạo. Điểm tâm nhỏ rượu rượu, Kim Tuấn Hy lần này ngôn luận để cho ta đối với hắn thất vọng cực độ, mặc dù hắn là của ta thần tượng, nhưng loại hành vi này không cách nào dễ dàng tha thứ. Chuông gió cỏ, Vương Chi Khiêm lần này thật khiến người ta thất vọng, lúc đầu cho là hắn sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ, kết quả lại thua thảm như vậy, còn như thế lâu không có trả lời, cảm giác hắn đã bỏ đi. Chương 502, ai mới là Thiên Lý Mã? Chương 502, ai mới là Thiên Lý Mã? Gấu trúc nhỏ thích ăn cây trúc, nguyên bản còn đối với hắn ôm lấy hy vọng, cảm thấy hắn có thể vì hắn ngựa giới âm nhạc tranh một hơi, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã thỏa hiệp, đầu hàng, thật là khiến người ta thất vọng. Mặc Lưu Tô, Vương Chi Khiêm lần này biểu hiện xác thực không bằng mong muốn, nhưng càng khiến người ta thất vọng là hắn thật lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại, phảng phất đã nhận mệnh mở dạng, thái độ như vậy sao có thể thắng được tranh tài đâu. Phi Ưng Hiệp Sĩ, ta cảm thấy Vương Chi Khiêm khả năng đã sợ dù sao đối mặt Kim Tuấn Hy đối thủ như vậy, áp lực xác thực rất lớn, nhưng hắn dạng này không trả lời cũng quá khiến người ta thất vọng. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, trong khoảng thời gian này Vương Chi Khiêm không có bất cứ động tĩnh gì, cảm giác hắn đã mất đi đấu trí, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc sẽ được mọi người lãng quên, trở thành quá khí ca sĩ. Tinh Không Lữ Giả, nguyên bản còn đối với hắn tràn ngập chờ mong, nhưng hiện tại xem ra, biểu hiện của hắn để cho chúng ta rất thất vọng, hy vọng hắn có thể mau chóng tỉnh lại, không phải thật sẽ bị đào thải. Sa Mạc Quốc Đảo, chúng ta một mực tại ủng hộ hắn, hy vọng hắn có thể vì chúng ta hán ngữ giới âm nhạc tranh một hơi, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã từ bỏ, cái này khiến chúng ta những này fan hâm mộ thật rất thất vọng. Thành Thị Đêm Người Về, Vương Chi Khiêm lần này biểu hiện không chỉ có thua tranh tài, càng quan trọng hơn là hắn tại sau trận đấu không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này khiến rất nhiều ủng hộ hắn fan hâm mộ cảm thấy thất vọng, thậm chí bắt đầu hoài nghi quyết tâm của hắn và nghị lực. Vân Trung Mạn Bộ, Vương Chi Khiêm tại trận đấu này bên trong biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng sau trận đấu hắn trầm mặc để rất nhiều người cảm thấy bất an, tất cả mọi người đang suy đoán hắn phải chăng đã bỏ đi đây đối với một cái vừa mới hưng khởi ca sĩ tới nói là phi thường nguy hiểm. Dạng này điều chỉnh về sau, mỗi cái fan hâm mộ danh tự đều càng thêm đặc biệt lại đa dạng hóa, hàng cái khác biệt chủ đề và bối cảnh, hy vọng có thể phù hợp yêu cầu của ngươi. Đối với trên internet các loại ngôn luận, Vương Chi Khiêm cũng không có để ý tới, mà là một mực tại đắm chìm trong luyện ca ở trong. Trong vòng một tháng sau đó bên trong, hắn năm nay đều đi tham gia Vương Giả Chi Chiến khiêu chiến, với lại mỗi một lần đều thành công tấn cấp. Đợi đến thứ ba lần thời điểm, Vương Chi Khiêm đã khiêu chiến thành công, đạt đến kim cương cấp bậc. Khi hắn đứng tại trên võ đài giờ khắc này, tinh quang lóng lánh, dưới đài fan hâm mộ vì hắn hoan hô. Cũng là cho đến giờ phút này, kim cương thủ vệ chiến đến giờ mở ra. Kim Tuấn Hy trong khoảng thời gian này cũng rốt cục cảm nhận được nguy cơ, chú bị lấy tiếp xuống thủ vệ chiến. Nếu như thua, hắn kim cương đẳng cấp sẽ bị Vương Chi Khiêm cướp đi. Như vậy trước đó tại trên internet ngôn luận sẽ trong nháy mắt đánh mặt. Với lại Kim Tuấn Hy đoạn thời gian này rất khắc khổ, đặc biệt là tại mang quả truyền thông đại lực duy trì dưới, mời tới rất nhiều danh sư vì hắn phổ nhạc làm thơ. Cũng là gần đây chuyển ra, Kim Tuấn Hy sẽ có một bài kim khúc, sắp tại Kim Cương Thủ Vệ tranh tài tiến hành biểu diễn. Cũng chính là hôm nay, theo Kim Tuấn Hy và Vương Chi Khiêm cùng đài, hai người cũng bắt đầu bị tiếp nhận phỏng vấn. Thủ vệ chiến tướng sẽ ở 10 phút về sau tiến hành bắt đầu. Với lại hôm nay còn sẽ có mới tuyển thủ tiến hành một vòng mới khiêu chiến thi đấu. Trước mắt mạnh nhất Vương Giả Hát đem cái này ngăn tống nghệ tiết mục nhiệt độ, cơ hồ đã bao phủ 10 cái tỉnh thị. Cơ hồ cả nước đều tại xem lấy cái tiết mục này. Cũng là những người trẻ tuổi kia thích nhất truy tống nghệ tiết mục, cho nên nhiệt độ rất cao, cũng rất dễ dàng ra minh tinh. Vương Chi Khiêm đã trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, từ tầng dưới chốt nhất đồng thao đẳng cấp bỏ tới kim cương đẳng cấp, đã được rộng rãi chú ý và yêu thích. Bây giờ trên internet đối với nó nóng bình cũng là hoàn thành đại đảo ngược. Trước đó những cái kia còn tại trào phúng hắn fan hâm mộ người xem. Các loại nghe được Vương Chi Khiêm một bài ban bố ca khúc mới, đặc biệt là hắn album lúc, cũng tất cả đều thay đổi phương hướng, từ nguyên like hát phấn biến thành fan hâm mộ. Mà lúc này hai người đang tiếp thụ phỏng vấn nói một chút fan hâm mộ và chúng mê ca hát cũng đều ra sức hoan hô. Khi màn ảnh chuyển hướng Kim Tuấn Hy lúc, hắn mặt mũi tràn đầy tự tin, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không ai bị nổi nạo khí. Đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi, hắn không chút do dự thả ra ngôn thoại, Kim Cương Thủ Vệ Chiến. Hừ, cái tên này rất thích hợp ta, bởi vì nơi này chính là ta lãnh địa, ta sẽ vệ miệng đến cùng, tuyệt đối sẽ không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Phóng viên hỏi tiếp hắn đối Vương Chi Khiêm đánh giá, Kim Tuấn Hy chỉ là nhàn nhạt lườm Vương Chi Khiêm một chút, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, hắn có chút thực lực, nhưng không nhiều. Muốn siêu việt ta, hắn vẫn phải luyện thêm cái mấy năm. Bất quá, có thể có đối thủ như vậy, cũng coi là một loại vinh hạnh a. Nói xong, hắn còn ra vẻ hào phóng cười cười. Kim Tuấn Hy tiếp lấy tiết lộ mình sắp biểu diễn kim khúc, bài hát này là từ mang quả truyền thông vì ta tỉ mỉ chế tạo, mời nhiều vị âm nhạc giới danh sư tham dự sáng tác. Trong đó bao quát có giai điệu đại sư danh xưng Lý Thiêm Thắng lão sư, hắn mỗi một bài tác phẩm đều là kinh điển bên trong kinh điển. Còn có ca từ thi nhân Vương Vạn Sơn lão sư, hắn ca từ luôn có thể xúc động nhân tâm, cùng biên khúc quỷ tài Trung Hưng dân lão sư, hắn biên khúc để mỗi một bài ca khúc đều tràn đầy sinh mệnh lực. Có cường đại như vậy đoàn đội ủng hộ, ta tin tưởng cái này thủ kim khúc nhất định sẽ cho mọi người mang đến rung động nghe nhìn trải nghiệm. Kim Tuấn Hy lời nói này không thể nghi ngờ là mình biểu diễn tạo đủ thế, dưới đài đám fan hâm mộ cũng hưng phấn mà hét dầm lên, đang mong đợi cái này thủ kim khúc sinh ra. Theo Kim Tuấn Hy phỏng vấn kết thúc, màn ảnh chuyển hướng Vương Chi Khiêm. Đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi, Vương Chi Khiêm biểu lộ 10 phần bình tĩnh, hắn ngữ khí kiên định nói, ta tất cả bản gốc ca khúc đều là tại lao sư của ta Tô Lạc chỉ đạo dưới hoàn thành toàn bộ xuất phát từ tay hắn. Hắn là của ta quý nhân, cũng là ta thiên lý mã. Nếu như không có hắn, ta sẽ không có được hôm nay hết thảy. Cho nên, bất luận trận đấu này kết quả là thua là thắng, có thể gặp được gần sư của ta, đã là ta vạn phần vinh hạnh. Vương Chi Khiêm lời nói này để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai Vương Chi Khiêm đã bái sư Cửu Châu Thiên Không Giải Trí tổng giám đốc Tô Lạc. Tô Lạc nhưng mà năm đó bản gốc đại sư, hắn mỗi một bài tác phẩm đều có thể xưng kinh điển. Nhất là cái kia thủ từ trước thần khúc, đã từng vang dội toàn lưới, đã dẫn phát một loạt nghề nghiệp chỉnh đốn ly hôn trước chiều. Mọi người nhao nhao cảm thán, Vương Chi Khiêm có thể có dạng này sư phụ, thật sự là may mắn đến cực điểm. Đi qua cái này hai vòng phỏng vấn, không khí hiện trường trở nên càng căng thẳng hơn và kích động. Kim Cương Thủ Vệ Chiến chính thức mở ra, tất cả mọi người đang mong đợi trận này âm nhạc thịnh yến đến. Dưới đài đám fan hâm mộ và chúng mê ca hát đã không kịp chờ đợi muốn xem đến hai vị tuyển thủ phấn khích biểu diễn. Bọn hắn cơ trong tay que hình quang và tiếp ứng bài, vì chính mình ưa thích tuyển thủ góp phần trợ uy. Toàn bộ hiện trường tràn đầy kích tình và sức sống, phản phất một trận thịnh đại cuồng hoan sắp bắt đầu. Theo ánh đèn ngầm hạ, chính giữa sân khấu xuất hiện một cái to lớn hình tròn giàn giáo. Kim Tuấn Hy thân mang một bộ hoa lệ tây trang màu đen, đứng tại giàn giáo bên trên, chậm rãi dâng lên. Âm nhạc vang lên, hắn bắt đầu biểu diễn cái kia thủ tràn ngập lực lượng Hàn Văn ca khúc. Khi hát đến nói lá nghe dù cho nghe được tiêu cực lời nói lúc, Kim Tuấn Hy ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định tín niệm, phản phất tại nói cho tất cả mọi người, vô luận gặp được khó khăn gì, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chương 503, cho ngươi viết mỗi một bài ca, đều có hàm nghĩa ở bên trong. Chương 503, cho ngươi viết mỗi một bài ca, đều có hàm nghĩa ở bên trong. Theo ca khúc tiến hành, Kim Tuấn Hy vũ đạo động tác càng ngày càng kịch liệt. Ca từ hát đến Kim Cương Huy thả nở rộ kim cương quang mang lúc, hắn đột nhiên làm một cái cực kỳ sức kéo động tác, phản phất chính mình là viên kia long lánh kim cương, quang mang bắn ra bốn phía. Khán giả phản ứng như là bị nhen lửa hỏa diễm, tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô liên tiếp. Tại ca khúc bộ phận cao trào, Kim Tuấn Hy hát đến thắng lợi tiếng ca bên trên hát lên thắng lợi tiếng ca thanh âm của hắn tràn ngập lực lượng, toàn bộ không khí hiện trường đạt đến điểm sôi. Đám fan hâm mộ nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, theo âm nhạc tiết tấu lắc lư thân thể, cơ trong tay tiếp ứng vật phẩm. Trực tiếp phòng mưa đạn cũng bị điên cuồng bình luận soát bình phòng, quan sát nhân số kịch liệt lên cao. Trên võ đài Kim Tuấn Hy phảng phất một vị vương giả, nắm trong tay toàn bộ sân bãi bầu không khí. Hắn không chỉ có tại ca hát và vũ đạo bên trên cho thấy phi phàm thực lực, càng thông qua hắn cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đem hiện trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Hắn thỉnh thoảng lại đi đến sân khấu biên giới, cùng hàng trước fan hâm mộ nắm tay hoặc vỗ tay, thậm chí hướng không trung ném vung tượng trưng cho thắng lợi và quang mang lượn phiến. Những này lượn phiến tại ánh đèn chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh, như là sao lốm đốm đầy trời, chiếu xuống nhiệt tình người xem bên trong. Toàn bộ hiện trường biến thành một mảnh sung sướng hải dương, mỗi người cảm xúc đều bị Kim Tuấn Hy biểu diễn chỗ kéo theo. Tia sáng hình quang đèn và đèn tờ lát sen lẫn thành một mảnh quang cùng ảnh thịnh yến, ghi chép xuống cái này làm người nhiệt huyết sôi trào thời khắc. Liền ngay cả hậu trường chuẩn bị ra sân Vương Chi Khiêm cũng cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại ba động, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ khiêu chiến dục vọng, đồng thời cũng đối sắp đến tranh tài tràn đầy chờ mong và khẩn trương. Theo một ca khúc biểu diễn hoàn tất, Kim Tuấn Hy đã đứng ở trên võ đài giơ lên một ngón tay hướng lều đỉnh, một cái tay khác đem mịt rộ phồn sông về tất cả người xem. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cũng cảm tạ Hoa Quốc người yêu quý. Để cho ta đi ra quốc gia của ta, y nguyên có thể bị các ngươi nhiệt tình đối đãi, để cho ta thân thiết cảm nhận được các ngươi ấm áp, để cho ta lại một lần nữa hướng tất cả Hoa Quốc fan hâm mộ khán giả biểu đạt ta nội tâm lòng biết ơn. Kim Tuấn Hy nói đến đây thời điểm, làm một cái trên phạm vi lớn túi đầu. Một động tác này trong nháy mắt gây nên toàn trường các cô gái xôi trào. Tiếng thét chói tai, tiếng gào thét đã xuyên thành một mảnh. Tiếng vỗ tay càng là như sấm nổ vang lên, liên miên bất tuyệt. Liền ngay cả ba cái ban giám khảo đều bị giờ phút này Kim Tuấn Hy trên người cái kia cỗ sức sống, còn có múa thanh xuân mị lực hấp dẫn. Kim Tuấn Hy tiếng ca giống như thủy triều thối lui, hắn nhưng như cũ đứng tại chính giữa sân khấu, một cánh tay trực chỉ thương cung, một cái tay khác nắm chặt mịt rộ phồn, chuyển hướng nhiệt tình như lửa người xem. Cảm tạ mọi người, thật phi thường cảm tạ. Trong âm thanh của hắn bao hàm lấy thâm tình. Đặc biệt cảm tạ Hoa Quốc các bằng hữu, là các ngươi để cho ta vượt qua biên giới, y nguyên có thể cảm nhận được như da ấm áp. Nhiệt tình của các ngươi, để cho ta rõ ràng cảm nhận được cái gì là yêu cùng ủng hộ. Thỉnh cho phép ta, lần nữa hướng tất cả Hoa Quốc fan hâm mộ và người xem, dâng lên ta nhất chân thành lòng biết ơn. Nói xong, Kim Tuấn Hy thật sâu bái một cái, biên độ chi đại, phản phất muốn đem tất cả cảm kích đều dung nhập cái này một động tác bên trong. Trong chốc ngắn này, dẫn nổ toàn trường nữ hài kích tỉnh, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, tiếng hoan hô xen lẫn thành một mảnh đình thai nhức óc gầm thanh sóng. Tiếng vỗ tay như sấm động vang lên, kéo dài không thôi, phản phất toàn bộ tràng quán đều đang vì hắn chân thành và mị lực mà rung động. Liền ngay cả cái kia ba vị trọng lượng cấp ban giám khảo cũng bị Kim Tuấn Hy mị lực chỗ chinh phục. Lão nghệ thuật gia Trương Khải Mưu, trong mắt lóe ra kích động và mang, đó là đối hậu bối tài hoa từ đáy lòng tán thưởng, âm nhạc giới bản gốc đại sư Trần Thiếu Phong, trên mặt mang nụ cười vui mừng, phản phất thấy được âm nhạc giới tương lai hy vọng, quốc tế ca tinh cổ tư đặc đại thần, cảm xúc tăng vọt, khó mà tự kiềm chế, hắn bị Kim Tuấn Hy biểu diễn thật sâu đả động. Trương Khải Mưu chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo tuế nguyệt lắng đọng, Kim Tuấn Hy à, ngươi biểu diễn tràn đầy sức sống thanh xuân cùng kích tình, tiếng ca cùng vũ đạo hoàn mỹ dung hợp, phản phất cho chúng ta mở ra một cái thông hướng thế giới mộng ảo đại môn. Sức biểu hiện của ngươi kinh người, có thể trực tiếp sở đạt nhân tâm mềm mại nhất bộ phận. Trần Thiếu Phong nói tiếp, ngươi biểu diễn kỹ xảo thành thạo, đối âm nhạc lý giải sâu tận xương thủy, mỗi một cái vũ đạo động tác đều tinh chuẩn hữu lực, mỹ cảm cùng lực lượng cùng tồn tại. Ngươi biểu diễn là thanh xuân cùng âm nhạc đẹp nhất gặp gỡ bất ngờ, khiến người ta say mê trong đó. Cổ tư đặc đại thần đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy kính nể, Kim Tuấn Hy, ngươi sân khấu mỹ lực không gì sánh kịp, tiếng ca và vũ đạo đều có cực mạnh sức cuốn hút. Ngươi phảng phất có được ma pháp, có thể dẫn dắt người xem đi vào người âm nhạc vương quốc. Cái kia phần kích tình cùng sức sống, liền là âm nhạc thuần túy nhất lực lượng. Theo quốc tế ca tinh cổ tư đặc đại thần đưa ra ngón tay cái, toàn trường cũng trong nháy mắt đi theo sôi trào lên, liền ngay cả cổ tư đặc đại thần đều đã công nhận, cái này đã có thể đủ chứng minh đến Kim Tuấn Hy có cùng ngạo thực lực và tư bản. Cuối cùng, ba vị ban giám khảo cấp ra kinh người 9.5 phân. Cái này điểm số, đối Kim Tuấn Hy mà nói, quả thực là mộng tưởng trở thành sự thật. Hắn vốn chỉ là kim cương cấp bậc tuyển thủ, lại bởi vì trận này đặc sắc biểu diễn, nhảy lên trở thành tinh diệu cấp bậc minh tinh. Kinh hỉ cùng phấn khởi như dòng điện xuyên qua Kim Tuấn Hy toàn thân, hốc mắt của hắn trong nháy mắt ướt át, lần nữa hướng người xem túi người chào thật sâu, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn cùng tán thành. Giờ khắc này, tất cả cố gắng cùng mồ hôi đều hóa thành thành công vui sướng, hắn âm nhạc con đường, từ đó bước về phía càng thêm huy hoàng tiên trương. Toàn trường người xem đều vì thành tựu của hắn mà reo hò lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai lần nữa đem hiện trường không khí đẩy tới điểm sôi. Kim Tuấn Hy danh tự sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở trận này âm nhạc thị yến trong trí nhớ, trở thành một đoạn làm cho người truyền tụng giai thoại. Trang diện Hứa Cửu mới yên tĩnh trở lại, mà Kim Tuấn Hy lại chiếm lấy tại trên võ đài Hứa Cửu, để Vương Chi Khiêm không cách nào lên đài. Bởi vì thật sự là hiện trường không khí quá mức dày đặc, tất cả fan hâm mộ tiếng thét chói tai không ngừng. Cái này cũng liền dẫn đến thu tiết mục thời gian bị ép ngắn, Vương Chi Khiêm lên đài diễn xuất thời gian bị áp xúc. Chuyện này với hắn sẽ tạo thành rất lớn khó khăn và quấy nhiễu. Lúc này Vương Chí Khiêm liền đứng ở phía sau đài chờ đợi lên đài, mà Tô Lạc đi tới trước mặt hắn mặt tại tiếu dung nói, có phải hay không có áp lực? Mà lúc này Vương Chí Khiêm trong tay đều đã bóp đầy mồ hôi. Bất quá hắn lại cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, nếu như có thể cho ta nhiều thời gian hơn, phần này áp lực liền sẽ chậm lại rất nhiều, ta không biết hắn một mực chiếm lấy sân khấu ý nghĩa đến cùng là cái gì. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, như vậy hắn hẳn là mở một trận buổi hòa nhạc. Nghe được Vương Chi Khiêm còn có thể khẩn trương như vậy thời khắc mở ra trò đùa, Tô Lạc cũng đã rất thoải mái mà cười cười. Vậy liền để hắn ở phía trên tiếp tục đùa nghịch một hồi tên dở hơi a. Dù sao nhân ra là từ bên ngoài chúng ta làm đông ra nhường một chút cũng không quan trọng, nhưng là chờ một lát cờ đấu quá trình ở trong, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, ta không phải đang cấp ngươi áp lực, mà là ta coi trọng ngươi. Ta cho ngươi viết mỗi một bài ca đều là có ý nghĩa. Nghe được Tô Lạc những lời này, Vương Chi Khiêm một mặt chăm chú chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Chương 504, lão sư, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Chương 504, lão sư, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Yên tâm đi, lão sư, ta tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt. Tô Lạc nghe được về sau lúc này mới quay người rời đi. Vừa mới quay người lại đụng phải Dạ Văn Tỉnh, còn có Sở Cửu Châu hai người vừa nói vừa cười hướng bên này đi tới. Khi thấy Tô Lạc thời điểm, Diệp Huyền Tình nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Ai nha, đây không phải Tô tổng sao? Lần này cuối cùng là như ngươi nguyện, Nưu Lang bị ngươi nâng phát hỏa, A Đoá bây giờ bị đạp xuống đi, lưu lượng cũng đều ngã không có, ta thật vất vả từ trong tay ngươi đào tới một người mới cứ như vậy không có, vẫn là rất đáng tiếc. Trong lòng nhất định rất thoải mái a. Diệp Vãn Tình ngôn ngữ ở trong tràn đầy trân trọng. Diệp tổng, cũng biết là đào ta người, nhưng có thể bị ngươi đào đi người, ta cho tới bây giờ đều không cần chân quý. Huống chi ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì không có đi đào ngươi người sao? Ngươi là cho là ta không có cái năng lực kia, vẫn là không có cái kia tài lực. Khi Tô Lạc hỏi lại câu này thời điểm, Diệp Vãn Tình hơi nhíu cao mày. Sau đó rất cao ngạo nói, bởi vì ta ca sĩ ngươi đào bất động. Đại bộ phận đều đến từ Hắc Quốc, bọn hắn chỉ có thông qua ta mới có thể ở chỗ này như thế lửa. Mà ngươi đây, ngươi nhiều nhất bất quá chỉ là một cái bản gốc ca sĩ, một cái tiểu học sinh mà thôi, vận khí tốt, cũng mở công ty, hiện tại thanh danh cũng rất lớn. Nhưng là ngươi đừng quên mang quả truyền thông nội tình tại cái này bày biện đâu. Ngươi muốn siêu việt mang quả truyền thông, cho dù là Cửu Châu Hòa Thiên Không Ngu Lạc công ty hai nhà sáp nhập đến cùng một chỗ cũng kém cách xa vạn dặm đâu, bao quát Tinh Không Ngu Lạc tập đoàn. Cái này uy tín lâu năm công ty càng không có đủ thực lực, liền xem như các ngươi ba nhà sáp nhập đến cùng một chỗ. Tại ta Diệp Vãn Tình trong mắt Diệp Viễn Tình nói đến đây thời điểm, thế mà dựng lên ngón út tràn đầy vũ đục tính động tác. Có đúng không? Ngươi tất cả tự tin, sẽ tại tiếp xuống, đệ tử của ta, Vương Chi Khiêm lên đài về sau, toàn bộ sụp đổ. Dùng sự thực đi đem ngươi mặt, xa so với ta ở chỗ này dùng ngôn ngữ đến phản bác ngươi càng thêm có lực. Tô Lạc mở ra hai tay, thản nhiên nói: "Theo Tô Lạc rời đi." Dạ Vãn Tình trên mặt vẫn như cũ trên mặt vẻ khinh thường. Hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Sở Cửu Châu. "Ta cảm thấy hắn đang khoác lác, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Uyển Tình cười lạnh hỏi. Mà Sở Cửu Châu nghe được về sau lại là lắc đầu. "Ngươi nặng nghề nhất xem cái này Tô Lạc không có đơn giản như vậy. Nếu như hắn rất đơn giản lời nói, ta cũng sẽ không thua thảm như vậy. Tuyệt đối không nên khinh thị hắn." Sở Cửu Châu là hảo tâm nhắc nhở. Bởi vì lúc trước xem như đối thủ hắn, đối với Trần Lạc là hiểu rõ nhất, chỉ là không có nghĩ đến. Hắn vừa dứt lời, Diệp Uyển Tình vung tay liền là một bạt tai đánh vào trên mặt của hắn. Sở Cửu Châu hơi sững sờ, mà lúc này Diệp Uyển Tình trên mặt nổi lên vẻ băng lãnh. "Ta để ngươi nói chuyện, là để ngươi nói điểm ta thích nghe, không phải để ngươi giải người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Năm đó ngươi thua, đó là bởi vì ngươi phế bẩn, cũng bồi dưỡng không ra đầy đủ nhân tài, lại quá mức tự phụ, đem toàn thân của mình ra sản tất cả đều đè ép đi vào. Ngươi xui xẻo một lần, nhưng là cái kia một lần lại may mắn, cho nên mới dẫn đến ngươi thua, mà ta có được toàn bộ Hàn Lưu thời đại tài nguyên, liền ngay cả toàn bộ hắn ngựa giới âm nhạc đều bị ta đặt ở dưới thân, hắn lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi nói cho ta biết, hắn có tư cách gì và tư bản cùng ta đấu? Đồ vô dụng." Diệp Vãn Tình hung hăng trợn mắt nhìn Sở Cửu Châu một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, lúc này mới hướng phía sân khấu đi đến. Sở Cửu Châu không có sinh khí, nếu như đổi lại trước đó lời nói, một bạn thai này vô luận như thế nào, nhưng cũng muốn biện pháp trả thù lại, mặc kệ đối phương là thân phận gì. Nhưng là kinh lịch thất bại hắn, muốn so dĩ vãng trầm ổn rất nhiều. Với lại, cái nhìn của mình cũng không sai. Hiện tại Diệp Uyển Tình và Tô Lạc ở giữa đã là khó hòa giải, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tạo thành đối địch, không chết không thôi thế cục. Nhưng là Diệp Uyển Tình đã bắt đầu đi con đường cũ của mình, Sở Cửu Châu đã có thể cảm nhận được nữ nhân này rối tung lên, tự cao tự đại, đã không còn lúc trước cái kia phần trầm ổn và khiêm nhường, hiển nhiên có chút quá bành trướng. Chính là bởi vì Hàn Lưu thời đại cho nàng mang tới tiền lãi. Sở Cửu Châu nhìn thật sâu một chút trên võ đài đã lên đài Vương Chi Khiêm, có một loại cảm giác người trẻ tuổi này muốn phát hỏa. Tô Lạc có thể tự tin như vậy, với lại mỗi một lần tự tin bưng ra tới ca sĩ đều là lửa biến đại giang nam bắc. Hàn Lưu thời đại đối hán ngữ giới âm nhạc trùng kích lớn như vậy, nhưng là đối Tô Lạc cá nhân tới nói, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hán bồi dưỡng ra được ca sĩ, cái này đến cái khác đều phát hỏa. Với lại mỗi lửa một lần, đều đối Hàn Lưu thời đại đều tạo thành phản xung kích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lúc trước hắn nhìn sai rồi. Nếu như lúc trước không có và Tô Lạc tác đối, mà là cùng hắn hợp tác, có lẽ hôm nay nâng lên hán ngữ giới âm nhạc một mảnh bầu trời liền hẳn là hai người bọn họ. Nghĩ đến đây mà Sở Cửu Châu nội tâm không có đối Tô Lạc bất luận cái gì căm hận, ngược lại hối hận đến cực điểm. Lúc này, trên võ đài, Vương Chi Khiêm đã lên đài. Vương Chi Khiêm đứng tại trên võ đài, ánh đèn đánh vào trên người hắn, tựa như dưới ánh đèn sân khấu cô độc diễn viên. Hắn có chút điều chỉnh microphone, hít sâu sau, âm nhạc chậm rãi vang lên, khúc nhạc dạo như tế thủy trường lưu, dần dần thẩm thấu tiếng lòng của mỗi người phòng. Hắn tiếng ca theo giai điệu nhẹ nhàng dơ lên, đơn giản mà trực tiếp, không có quá nhiều tần trang, lại trực kích lòng người. Phương thức nói chuyện đơn giản điểm, tiến dần lên cảm xúc mời tình lượng, ngươi cũng không phải cái diễn viên, đừng thiết kế những tình tiết kia, không có ý kiến, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi làm sao chọn, ngươi khổ sở quá mặt ngoài, giống không có thiên phú diễn viên, người xem một chút có thể trông thấy. Ca từ trực tiếp mà khắc sâu, giống như là đối hiện thực trào phúng, lại như đối tình yêu bất đắc dĩ. Vương Chi Khiêm biểu diễn không có hoa lệ kỹ xảo, chỉ có chân thành tha thiết tình cảm, mỗi một chữ đều bao hàm thâm tình, mỗi một câu đều xúc động tiếng lòng. Điệp khúc bộ phận, cảm xúc dần dần tăng gọn, Vương Chi Khiêm tiếng ca càng thêm có lực, phảng phất là như một tố, lại như tại lên án. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, đang ép một cái yêu ngươi nhất người ngộ hứng biểu diễn, lúc nào chúng ta bắt đầu thu hồi danh giới cuối cùng, thuận theo thời đại cải biến nhìn những cái kia vụng về biểu diễn, nhưng ngươi đã từng như vậy yêu ta làm gì diễn xuất chi tiết, ta nên biến thành bộ dáng gì tài năng chỉ hoan chẳng ghét, nguyên lai khi thích bỏ dưới phòng bị sau những này những cái kia, mới là khảo nghiệm, không có ý kiến, ngươi muốn như thế nào ta đều tùy tiện. Ngươi diễn kỹ cũng có hạn, lại không cần phải nói càng nghĩ, cách ra liền bình thản chút. ca từ bên trong bất đắc dĩ cùng dãy rủa, để hiện trường người xem sinh ra mãnh liệt của mình. Bọn hắn bắt đầu an tĩnh lại, nhắm mắt lại, đắm chìm trong Vương Tri Khiêm trong tiếng ca. Bài hát này ý cảnh, như là một vài bước xuất hiện ở mọi người trong đầu hiện, có yêu tình ngọt ngào, có phản bội đau xót, có hiện thực bất đắc dĩ, cũng có đôi tương lai mê mang. Nó giống như là một cái chìa khóa, mở ra mọi người sâu trong nội tâm cánh cửa kia, để những cái kia bị ẩn tàng tình cảm có thể phóng thích. Chương 505, cuối cùng cho điểm. Tấn cấp. Chương 505, cuối cùng cho điểm. Tấn cấp. Vương Tri Khiêm biểu diễn, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác lỗ tai giống như là mang thai mở dạng, mỗi một cái âm phù đều tràn đầy sinh mệnh lực, mỗi một câu ca từ đều giống như có linh hồn ở bên tai quanh quẩn. Bài hát này mang đến hiệu quả, không chỉ là thính giác bên trên hưởng thụ, càng là tâm hồn rung động. Biểu diễn sau khi kết thúc, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mọi người còn đắm chìm trong ca khúc ý cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, cái này trầm mặc cũng không có tiếp tục quá lâu, liền bị một trận ầm ầm tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô đánh vỡ. Hán ngữ giới âm nhạc lần nữa phát lực, Vương Tri Khiêm thất hát mã này, đỉnh lấy dòng nước lạnh thời đại mang đến trùng kích, trổ hết tài năng. Sự xuất hiện của hắn, để hán ngữ ca khúc lần nữa tỏa sáng hào quang, vì hán ngữ giới âm nhạc rót vào một cỗ sức sống mới. Vương Tri Khiêm biểu diễn, không chỉ có khiến mọi người cảm nhận được âm nhạc bị lực, càng khiến người ta nhóm thấy được hán ngữ giới âm nhạc hy vọng. Hán tiếng ca, như là một chùm đèn sáng, tại dòng nước lạnh thời đại trùng kích vào, vì hán ngữ giới âm nhạc chiếu sáng tiến lên con đường. Giờ khắc này, Vương Tri Khiêm hiện trường phong thần, tên của hắn sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại hán ngữ giới âm nhạc sử sách bên trên. Vương Tri Khiêm tiếng ca tại trên võ đài về tay không đãng, mỗi một cái âm phủ đều giống như tỉ mỉ điêu khắc bảo thạch, lóe ra tinh tế tỉ mỉ mà thâm thúy quan mang. Hắn biểu diễn như là một cỗ ôn nhu thủy triều, lặng yên tràn vào ở đây mỗi một cái người xem nội tâm. Khán giả thần sắc theo tiếng ca biến hóa mà phập phồng. Có người bắt đầu đi theo nhẹ giọng ngâm nga, môi của bọn hắn có chút rung động, trong mắt lóe ra chuyên chú cùng say mê, phảng phất tại giờ khắc này, bọn hắn cùng Vương Tri Khiêm tiếng ca hòa làm một thể, cộng đồng nói ra ca từ bên trong cố sự. Những cái kia ngâm nga thanh âm, mặc dù yếu ớt, lại như là trong bầu trời đêm nhất xa xôi sao trời, mặc dù không lóa mắt, lại lấy phương thức của mình tản ra quan mang, vì tuyệt vời này giai điệu tăng thêm một phần sinh động sắc thái. Có nữ hài trong mắt lóe ra lệ quang, nước mắt tại ánh đèn chiếu rọi, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, lóe ra trong suốt mà động người quan mang. Khuôn mặt của các nàng nộp lên đan sen cảm động cùng rung động, nước mắt im lặng lướt qua gương mặt, lại phảng phất nói ra thiên ngôn bằng ngữ. Các nàng có lẽ tại trong tiếng ca tìm tới chính mình cái bóng, những cái kia liên quan tới tình yêu ngọt ngào cùng đau xót, hiện thực bất đắc dĩ cùng dãy rủa, đều tại cái này tiếng ca bên trong bị vô hạn phóng đại, xúc động các nàng nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Còn có người xem đã che miệng nước nở, tâm tình của bọn hắn như là vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào ức chế. Cái kia tiếng nước nở, mặc dù rất nhỏ, lại tại yên tĩnh hiện trường lộ ra phá lệ rõ ràng, giống như là trong bầu trời đêm nhất du dương giai điệu, tràn đầy tình cảm lực lượng. Bọn hắn bị Vương Tri Khiêm tiếng ca thật sâu đả động, những cái kia giấu ở sâu trong nội tâm ký ức cùng tình cảm, tại thời khắc này bị tỉnh lại, hóa thành vô tận nước mắt, chảy xuôi mà ra. Mà nguyên bản hiện trường cơ tất cả đều là Kim Tuấn Hy đèn bài, một màn kia bôi chói mắt sắc thái, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất khói lửa, từng vì cái này sân khấu tăng thêm sức sống vô tận cùng hào quang. Nhưng lúc này, những cái kia đèn bài lại giống như là hoàn thành sứ mạng của mình, chậm rãi rơi xuống, như là trong bầu trời đêm dần dần biến mất sao trời. Thay vào đó, là khán giả nhao nhao giơ lên điện thoại di động ánh đèn lấp lóe trong bóng tối, như là trong bầu trời đêm ôn nhu nhất tinh quang, hội tụ thành óng ánh khắp nơi hải dương. Quang mang kia, mặc dù không như đèn bài như vậy lóa mắt, lại tràn đầy ấm áp cùng lực lượng, bọn chúng giống như là người xem trong lòng đối Vương Tri Khiêm tiếng ca đáp lại, là đối phần này âm nhạc mị lực tán thành cùng gửi lời chào. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường phảng phất bị một loại thần kỳ lực lượng bao phủ. Vương Tri Khiêm tiếng ca, như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất nguyệt lượng, dẫn dắt lấy mảnh này tinh hải bên trong mỗi một viên tinh thần, cộng đồng viết lên ra một khúc động người chương nhạc. Khán giả cảm xúc tại cái này tiếng ca cảm nhiễm dưới, đạt đến trước nay chưa có cao trào. Bọn hắn hoặc ngâm nga, hoặc lệ mục, hoặc nức nở, trên mặt của mỗi người đều viết đầy rung động cùng cảm động. Mảnh này điện thoại di động ánh đèn hải dương, không chỉ có chiếu sáng sân khấu, càng chiếu sáng trong lòng mỗi người cái kia phiến âm nhạc thánh địa, làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong tuyệt vời này âm nhạc trong thế giới, không cách nào tự kiềm chế. Theo bài hát này kết thúc, tất cả mọi người còn chưa đã ngứa, toàn trường khán giả còn tại hừ phát làn điệu. Hát diễn biên bài hát này, điều này cũng làm cho trên võ đài Vương Tri Khiêm lệ quang chớp động, hướng phía dưới đài thật sâu không người chào. Hắn biết bài hát này, hắn thành công, không có cho Tô Lạc lão sư mất mặt, cũng không có để mê ca nhạc đám fan hâm mộ thất vọng. Theo người chủ trì lên đài, phía dưới thanh âm mới dần dần yên tĩnh trở lại. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu chương trình, tiếp xuống từ tam đại ban giám khảo điểm phân thời khác. Ngay một khắc này, vạn chúng chú mục, kích động lòng người. Tất cả mê ca nhạc fan hâm mộ đều hy vọng song trước đó có thể thuận lợi tấn cấp. Dạng này về sau liền còn có thể nghe được hắn ca. Đang khẩn trương mà mong đợi bầu không khí bên trong, ba vị ban giám khảo ngồi tại ngăn nắp xinh đẹp ghế giám khảo bên trên, bọn hắn mỗi một cái động tác đều dẫn động tới hiện trường người xem cùng trực tiếp phòng mấy triệu người xem tâm. Bởi vì lần trước cho điểm tranh luận đưa đến tiết mục nguy cơ, lần này bọn hắn lộ ra phá lệ cẩn thận, ánh mắt không ngừng giao lưu, tựa hồ tại trong im lặng truyền lại đối công chính hứa hẹn. Vương Tri Khiêm tiếng ca vừa dứt, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm động. Vị thứ nhất ban giám khảo, chứ danh âm nhạc người chế tác Trương Khải Mưu, hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái microphone, dùng cái kia giàu có từ tính thanh âm nói ra, "Vương Tri Khiêm, ngươi biểu diễn kỹ xảo làm cho người sợ hai thán phục, nhất là ngươi đối ca khúc tình cảm nắm chắc, loại kia thâm tình mà không mất đi lực lượng biểu đạt, để cho người ta phảng phất đưa thân vào ca khúc giảng thuật trong chuyện xưa. Thanh âm của ngươi lực khống chế và tình cảm đầu nhập, vì bài hát này tăng thêm vô hạn mị lực. Vị thứ hai ban giám khảo, lưu hành ca sĩ Lâm Hiểu Phong, ánh mắt bên trong lóe ra kích động và mang, nàng hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế hưng phấn, ngươi biểu diễn không chỉ là thanh âm bày ra, càng là một loại nghệ thuật hiện ra. Ngươi tiếng ca bên trong có loại ma lực, có thể xúc động nhân tâm mềm mại nhất bộ phận. Bài hát này diễn dịch, vô luận là từ âm nhạc tính vẫn là tình cảm biểu đạt bên trên, đều đạt đến một cái phi thường cao trình độ, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ánh mắt mọi người chuyển hướng vị thứ ba ban giám khảo, quốc tế âm nhạc đại sư Cổ Tư Đặc. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt biểu lộ hỗn hợp có rung động cùng kính ngưỡng. Cổ Tư Đặc lao sư dùng lưu loát tiếng Trung nói ra, Vương Chi Khiêm, ta nhất định phải nói, ngươi tiếng ca siêu việt một trận phổ thông biểu diễn, nó là một lần tâm linh đối thoại. Ngươi âm nhạc sức hiểu biết thâm thúy, biểu hiện lực kinh người, bài hát này nghệ thuật cảm giác mạnh phi thường, nó không chỉ có đả động ta tin tưởng nó sẽ xúc động mỗi một cái lắng nghe người tâm linh. Tại ta nhiều năm âm nhạc kiếp sống bên trong, có thể gặp được giống như ngươi ca sĩ, là một loại may mắn. Tài hoa của ngươi và tình cảm biểu đạt, để cho ta thấy được âm nhạc tương lai. Cổ Tư Đặc lời của lão sư vừa dứt, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, bước nhanh đi hướng sân khấu, cùng Vương Chi Khiêm chăm chú ôm nhau. Trong mắt của hắn lóe ra lệ quang, dựng đứng lên ngón tay cái, cũng cùng Vương Chi Khiêm tay chăm chú đem nắm. Chương 506, phản kích Hàn Lưu thời đại, Lang Yên thiêu đốt ngành giải trí. Chương 506, phản kích Hàn Lưu thời đại, Lang Yên thiêu đốt ngành giải trí. Trở lại ghế giám khảo sau, Cổ Tư Đặc tiếng của lão sư vẫn như cũ tràn ngập kích tình, ta phải thừa nhận, tâm tình của ta hơi không khống chế được, đây là bởi vì ngươi tiếng ca thật quá mỹ diệu, nó hát tiến vào trong tim ta, để cho ta cảm nhận được âm nhạc lực lượng và mỹ hảo. Cuối cùng, ba vị ban giám khảo cấp ra bọn hắn điểm cao, trên màn hình lớn cho thấy 9.7 phân cơ hồ khiến toàn bộ tràng quán vì thế mà chấn động. Cái này điểm số không chỉ có đổi mới tiết mục trong lịch sử tối cao đạt được, cũng tượng trưng lấy Vương Chi Khiêm âm nhạc con đường bước ra bước then chốt. Hắn thành công tấn cấp, đạt đến tinh diệu đẳng cấp, triệt để siêu việt Kim Vân Hy. Hiện trường người xem sôi trào, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô liên tiếp, trực tiếp phòng mưa đạn cũng bị người xem kích động cảm xúc bao phủ, toàn bộ tràng diện tựa như một trận thịnh đại khánh điện. Vương Chi Khiêm kích động cùng mỗi vị ban giám khảo nắm tay, trong mắt lóe ra cảm kích lệ quang, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, tạ ơn các vị lao sư tán thành, đây là ta âm nhạc trên đường quý báu nhất của vũ. Sau đó, hắn quay người mặt hướng dưới đài nhiệt tình người xem, phất tay thăm hỏi, cái kia phần từ đáy lòng tuôn ra cảm giác vui sướng nhuộm mỗi người. Theo người xem tiếng hoan hô, hắn đi hướng hậu trường. Vừa tiến vào hậu trường, nhìn thấy Tô Lạc hướng hắn triển khai hai tay, Vương Chi Khiêm trong nháy mắt nước mắt chảy, lấy bắn bọn tốc độ nhào về phía hắn ân sư. Sư đồ hai người chăm chú ôm nhau, Vương Chi Khiêm tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, hắn la lớn, "Lão sư, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngài, ta thành công." Dưới sự kích động, Vương Chi Khiêm đem Tô Lạc bế lên, xoay tròn một vòng. Tô Lạc trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Chi Khiêm lưng, sau đó dùng tay vỗ một cái trán của hắn, nửa đùa nửa thật nói, "Tốt, mau đem ta bừng ra, trận tiếp theo là ta diễn xuất." Vương Chi Khiêm nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, cho là mình xuất hiện ảo giác, trợn to mắt nhìn Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, "Lão sư, ngài muốn lên đài, muốn ca hát sao?" Vương Chi Khiêm nội tâm kích động khó mà tự kiềm chế, hắn biết rõ Tô Lạc tại âm nhạc giới phân lượng. Toàn bộ Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, Đông Đảo Thiên Vương Thiên Hậu cấp bậc nghệ nhân, bọn hắn nguyên sướng ca khúc phần lớn xuất từ Tô Lạc chi thủ. Mình tất cả ca khúc cũng đều là ân sư tâm huyết kết tinh. Hắn từng nghe qua Tô Lạc tiếng ca, càng là Tô Lạc trung thực fan hâm mộ. Tô Lạc sáng tác từ chức thần khúc cùng những cái địa kinh điển dân giao, đều là phong thần cấp bậc kim khúc, mỗi một bài đều có rung động lòng người lực lượng. Nhưng mà, quá khứ 2-3 năm bên trong, Tô Lạc tựa hồ dần dần phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt, rất nhiều fan hâm mộ đều nhanh muốn đem hắn lãng quên. Không nghĩ tới vào hôm nay cái này trọng yếu thời khắc, Tô Lạc lại muốn một lần nữa lên đài biểu diễn. Vương Chi Khiêm trong mắt lóe ra hưng phấn và mong đợi qua màng, hắn không cách nào che giấu nội tâm kích động, nắm thật chặt Tô Lạc tay, phảng phất muốn từ lão sư trên thân hấp thu càng nhiều lực lượng. Tô Lạc mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra đối sân khấu khát vọng và đối âm nhạc yêu quý, phảng phất lại về tới cái kia quang mang bắn ra bốn phía niên đại. Hậu trường bầu không khí bởi vì đôi thầy trò này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mà trở nên càng thêm nhiệt liệt, tất cả mọi người đang mong đợi Tô Lạc lần nữa đăng tràng, đang mong đợi cái kia đã từng dùng âm nhạc chinh phục vô số người thiên tài sáng tác người, lần nữa dùng tiếng ca rung động toàn trường. Cái này nếu để cho mê ca nhạc biết, vậy còn không điên rồi. Đây quả thực là muốn lật tung ngành giải trí tư thế a. Theo Vương Chi Khiêm huy hoàng tấn cấp, trên internet hướng gió chuyển tiếp đột, Kim Vân Hy trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Xã giao truyền thông cùng diễn đàn bên trên, thảo phạt thanh âm liên tiếp, đám dân mạng nhao nhao yêu cầu hắn đi ra cho cái thuyết pháp. Trước đó không phải khiêu khích hắn ngữ giới ca hát sao? Hiện tại làm sao câm? Vương Chi Khiêm đều đã tăng lên tới tinh diệu đẳng cấp, đem ngươi dẫm tại dưới chân, làm sao không đứng ra khoa trương? Kim Tuấn Hy cá nhân tài khoản bị tức giận bình luận bao phủ, vô số dân mạng nhắn lại để hắn lăn ra Hoa Quốc, nôn tử kịch liệt, không lưu tình chút nào. Kim Tuấn Hy, ngươi cái này tôm tép ngại nhép, hiện tại biết lợi hại chưa? Trước đó có bao nhiêu phép lối, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật, đáng đời. Không có người đối với hắn biểu thị đồng tình, những cái kia nguyên bản đối với hắn ôm lấy kỳ vọng fan hâm mộ, giờ phút này cũng hóa thân thành kịch liệt nhất phê bình người. Tâm tình của bọn hắn tại thời khắc này triệt để bộc phát, điên cuồng châm chọc và chửi mắng tràn ngập mạng lưới không gian. Liền ngay cả Kim Tuấn Hy chỗ mang quả truyền thông cũng chịu được áp lực lớn. Vốn cho là cuộc phong ba này sẽ theo thời gian mà lắng lại, nhưng không nghĩ tới sự kiện tiếp tục lên men, nhiệt độ không giảm. Vương Chi Khiêm bật khởi, nhất là hắn tăng lên tới tinh diệu đẳng cấp, vì Hán ngữ giới âm nhạc làm vẻ vang, để vô số người trong nước cảm thấy tự hào. Trên internet tràn đầy tán mỹ Vương Chi Khiêm thanh âm, Vương Chi Khiêm quá tuyệt vời, vì nước làm vẻ vang. Hắn là Hán ngữ giới âm nhạc mới giết ra tới hắc mã, thực lực quá mạnh. Diễn viên và xỉu bắt quái hai bài ca tức thì bị vô số dân mạng tán thưởng, cho rằng bọn chúng không chỉ có hiện ra Vương Chi Khiêm ngón giọng, càng xúc động mọi người tâm linh. Rất nhiều quốc gia một cấp diễn viên và ca sĩ cũng đứng ra công khai khen ngợi Vương Chi Khiêm, cái này không thể nghi ngờ vì sự kiện lại thêm một mối lửa, khiến cho dư luận cơ hồ nghiêng về một bên ủng hộ Vương Chi Khiêm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Cùng ngày đồng thời, Kim Tuấn Hy tình cảnh càng gian nan. Một chút cấp tiến fan hâm mộ thậm chí chạy đến mang quả truyền thông trước đại lâu ném trứng gà, trong đó một viên bất thiên bất ỷ đánh vào Kim Tuấn Hy trên mặt, một màn này bị người qua đường vỗ xuống cũng thượng truyền đến mạng lưới, đã dẫn phát một vòng mới chế giễu và châm chọc. Một cái hát quốc ca sĩ, dám can đảm chạy đến Hoa Quốc đến tiêu gạo, hiện tại biết hậu quả đi. Video dưới bình luận tràn đầy trào phúng, Kim Tuấn Hy hình tượng tại trên internet rất xuống ngàn trượng, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu cho cười. Đối mặt trên internet ngập trời giận sóng, Kim Tuấn Hy lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh. Đoàn đội của hắn khẩn cấp thương thảo sách lược ứng đối, cuối cùng quyết định ban bố thứ nhất công khai xin lỗi tuyên bố. Tuyên bố bên trong, Kim Tuấn Hy thừa nhận mình trước đó nói chuyện hành động quá khinh suất, đối hắn ngựa giới âm nhạc không làm bình luận biểu thị thật sâu ấy nấy, cũng thỉnh cầu công chúng tha thứ. Nhưng mà, phần này đến chậm xin lỗi cũng không có thể hoàn toàn lắng lại dân mạng lửa giận, rất nhiều người cho là hắn xin lỗi thiếu hụt thành ý, chỉ là tại dư luận áp lực dưới hành động bất đắc dĩ. Mặc dù như thế, cũng có một chút thanh âm bắt đầu hô hào lý tính đối đãi, cho rằng người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, trọng yếu là có thể nhận thức đến sai lầm cũng tăng thêm sửa lại. Cùng ngày đồng thời, Vương Chi Khiêm nóng nảy trình độ có thể nói là nhất thời có 102. Hắn xã giao truyền thông tài khoản fan hâm mộ số lượng tăng gọn, mỗi một đầu động thái đều có thể dẫn phát mấy vạn thậm chí mấy chục vạn điểm tán và bình luận. Hắn ca khúc tại các đại âm nhạc bình đài phát ra lượng thẳng tắp lên cao, trên bảng xếp hạng càng là cao cư không dưới. Đầu đường cuối ngõ, mọi người cũng đang thảo luận lấy biểu hiện của hắn, hắn tiếng ca phảng phất trở thành cái này mùa hè giọng chính. Các thương gia cũng nhao nhao nắm lấy cơ hội, mời hắn đại ngôn các loại sản phẩm, quảng cáo mời như tuyết rơi bay tới. Vương Chi Khiêm mỗi một lần công khai lộ diện đều có thể gây nên fan hâm mộ điên cuồng thét lên, hắn áp phích và xung quanh sản phẩm bị cướp mua trong không. Truyền thông đối với hắn báo cáo cũng là dài dòng, từ hắn trưởng thành kinh lịch đến âm nhạc lý niệm, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị khai quật ra, hiện ra tại công chúng trước mặt. Chương 507, ta không cần ngươi cảm thấy, mà là ta cảm thấy. Chương 507, ta không cần ngươi cảm thấy, mà là ta cảm thấy. Không chỉ có như thế, Vương Chi Khiêm lực ảnh hưởng còn kéo dài đến văn hóa phương diện. Thành công của hắn bị coi như là hán ngữ giới âm nhạc một lần trọng yếu thắng lợi, kích phát nhiều người hơn đối với bản thổ âm nhạc chú ý và ủng hộ. Rất nhiều âm nhạc người biểu thị, Vương Chi Khiêm xuất hiện cho bọn hắn rất lớn ủng hộ, để bọn hắn thấy được hán ngữ âm nhạc tiềm lực và hy vọng. Một chút âm nhạc nhà bình luận càng là soạn văn phân tích Vương Chi Khiêm âm nhạc phong cách và sáng tác đặc điểm, cho là hắn âm nhạc không chỉ có giá trị buôn bán, càng có nghệ thuật giá trị, vì hán ngữ giới âm nhạc rót vào sức sống mới. Trên internet, liên quan tới Vương Chi Khiêm thảo luận nhiệt độ tiếp tục không giảm. Đám fan hâm mộ tự phát tổ chức các loại tiếp ứng hoạt động, vì hắn chế tác tinh mỹ tiếp ứng video và hình ảnh, tại xã giao truyền thông thượng phân hưởng hắn âm nhạc và cố sự. Một chút dân mạng còn sáng tác cùng Vương Chi Khiêm tương quan biểu lộ bao và tiết mục ngắn, lấy hài hước phương thức biểu đạt đối với hắn yêu thích và ủng hộ. Vương Chi Khiêm danh tự trở thành trên internet lôi cuốn chủ đề, vô luận là âm nhạc kẻ yêu thích vẫn là phổ thông dân mạng, đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự vào trận này liên quan tới hắn mạng lưới cuồng hoan bên trong. Tô Lạc ngồi ở sau xe tòa, liếc nhìn trong tay mới viết nhạc phổ, ánh mắt bên trong lóe ra đối âm nhạc chấp nhất cùng yêu quý. Vương Chi Khiêm ngồi tại bên cạnh hắn, có vẻ hơi khẩn trương lại tràn ngập chờ mong. Trong xe bầu không khí yên tĩnh mà ngưng trọng, thẳng đến Tô Lạc đem thả xuống nhạc phổ, nhẹ giọng nói ra, "Chi Khiêm, cái này mấy bài hát là ta vì ngươi album mới tỉ mỉ chuẩn bị, mỗi một bài đều ẩn chứa khác biệt tình cảm cùng phong cách, ta hy vọng ngươi có thể hào hào trải nghiệm." Vương Chi Khiêm gật đầu đáp lại, "Lão sư, ta minh bạch. Cái này mấy bài hát giai điệu và ca từ đều để ta cảm nhận được trước nay chưa có khiêu chiến và kỳ ngộ. Nhất là cái kia thủ nghịch phong phi tưởng ta cảm giác nó tựa như là ta âm nhạc lữ trình khắc họa." Tô Lạc mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Không sai. Bài hát này chính là muốn biểu đạt vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn, đều muốn dũng cảm định phong phi tưởng. Người đang diễn hát lúc muốn rót vào mình chân thực tình cảm, để người nghe sinh ra cộng minh." Hai người bắt đầu xâm nhập nghiên cứu thảo luận lên ca khúc mới biểu diễn kỹ xảo và tình cảm biểu đạt. Vương Chi Khiêm đưa ra nghi vấn của mình và ý nghĩ, Tô Lạc thì kiên nhẫn từng cái giải đáp, cũng chia sẻ mình nhiều năm âm nhạc kinh nghiệm. Nhớ kỹ tại xử lý điệp khúc bộ phận lúc, muốn thích hợp tăng cường khí tức khống chế, để cao âm càng thêm sung mãn hữu lực. Tô Lạc chỉ đã nói. Vương Chi Khiêm chăm chú ghi lại, không ngừng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Theo ngoài cửa sổ xe cảnh sát không ngừng lùi lại, hai người chủ đề dần dần chuyển hướng sắp đến album ban bố và lưu động buổi hòa nhạc. Vương Chi Khiêm có chút lo âu nói, "Lão sư, lần này lưu động buổi hòa nhạc quy mô lớn như vậy, ta thật rất sợ mình không thể đảm nhiệm." Tô Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí kiên định, "Tin tưởng mình, ngươi đã chuẩn bị xong." Tựa như Ngưu Lang một dạng, hắn tiếng ca không phải cũng lưu tại cả nước các nơi sao? Ngươi cũng có thể làm đến, thậm chí xuất sắc hơn. Sau đó không lâu, bọn hắn đã tới album ban bố công ty. Tô Lạc và Vương Chi Khiêm mang theo album mới phim mẫu đi vào phòng họp, chuẩn bị cùng người phụ trách thương thảo bàn bố công việc. Nhưng mà, khi phim mẫu đưa lên sau, người phụ trách lại nhíu mày, đưa ra một nan đề, "Tô lão sư, Vương tiên sinh, các ngươi ca khúc khối lượng đều phi thường cao, nhưng vấn đề là, chúng ta đến lựa chọn một bài có thể nhất đại biểu album chủ đề ca là chủ đánh. Hiện tại, chúng ta nội bộ đối với vấn đề này sinh ra khác nhau." Tô Lạc và Vương Chi Khiêm liếc nhau, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở vấn đề này gặp được trở ngại. Tô Lạc trước tiên mở miệng, ta cho rằng Lịch Phong Phi Tường là lựa chọn thích hợp nhất, nó không chỉ có giai điệu độc lòng người, ca từ cũng cực kỳ sức cuốn hút. Người phụ trách lại lắc đầu, Tô lão sư, chúng ta lý giải ngài ý nghĩ, nhưng chúng ta càng có khuynh hướng dạ đích thiên chương nó càng có thương nghiệp tiềm lực và thị trường lực hấp dẫn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Tô Lạc lên giọng, thương nghiệp tiềm lực cố nhiên trọng yếu, nhưng âm nhạc bản chất là truyền đạt tình cảm và xúc động nhân tâm. Lịch Phong Phi Tường chính là dạng này ca khúc. Người phụ trách cũng không cam chịu yếu thế, Tô lão sư, chúng ta đương nhiên tôn trọng âm nhạc bản chất, nhưng thị trường cũng là chúng ta nhất định phải suy tính nhân tố. Với lại, dạ đích thiên chương đang thử nghe giảng bên trên tiếng vọng phi thường tốt. Vương Chi Khiêm ý đồ hòa hoãn không khí, có lẽ chúng ta có thể lại nghe cái khác đoàn đội thành viên ý kiến, tổng hợp suy tính một chút. Nhưng song phương khác nhau đã khó mà điều hòa, tiếng cãi vã tại trong phòng họp quanh quẩn. Tô Lạc kiên trì lập trường của mình, cho rằng không thể vì thị trường mà hy sinh âm nhạc khối lượng, mà người phụ trách thì cường điệu thị trường tầm quan trọng, cho rằng chỉ có phù hợp thị trường nhu cầu ca khúc tài năng lấy được tốt hơn thành tích. Người phụ trách thái độ càng cứng ngạnh, cái ly trong tay bỗng nhiên quẳng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận quát, "Tô Lạc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần danh khí liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại cái nghề này, không có giá trị buôn bán, hết thảy đều là nói xuông. Ta đây là vì album tốt, vì Vương Chi Khiêm tiền đồ mớn." Tô Lạc lạnh lùng nhìn xem hắn, bất vi sở động, chỉ là khuân tay, ánh mắt bên trong khinh thường càng rõ ràng. Hắn phảng phất tại nhìn một trận bụng về biểu diễn, chờ đợi đối phương hao hết chút sức lực cuối cùng. Rốt cục, người phụ trách phát tiết xong cảm xúc, Tô Lạc chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Trần Thiên Hùng điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Trần Thiên Hùng sải bước đi tiến phòng họp, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, nhíu mày. Hắn cấp tốc đi đến Tô Lạc bên người, thấp giọng nói ra, "Tô tổng, nếu không ngài về trước tránh một cái, nơi này giao cho ta xử lý." Tô Lạc lắc đầu, chỉ người phụ trách, ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập uy nghiêm, "Ta muốn nghe xem hắn hiện tại ý kiến." Trần Thiên Hùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn xoay người, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn người phụ trách. Làm Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn cao tầng, hắn khí chàng cường đại mà áp bách. Trần Thiên Hùng lạnh lùng nói, "Ngươi tại Tô tổng trước mặt phát cái gì tính tình? Ngươi tốt gan to. Đừng quên, là ngươi khi đó là ta cất nhắc ngươi, không có Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, không có ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Hiện tại, ngươi tại lão bản của ta trước mặt như thế làm càn, ai cho ngươi giúp khí?" Người phụ trách nghe được Trần Thiên Hùng lời nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn ý thức đến mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ, trước mắt Tô Lạc không chỉ là bản gốc đại sư, càng là nắm trong tay khổng lồ giải trí đế quốc cử đầu. Hắn vội vàng muốn giải thích, nhưng Trần Thiên Hùng căn bản vốn không cho hắn cơ hội, trực tiếp đánh gây hắn, "Ngươi còn muốn bắt ngươi tính tình và tính cách khi lấy cớ? Ngươi thì tính là cái gì? Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn có năng lực mình phát hành album, là nể tình ta mới cho ngươi cơ hội này, ngươi bây giờ lại như thế không biết tốt xấu." Người phụ trách bị Trần Thiên Hùng khí thế dọa đến không dám nói nữa ngữ, hắn cúi đầu xuống, toàn thân phát run, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn biết, mình lần này là thật đá trúng thiết bản, nếu như Trần Thiên Hùng thật động thủ với hắn, hắn tại một chuyến này chỉ sợ cũng triệt để xong. Trần Thiên Hùng đi lên trước, không chút lưu tình một bạt thái quất vào trên mặt của hắn, tiếng vang thanh thúy. Người phụ trách bị đánh đến quay đầu đi, trên mặt trong nháy mắt hiện ra năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Trần Thiên Hùng lạnh lùng nhìn xem hắn, lần nữa chất vấn, "Ngươi cái gì tính tình? Ngươi còn dám có tính tình? Ta đánh ngươi nữa, ngươi có loại hoàn thủ sao?" Chương 508, phát hành album, lựa đến hải ngoại. Chương 508, phát hành album, lựa đến hải ngoại. Người phụ trách bụng mặt, không rên một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và hối hận. Hắn biết mình đã triệt để đã mất đi Trần Thiên Hùng tín nhiệm, cũng minh bạch mình tại Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tiền đồ đã tràn ngập nguy hiểm. Hắn không còn dám có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Trần Thiên Hùng lựa giận, trong lòng cầu nguyện có thể có cơ hội vãn hồi đây hết thảy. Người phụ trách bị Trần Thiên Hùng nghiêm khắc trách cứ dọa đến run lẩy bẩy, bên trong phòng họp bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Tô Lạc vẫn như cũ duy trì tỉnh táo tư thái, ánh mắt của hắn từ người phụ trách trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Trần Thiên Hùng trên thân, lạnh nhạt nói, "Thiên Hùng, cho hắn một cái cơ hội, nghe một chút hắn hiện tại ý nghĩ. Dù sao, chúng ta còn cần đem album sự tình xử lý tốt." Trần Thiên Hùng khẽ gật đầu, ra hiệu người phụ trách nói chuyện. Người phụ trách vội vàng ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi và áy náy, "Tô tổng, Trần tổng, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ta không nên lấy thương nghiệp lợi ích làm đầu, không để mắt đến âm nhạc bản chất. Ta cam đoan, về sau nhất định sẽ càng thêm tôn trọng Tô tổng hòa Vương tiên sinh ý kiến, toàn lực ứng phó ủng hộ lần này album phát hành." Tô Lạc trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Ta hy vọng ngươi nói được thì làm được. Âm nhạc là tính mạng của ta, ta không hy vọng nhìn thấy nó bị thương nghiệp lợi ích chỗ làm bẩn. Chuyện lần này, ta có thể không so đo, nhưng nếu như tái phạm lần nữa." Tô Lạc ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Người phụ trách liên tục gật đầu, như giã tỏi biểu thị quyết tâm của mình, "Tô tổng, xin yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn, sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Ta sẽ ta tận hết khả năng, bảo đảm lần này album phát hành có thể lấy được viên mãn thành công." Trần Thiên Hùng thấy thế, ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc dặn dò, "Ngươi nhớ kỹ cho ta, Tô tổng là tập đoàn chúng ta quý giá tài phú, bất luận cái gì đối với hắn bất kính hành vi đều là không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại, nếu như lần này album phát hành có bất kỳ sai lầm, ta sẽ hỏi tội ngươi." Người phụ trách sợ hãi đáp ứng, trong lòng âm thầm thề nhất định phải lập công chuộc tội. Tô Lạc thấy thế, đứng dậy, vỗ vỗ Vương Chi Khiêm bả vai, nói ra, "Chi Khiêm, chúng ta đi thôi, đi chuẩn bị tiếp xuống công tác." chuyện nơi đây liền giao cho Thiên Hùng đến xử lý. Vương Chi Khiêm nhẹ gật đầu, đi theo Tô Lạc cùng rời đi phòng họp. Theo bọn hắn rời đi, bên trong phòng họp không khí khẩn trương cũng hơi hóa giải một chút. Trần Thiên Hùng lạnh lùng chừng người phụ trách một chút, sau đó cũng quay người rời đi, lưu lại người phụ trách một mình đối mặt đầy đất bừa bộn và nội tâm hối hận. Album phát hành trong nửa tháng, Vương Chi Khiêm âm nhạc như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc tại toàn bộ Hoa Quốc lan tràn ra. Hắn không chỉ có tại tối cường vương giả trên võ đài hiện ra phi phạm tài nghệ, hấp dẫn số lớn trung thực fan hâm mộ, với lại tại Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tỉ mỉ đóng gói và cường lực mở rộng dưới, vị này ngôi sao mới triệt để bốc cháy lên. Hắn âm nhạc tài hoa, đặc biệt mị lực cá nhân cùng tại lịch cảnh bên trong không sờn lòng tinh thần, đều trở thành hắn hấp dẫn fan hâm mộ lợi khí. Vương Chi Khiêm album lịch cảnh nhi sinh một khi ban bố, tựa như cùng trong bóng tối nở rộ thái dương, quang mang bắn ra bốn phía, xé mở bao phủ tại hắn ngựa giới âm nhạc bên trên mê vụ và hắc ám. Cho dù là tại Hàn Lưu thời đại cường đại ảnh hưởng dưới, hắn y nguyên ngoan cường mà sinh trưởng, không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Album bên trong mỗi một bài ca đều giống như hắn âm nhạc lữ trình khắc họa, truyền đạt ra kiên trì cùng hy vọng lực lượng, khích lệ mỗi một cái người nghe. Tiêu thụ số liệu làm cho người chấn kinh, album lượng tiêu thụ trong khoảng thời gian ngắn liền soát phá lịch sử ghi chép, trở thành Hoa Quốc âm nhạc trên thị trường một cái kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Vương Chi Khiêm danh tự và hắn âm nhạc vang dội cả nước, vô luận là phố lớn ngõ nhỏ vẫn là mạng lưới bình đài, đều có thể nghe được hắn tiếng ca. Cố này âm nhạc dậy sóng thậm chí vượt qua biên giới, ảnh hưởng đến hải ngoại thị trường, nhất là tại Hàn Quốc, cái này đã từng tạo nên Hàn Lưu thời đại, đối Hoa Quốc ảnh hưởng nặng nhất quốc gia. Tại Hàn Quốc, Vương Chi Khiêm album tiêu thụ số liệu thẳng tắp tăng vọt, trực tiếp trùng kích những nơi âm nhạc thị trường. Hắn âm nhạc như là một dòng nước trong, phá vỡ hàn chảy dài kỳ đến nay lũng đoạn địa vị, cho Hàn Quốc âm nhạc giới mang đến chấn động không nhỏ. Đối với Hoa Quốc tới nói, đây không thể nghi ngờ là một thể cường tâm chấn hương tệ. Năm gần đây, bởi vì Hàn Lưu trùng kích, hán ngữ ca sĩ dần dần tàn lụi, bên trong ngu tựa hồ không ngẩng đầu được lên. Nhưng Vương Chi Khiêm xuất hiện, tăng lên thật nhiều bên trong ngu lòng tin, thành công của hắn vì hán ngữ giới âm nhạc rót vào sức sống mới và hy vọng. Càng đáng nhắc tới chính là, chương này album bên trong một bài hát từng làm một bộ phim khúc chủ đề, tại phim chiếu lên lúc liền đã lựa lượn đại giang nam bắc. Bây giờ theo album phát hành, bài hát này càng là như hổ thêm cánh, khiến cho album tiêu thụ càng thêm nóng nảy. Theo thống kê, album phát hành vẹn vẹn nửa tháng, lượng tiêu thụ đã đột phá ngàn vạn trường, cái này một thành tích không chỉ có tại trong nước đưa tới hoành động, cũng tại quốc tế âm nhạc trên thị trường đưa tới rộng khắp chú ý. Vương Chi Khiêm âm nhạc không chỉ có tại trong nước nhấc lên dậy sóng, càng là tại trên quốc tế phô bày hắn ngựa giới âm nhạc thực lực cường đại và vô hạn tiềm lực. Thành công của hắn tiêu chí lấy hắn ngựa giới âm nhạc tại nghịch cảnh bên trong một lần hoa lệ quay người, cũng vì toàn bộ ngành nghề mang đến mới kỳ ngộ và khiêu chiến. Theo Vương Chi Khiêm album nghịch cảnh nhi sinh bạo lửa, trong nước các đại xã giao bình đại trong nháy mắt bị hắn âm nhạc và tương quan chủ đề soát bình phong, bị dỗ lọc đỉnh nóng lục soát trên bảng, cùng Vương Chi Khiêm tương quan chủ đề cao cư không dưới, vô số fan hâm mộ và dân mạng nhao nhao nhắn lại bình luận, biểu đạt đối Vương Chi Khiêm âm nhạc yêu thích và ủng hộ. Các đại bình đài blog nhóm cũng nhao nhao bắt lấy cái này nóng lên điểm, chế tác các loại cùng Vương Chi Khiêm tương quan video và văn chương, hy vọng có thể mượn nhờ cỗ này dậy sóng hấp dẫn càng nhiều chú ý và lưu lượng. Vương Chi Khiêm ca khúc cấp tốc trở thành các đại bình đài bối cảnh âm nhạc, vô luận là tại video ngắn bình đài hay là tại âm nhạc phát ra phần mềm bên trên, hắn tiếng ca ở khắp mọi nơi. Những này ca khúc lấy đặc biệt giai điệu và thâm tình ca từ, xúc động vô số người tiếng lòng, trở thành mọi người trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Nóng này trình độ thậm chí siêu việt mong muốn, Vương Chi Khiêm âm nhạc phảng phất có một loại ma lực, có thể vượt qua tuổi tác và quần thể giới hạn, gây nên rộng khắp cộng minh. Tại dạng này bối cảnh dưới, âm nhạc giới Lao Thiên Vương và Lao Thiên Sau nhóm cũng nhao nhao đứng ra phát biểu đối Vương Chi Khiêm cách nhìn. Trong đó, giới âm nhạc Thường Thanh Thụ Lưu Thiên Vương tại trường hợp công khai biểu thị, Vương Chi Khiêm âm nhạc rất có lực lượng, sự xuất hiện của hắn cho hắn ngựa giới âm nhạc mang đến sức sống mới. Hắn tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành kinh lịch, phi thường khích lệ lòng người. Ta tin tưởng hắn sẽ là tương lai giới âm nhạc trụ cột bước vàng. Một vị khác thiên hậu cấp ca sĩ Trương Huệ Mỹ cũng tại xã giao truyền thông bên trên biết, Vương Chi Khiêm trong tiếng ca có cố sự, hắn âm nhạc không chỉ là giai điệu, càng là một loại tình cảm truyền lại. Thành công của hắn là thực chí danh quy, chờ mong hắn tương lai mang đến càng nhiều ưu tú tác phẩm. Chương 509, nhân sinh nghịch tập. Chương 509, nhân sinh nghịch tập. Những này đến từ tiền bối khẳng định cùng cổ vũ, không thể nghi ngờ Vương Chi Khiêm âm nhạc con đường tăng thêm càng nhiều lòng tin và động lực. Bọn hắn lời bình không chỉ có tăng lên Vương Chi Khiêm tại âm nhạc giới địa vị, cũng làm cho càng nhiều người nghe bắt đầu chú ý và thưởng thức hắn âm nhạc. Vương Chi Khiêm âm nhạc chính lấy một loại không thể ngăn cản tình thế, ảnh hưởng toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc, trở thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Đồng thời, những ngày Lão Thiên Vương và Lão Thiên Sau lời bình cũng đã dẫn phát truyền thông và công chúng rộng khắp chú ý, tiến một bước thôi động Vương Chi Khiêm âm nhạc truyền bá và lực ảnh hưởng mở rộng. Tại dạng này một cái bị hàn chảy dài kỳ ảnh hưởng thời đại, Vương Chi Khiêm xuất hiện không thể nghi ngờ vì hán ngữ giới âm nhạc rót vào hy vọng mới, cũng làm cho mọi người thấy được bên trong ngu chấn hương khả năng. Hán âm nhạc không chỉ là một loại nghệ thuật biểu đạt, càng là một loại văn hóa lực lượng, khích lệ vô số truy mộng người dũng cảm tiến tới. Theo nghịch cảnh nhi sinh album dậy sóng quét sạch mạng lưới, Vương Chi Khiêm fan hâm mộ số lượng tăng vọt, mấy triệu dân mạng nhao nhao tràn vào các đại âm nhạc bình đài và xã giao truyền thông, lưu lại bọn hắn đối Vương Chi Khiêm âm nhạc đặc biệt kiến giải và nhiệt tình bình luận. Tại vong dịch vân âm nhạc bên trên, người sử dụng âm nhạc tiểu của người 666 bình luận nói, diễn viên bài hát này quả thực là thật tác. Vương Chi Khiêm tiếng nói quá có từ tính, mỗi một câu đều hát đến trong tâm khảm, cảm giác mình tình cảm đều bị hắn hát đi ra. Mà người sử dụng truy chỉ riêng người 2024 thì biết, sự bắt quái để cho ta nhận thức lại đẹp, Bài hát này ca từ quá có chiều sâu, Vương Chi Khiêm thật là dụng tâm đang hát. Tại mịt rồi lọc đỉnh trên bình đài, dân mạng tinh thần đại hải lữ nhân phát biểu bình luận, nhận chân tuyết giai điệu một vang liền phảng phất đưa thân vào một cái lãng mạn cảnh tuyết bên trong. Vương Chi Khiêm tiếng ca quá ôn nhu, hoàn toàn bị hắn âm nhạc chinh phục. Một vị khác dân mạng mộng tưởng nhà ổ nhỏ thì nhắn lại nói, Vương Chi Khiêm âm nhạc không chỉ là êm tai, càng là một loại lực lượng, hắn mỗi một bài ca đều giống như đang giảng giải một cái cố sự, để cho người ta cảm động không thôi. Mê đứng lên, út chủ âm nhạc nhà thám hiểm bị sợ tạ làm ra đồng thời liên quan tới Vương Chi Khiêm ca khúc phân tích video, cũng tại bình luận khu viết, Vương Chi Khiêm diễn viên không chỉ là ca khúc được yêu thích, nó ca từ và giai điệu đều tràn đầy nghệ thuật cảm giác, loại này chiều sâu và tình cảm dung hợp, để cho người ta không thể không yêu. Mà người sử dụng yêu quý âm nhạc nhỏ khoai tây thì trả lời, đồng ý. Vương Chi Khiêm âm nhạc thật rất có linh hồn, mỗi lần nghe hắn ca đều có thể tìm tới khác biệt cảm giác. Những này bình luận không chỉ có hiện ra dân mạng đối Vương Chi Khiêm âm nhạc độ cao đánh giá, còn phản ứng bọn hắn đối nó âm nhạc tình cảm khắc sâu cộng minh. Vương Chi Khiêm ca khúc trở thành kết nối người nghe tình cảm cầu đối, xúc động tim của mỗi người dây cung. Tại cố này dậy sóng bên trong, Kim Tuấn Hy danh tự dần dần bị dìm ngập. Đối mặt đám dân mạng bén nhọn bình luận và so sánh, hắn âm nhạc lộ ra càng ngày càng không được hoan nghênh. Một chút dân mạng thậm chí bắt đầu trêu chọc hắn rời đi, như mịt rồi lọc gỉ người sử dụng ngành giải trí nhà quan sát nói tới, xem ra Kim Tuấn Hy cũng ý thức được, chân chính âm nhạc không phải dựa vào đóng gói và lẫn lộn, mà là dựa vào thực lực và tình cảm. Vương Chi Khiêm âm nhạc mới là hán ngữ giới âm nhạc tương lai. Tại loại này dư luận áp lực dưới, Kim Tuấn Hy cuối cùng lựa chọn điệu thấp về nước, tránh cho tiến một bước lung túng. Hắn rời đi, cũng ở một mức độ nào đó đã chứng minh Vương Chi Khiêm âm nhạc cường đại lực ảnh hưởng và hán ngữ giới âm nhạc của thời. Dân mạng giới âm nhạc làn gió mới hướng bình luận nói, Vương Chi Khiêm dùng hắn âm nhạc đã chứng minh, chân chính nghệ thuật gia không cần hoa lệ bối cảnh, chỉ cần một viên chân thành tâm. Chờ mong hắn tương lai càng nhiều ưu tú tác phẩm. Vương Chi Khiêm âm nhạc không chỉ có thắng được dân mạng tâm, cũng tại mới truyền thông thời đại dưới, lấy một loại hoàn toàn mới phương thức truyền bá và ảnh hưởng càng nhiều người. Thành công của hắn là hán ngữ giới âm nhạc một lần thắng lợi, cũng là đối chân chính âm nhạc nghệ thuật một lần gửi lời chào. Vương Chi Khiêm âm nhạc dậy sóng tại mới truyền thông bên trên nhấc lên một trận trước nay chưa có phong bạo, các loại nhiệt độ nhãn hiệu và nóng lục soát nhãn hiệu như măng mọc sau mưa nhảy lên, trở thành trên internet lôi cuốn chủ đề. Tại mịt rồi lọc đỉnh trên bình đài, cùng Vương Chi Khiêm tương quan chủ đề cấp tốc kéo lên cực nóng lục soát đứng đầu bảng vị. Vương Chi Khiêm lịch cảnh nhi sinh diễn viên thần cấp biểu diễn xỉu bắt quái chiều sâu phân tích các loại nhãn hiệu trong nháy mắt dẫn bạo mạng lưới, vô số dân mạng điểm kích tham dự thảo luận. Những câu chuyện này không chỉ có hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ chú ý, cũng đưa tới truyền thông và âm nhạc bình luận người rộng khắp nhiệt nghị. Rất nhanh Thiên Không công ty giải trí cũng vì Vương Chi Khiêm chuẩn bị truyền thông phỏng vấn. Vương Chi Khiêm đứng tại buổi họp báo hiện trường, xung quanh đèn flash không ngừng lấp lóe, hắn mỉm cười đối mặt màn ảnh, chuẩn bị trả lời các phóng viên liên quan tới sắp bắt đầu cả nước lưu động buổi hòa nhạc vấn đề. Vương Chi Khiêm tiên sinh, xin hỏi ngài đối lần này lưu động buổi hòa nhạc có cái gì đặc biệt chờ mong sao? Một vị phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi. Vương Chi Khiêm mỉm cười trả lời, ta phi thường chờ mong có thể cùng cả nước các nơi mê ca nhạc các bằng hữu gặp mặt, chia sẻ ta âm nhạc. Lần này buổi hòa nhạc ta chuẩn bị thật lâu, hy vọng có thể cho mọi người mang đến một trận nghe nhìn tình yến. Không khí hiện trường theo Vương Chi Khiêm lời nói trở nên nhiệt liệt lên, đám fan hâm mộ nhao nhao giơ lên trong tay tiếp ứng đèn bài và lễ vật, cao giọng la lên tên của hắn. Vương Chi Khiêm chú ý tới một vị fan hâm mộ giơ trong tay tự chế áp phích, trên đó viết Chi Khiêm, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hắn cảm động tiếp nhận lễ vật, cũng đưa lên một cái ấm áp ôm, một cử động kia lần nữa dẫn nổ hiện trường nhiệt tình, tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô liên tiếp. Vương Chi Khiêm tiên sinh, lần này buổi hòa nhạc chủ bị quá trình bên trong, có hay không gặp được cái gì đặc biệt khiêu chiến? Một vị khác phóng viên hỏi. Vương Chi Khiêm trầm tư một chút, hồi đáp, xác thực có một ít khiêu chiến, tỉ như thế nào đem ta âm nhạc lý niệm tốt hơn mà hiện lên cho người xem, như thế nào tại trên võ đài cho mọi người mang đến càng nhiều kinh hỉ. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn đội đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua những ngày khiêu chiến. Phỏng vấn sẽ sau khi kết thúc, Vương Chi Khiêm vội vàng chạy tới cùng Tô Lạc Cước định văn phòng. Hai người vừa thấy mặt, liền hưng phấn mà thảo luận lên ca khúc mới sáng tác. Đi qua mấy cái giờ đồng hồ hợp tác, một bài tràn ngập lực lượng cùng tình cảm ca khúc mới ra đời. Vương Chi Khiêm cùng Tô Lạc quyết định đem bài hát này làm buổi hòa nhạc đặc biệt kinh hỉ, cùng Lưu Lang buổi hòa nhạc tiến hành đại hội hợp. Cái này không chỉ có là Tô Lạc đối Hàn Lưu thời đại ảnh hưởng mạnh nhất phản kích, cũng là cho mê ca nhạc đám fan hâm mộ chuẩn bị một món lễ lớn. Đêm đó, Tô Lạc báo danh tham gia tối cường vương giả diễn xuất sắp bắt đầu, Vương Chi Khiêm cũng đi theo thứ nhất đồng xuất kính. Hiện trường tụ tập đại lượng mê ca nhạc fan hâm mộ, bọn hắn nhìn thấy Vương Chi Khiêm xuất hiện, lập tức sôi trào lên. Nhìn, là Vương Chi Khiêm. Hắn thật tốt lựa a. Một vị fan hâm mộ hưng phấn mà nói ra. Nhưng mà, cũng có người bắt đầu nghị luận lên Tô Lạc và Vương Chi Khiêm quan hệ, Tô Lạc cái này lão sư tựa hồ còn không có Vương Chi Khiêm lựa đâu, hiện tại Vương Chi Khiêm đều đã đỏ như vậy, hắn cái này làm lão sư chính là cái gì trình độ đâu. Chương 510, một bài tố nhan, vương giả trở về. Chương 510, một bài tố nhan, vương giả trở về. Đúng vậy à? Rất nhiều fan hâm mộ mê ca nhạc ủng hộ Vương Chi Khiêm, cho rằng Tô Lạc là muốn cọ đồ đệ mình nhiệt độ. Một người khác phụ hòa nói, những nghị luận này tại trên internet cấp tốc tạo thành một mảnh phong trào, có người ủng hộ Vương Chi Khiêm, cho là hắn bằng vào thực lực của mình thắng được thành công. Cũng có người vì Tô Lạc biện hộ, cho là hắn làm lão sư đối Vương Chi Khiêm trưởng thành có không thể coi thường công hiến. Khi tất cả người còn tại chất vấn Tô Lạc thời điểm, hắn đã mang theo thê tử của hắn, đã có thai Tống Hồng Nhan, kinh diễm đăng tràng. Tống Hồng Nhan thân mang ưu nhã lễ phục dạ hội, cứ việc bụng có chút hở ra, không chút nào không che giấu được nàng tuyệt mỹ phong thái. Nàng tựa như một bức động người bức tranh, khuôn mặt như vẽ, ánh mắt bên trong để lộ ra ôn nhu cùng kiên định, cái kia bụng hơi nhô lên càng là vì nàng tăng thêm một phần mẫu tính hào quang. Nàng đứng tại trên đài, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó lặng im, nàng mỹ lệ không chỉ là bên ngoài càng là từ trong ra ngoài tản ra loại kia hạnh phúc cùng an bình. Mà Tô Lạc, thân mang giản lược mà không mất đi khí quyển áo quần diễn xuất, tinh thần tỏa sáng, trong mắt lóe ra đối âm nhạc yêu quý cùng đối gia đình thâm tình. Khí chất của hắn trầm ổn mà nội liễm, cùng Tống Hồng Nhan đứng chung một chỗ, tựa như ông trời tác hợp trò, làm cho người không ngừng hâm mộ. Hai người lên đài một khắc này, dưới đài đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ngay sau đó liền ầm vang một phát. Khán giả ngạc nhiên tại hai vợ chồng này đột nhiên biểu diễn, càng không có nghĩ tới Tô Lạc vậy mà đã có tình cảm lưu luyến, với lại thê tử đều đã mang thai. Nhìn thấy bọn hắn hạnh phúc như thế đứng chung một chỗ, rất nhiều người trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm thán không thôi, người một nhà đây cũng quá hạnh phúc à. Đang diễn hát trước đó, Tô Lạc nắm Tống Hồng Nhan tay, trên mặt hạnh phúc mỉm cười, hướng khán giả giới thiệu nói, vị này là thê tử của ta, Tống Hồng Nhan. Nàng là chuyện ta nghiệp bên trên ủng hộ lớn nhất người, tại ta thời điểm khó khăn nhất, đưa cho ta vô tận yêu và trợ giúp. Hôm nay, ta rất vinh hạnh có thể cùng nàng cùng một chỗ đứng tại cái này trên võ đài, chia sẻ chúng ta âm nhạc và hạnh phúc. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối thê tử cảm kích cùng yêu thương, mỗi một chữ đều bao hàm thâm tình. Tống Hồng Nhan đứng bình tĩnh tại Tô Lạc bên người, trong mắt chỉ có lão công của mình. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc và ngọt ngào cảm giác, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ có hai người bọn họ. Loại này chân thành tha thiết tình cảm trong nháy mắt phá vỡ hiện trường tất cả đối Tô Lạc chất vấn, khán giả bị bọn hắn tình yêu chỗ đả động, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Tiếp xuống, Tô Lạc bắt đầu biểu diễn Tố Nhan. Hắn tiếng ca ôn nhu mà thâm tình, cùng Tống Hồng Nhan nhẹ giọng và hát đan vào một chỗ, phản phất đem mọi người mang về đến cái kia an tĩnh ban đêm. Lại là một cái an tĩnh ban đêm, một người ngồi tại ghế đu bên trong hóng mát, ta thừa nhận dạng này thật rất an tưởng, và dưới lầu lao ra ra một dạng. Tô Lạc trong tiếng ca để lộ ra một loại yên tĩnh cùng hài lòng. Nghe nói ngươi còn tại làm cái gì bản gốc, đảo đi đảo lại giống như cũng liền dạng này, không bằng tìm chút thời giờ ngẫm lại, suy nghĩ một chút bộ dáng. Tống Hồng Nhan tiếng ca thanh thúy êm tai, mang theo một tia hoạt bát cùng trêu chọc. Ta tin tưởng là rất mỹ trang. Tô Lạc đáp lại nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ta lay động trong sàn nhảy ương. Tống Hồng Nhan trong tiếng ca tràn đầy sức sống cùng kích tỉnh. Loại kia thân thể có thể tưởng tượng. Tô Lạc trong tiếng ca mang theo mỉm cười. Ta làm ta cải biến, cần gì phải xoắn xuýt. Tống Hồng Nhan kiên định nói. Vậy liền xin nhờ đừng cùng ta chạm mặt. Tô Lạc trong tiếng ca mang theo một tia bất đắc dĩ. Nếu như lại nhìn ngươi một chút, phải chăng còn sẽ có cảm giác, năm đó bốn mặt hướng lên trời, muốn nhiều thuần khiết liền có bao nhiêu thuần khiết. Tiếng ca của bọn họ đan vào một chỗ, tràn đầy đối hồn nhiên niên đại hoài niệm cùng cảm khái. Không vẽ đóng vai quen nhà tuyến, không cần lao đều phấn lót dịch. Tống Hồng Nhan trong tiếng ca để lộ ra một loại tự nhiên cùng chân thực. Mưa to trời. Tô Lạc nhẹ giọng hát nói. Chiếu dạ phố. Tống Hồng Nhan đáp lại nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Cười trộm người khác bỏ ra mặt. Tiếng ca của bọn họ bên trong tràn đầy nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Đang diễn hát quá trình bên trong, Tô Lạc thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tống Hồng Nhan, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng thâm tình. Mà Tống Hồng Nhan cũng một mực nhìn chăm chú lên Tô Lạc, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ủng hộ cùng cổ vũ. Bọn hắn biểu diễn không chỉ là âm nhạc hiện ra, càng là tình yêu chứng kiến. Cái này thủ Tố Nhan tại bọn hắn diễn dịch dưới trở nên càng thêm động lòng người, càng thêm giàu có tình cảm. Tố Nhan giai điệu chậm rãi rơi xuống, hiện trường không khí lại như là bị nhen lửa hỏa diễm, nhiệt liệt mà sục sôi. Các cô gái nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong tay cơ hoa tươi, trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Các nàng tuân hướng sân khấu biên giới, đem từng chùm hoa tươi đưa đến Tống Hồng Nhan trong tay, mỗi một bó hoa đều gánh chịu lấy các nàng đối vị này mỹ lệ phụ nữ có thai chúc phúc cùng yêu thích. Tống Hồng Nhan tỉ tỉ, ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Mang thai phải chú ý thân thể, chúc ngươi và bảo bảo đều khỏe mạnh. Tô Lạc lão sư thật hạnh phúc, hy vọng các ngươi vĩnh viễn như vậy ngọt ngào. Bài hát này quá êm tai, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ buổi tối đó. Các cô gái trong giọng nói tràn đầy chân thành tha thiết cùng ấm áp, trên mặt của các nàng tràn đầy nụ cười ngọt ngào, phản phất mình cũng đắm chìm trong tình yêu trong vui sướng. Tống Hồng Nhan mỉm cười tiếp nhận mỗi một bó hoa tươi, trong mắt lóe ra cảm động lệ quang. Nàng hướng các cô gái phất tay thăm hỏi, dùng thanh âm ôn nhu đáp lại lời chúc phúc của các nàng, cảm ơn các ngươi, ta sẽ chú ý thân thể. Cũng chúc các ngươi đều có thể tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại như là gió xuân hiu hiu, để mỗi một cái người ở chỗ này đều cảm nhận được tình yêu ấm áp cùng mỹ hảo. Toàn bộ hiện trường phảng phất biến thành một cái tràn ngập yêu thương cùng chúc phúc biển hoa, các cô gái nhiệt tình cùng chúc phúc đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tình cảm lực lượng. Cỗ lực lượng này không chỉ có để Tô Lạc và Tống Hồng Nhan cảm nhận được khán giả ủng hộ cùng yêu thích, cũng làm cho mỗi một cái người ở chỗ này đều đắm chìm trong phần này khó được hạnh phúc cùng cảm động bên trong. Tại cái này đặc biệt ban đêm, Tô Lạc và Tống Hồng Nhan dùng bọn hắn âm nhạc và tình yêu, vì tất cả người mang đến một trận khó quên nghe nhìn tình yến. Mà các cô gái hoa tươi cùng chúc phúc thì trở thành đêm này tốt đẹp nhất tô điểm, để phần này cảm động cùng ấm áp vĩnh viễn lưu tại tim của mỗi người bên trong. Cùng ngay đồng thời, trực tiếp phòng bên trong cũng triệt để bốc lửa. Trực tiếp phòng bên trong bình luận cấp tốc soát bình phòng, cái này tiếng ca quá động lòng người, trực tiếp phong thần. Tô Lạc và Tống Hồng Nhan hợp tác quả thực là ông trời tác hợp cho, cái này thủ Tố Nhan ngọt đến trong tâm cảm. Mỗi lần nghe Tô Lạc ca đều có thể có mới cảm động, lần này và thê tử cùng đại càng làm cho người cảm nhận được tình yêu mỹ hảo. Trực tiếp phòng bên trong đều là yêu đương hôi chua vị, bất quá ta ưa thích. Lỗ thai mang thai, cái này tiếng ca quá chưa khỏi. Tô Lạc không chỉ có âm nhạc tài hoa hơn người, ngay cả tình yêu đều như thế làm cho người hâm mộ, chúc phúc bọn hắn vĩnh viễn hạnh phúc. Bài hát này để cho ta nhớ tới thanh xuân thời kỳ ngọt ngào cùng hồn nhiên, quá cảm động. Tô Lạc và Tống Hồng Nhan dùng âm nhạc viết đẹp nhất tình yêu cố sự, quá êm tai. Những này bình luận và chúc phúc tràn đầy trực tiếp phòng, khán giả bị bài hát này thật sâu đả động, vô luận là ca khúc giai điệu vẫn là Tô Lạc và Tống Hồng Nhan ở giữa tình cảm giao lưu, đều để người cảm nhận được tình yêu ấm áp cùng lực lượng. Trực tiếp phòng bên trong không khí ngọt ngào mà nhiệt liệt, phản phất mỗi một cái người nghe đều bị đưa vào bọn hắn mỹ hảo tình yêu trong thế giới. Chương 511, liên tiếp vương tạc, thanh hoa đăng tràng. Chương 511, liên tiếp vương tạc, thanh hoa đăng tràng. Cái này thủ tố nhan không chỉ có trở thành Tô Lạc âm nhạc tiếp sống bên trong lại một kinh điển chi tác, cũng bị vô số người nghe trong lòng gieo tình yêu hạt giống. Biểu diễn sau khi kết thúc, ba vị ban giám khảo bao quát Cổ Tư Đặc ở bên trong, nhao nhao đối Tô Lạc tố nhan cùng với sáng tác cấp ra sâu sắc lời bình. Cổ Tư Đặc đầu tiên phát biểu, "Tô Lạc, ngươi tố nhan lần nữa đã chứng minh ngươi tại âm nhạc sáng tác bên trên tài hoa. Bài hát này giai điệu ưu mỹ động lòng người, ca từ chân thành tha thiết cảm động, nhất là ngươi và Tống Hồng Nhan hợp sướng, đem ca khúc bên trong tình cảm biểu đạt đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Các ngươi biểu diễn không chỉ có để cho người ta cảm nhận được tình yêu mỹ hảo, cũng làm cho người đối hồn nhiên niên đại tràn đầy hoài niệm. Không hề nghi ngờ, đây là một bài phi thường thành công tác phẩm. Chúng ta quyết định để ngươi tấn cấp." Vị thứ hai ban giám khảo nói tiếp, "Tô Lạc sáng tác luôn luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Tố nhan bài hát này trong biên chế khúc bên trên ngắn gọn mà không mất đi bận bị, các ngươi biểu diễn càng đem ca khúc tình cảm đẩy hướng cao trào. Đặc biệt là Tống Hồng Nhan gia nhập, vì bài hát này tăng thêm một phần đặc biệt sát thái. Các ngươi biểu diễn tràn đầy sức cuốn hút, để cho chúng ta cảm nhận được âm nhạc lực lượng. Chúng ta nhất trí đồng ý ngươi tấn cấp." Vị thứ ba ban giám khảo cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Tô Lạc, ngươi và Tống Hồng Nhan hợp tác quả thực là ông trời tác hợp cho. Tố nhan bài hát này không chỉ có hiện ra các ngươi âm nhạc tài hoa, càng làm cho chúng ta thấy được giữa các ngươi thâm hậu tình cảm. Các ngươi biểu diễn tràn đầy chân thành tha thiết cùng nhiệt tình, để cho người ta thâm thụ cảm động. Chúng ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi xuất sắc như vậy biểu hiện, lựa chọn để ngươi tấn cấp." Theo ba vị ban giám khảo nhất trí quyết định, toàn trường lập tức sôi trào lên, tiếng hoan hô liên tiếp. Mà liền tại lúc này, Tô Lạc làm ra một cái to gan quyết định, hắn từ đồng trao tấn cấp đến bạch ngân sau, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, cái này khiến toàn trường lần nữa sôi trào. Dưới đài fan hâm mộ và khán giả nghị luận ầm ĩ, "Oa, Tô Lạc quá dũng cảm. Hắn vậy mà lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đây chính là từ đồng trao trực tiếp nhảy đến bạch ngân a, hắn đến cùng lớn bao nhiêu lòng tin?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Lạc thực lực sát thực rất mạnh, hắn có vốn liếng này. Quá kích thích. Không biết hắn tiếp xuống sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao. Tô Lạc và Tống Hồng Nhan thật rất có mị lực, bọn hắn biểu diễn để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Lần này có trò hay để nhìn, Tô Lạc khiêu chiến nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Ta ủng hộ Tô Lạc. Tin tưởng hắn nhất định có thể lấy được tốt hơn thành tích. Hắn quyết định làm cho cả tràng diện càng thêm kích động lòng người, thật không biết hắn tiếp xuống sẽ đối mặt dạng gì khiêu chiến. Mặc kệ kết quả như thế nào, Tô Lạc dũng khí và tài hoa đều đáng giá chúng ta kính nể. Trận này diễn xuất thật sự là càng ngày càng đặc sắc, chờ mong Tô Lạc tiếp xuống biểu hiện. Loạn thế vĩnh viễn không thiếu anh hùng và kiêu hùng, thật giống như trên võ đài vĩnh viễn không thiếu hộ thiên tài. Trước đó ta cũng đã nói, nhân ra Tô Lạc là có tài hoa, hắn mở công ty Cửu Châu Thiên Không Giải Trí Tập Đoàn, ra đời nhiều như vậy ca vương thiên hậu, đó cũng đều là tài hoa của hắn chế thành, có bao nhiêu thiên vương thiên hậu đó cũng đều là hắn viết ca cho phùng hồng. Có chút Tô Lạc lão fan hâm mộ ngay tại hiện trường. Bọn hắn là biết rõ Tô Lạc thực lực. Chờ đợi thật lâu ca khúc mới hôm nay thế mà đã được như nguyện nghe được. Với lại Tô Lạc lại tuyên bố tiếp tục khiêu chiến. Cái này không thể nghi ngờ để tất cả lao đám fan hâm mộ tất cả đều giống như đánh phấn khởi tể một dạng. Nội tâm sao mà khát vọng. Khán giả tiếng nghị luận bên trong tràn đầy đối Tô Lạc chờ mong cùng ủng hộ, toàn bộ không khí hiện trường đạt đến đỉnh điểm. Tô Lạc lớn mật quyết định không chỉ có để chính hắn trở thành toàn trường tiêu điểm, cũng làm cho trận này diễn xuất trở nên càng thêm lay động lòng người. Cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, năm nay khiêu chiến, bất luận thành công hay là thất bại, đều xem như đối ủng hộ ta lão fan hâm mộ một loại phản hồi. Dù sao có gần một năm không có sáng tác bài hát cũng không có ca hát, cho nên ta hôm nay tất cả ca khúc đều là vì ta fan hâm mộ mà hát. Cảm ơn các ngươi ủng hộ cùng hậu ái. Giờ khắc này, Tô Lạc đứng tại trên võ đài, hướng phía dưới thật sâu không người chào. Dưới đài tiếng thét chói hai tiếng hoan hô lôi minh tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Phản phất muốn đem nóc phòng đều muốn sốc lên. Hiện trường nóng nảy trình độ, khó có thể tưởng tượng. Mà dưới đài Sở Cửu Châu còn có Diệp Văn Tỉnh thấy cảnh này, tất cả đều sắc mặt trở nên âm trầm. Đặc biệt là Diệp Văn Tỉnh, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bây giờ hắn ngự giới âm nhạc còn có thể làm ra phản kích. Tô Lạc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lâu như vậy lại có thể đi ngược dòng nước, càng là tại đương kim chiếm thượng phong. Điên cuồng hình thức, điên cuồng sáng tạo bản gốc ca khúc. Quả thực là tại trong thời gian ngắn, phùng hồng hai cái mới đại thiên vương, một cái là Nhu Lang, một cái là Vương Chi Khiêm. Chỉ dựa vào hai người kia liền có thể đối kháng Hàn Lưu thời đại. Mà lúc này trên đài, Tô Lạc đã đỡ lấy Tống Hồng Nhan, chậm rãi đi xuống dưới đi. Cái này một chi tiết động tác, lần nữa để tất cả fan hâm mộ và người xem cảm nhận được loại kia hạnh phúc yêu. Đây mới thật sự là thần tiên quyến lữ. Đáng giá để cho người ta hâm mộ hôn nhân. Điềm mỹ yêu đương, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ý nghĩ đều bao hàm tại chi tiết ở trong. Tô Lạc chậm rãi đứng lên, trong tay nắm chắc mịt rộ phồn phảng phất là nàng cùng âm nhạc thế giới mối quan hệ. Ánh đèn trong nháy mắt tập trung, thân ảnh của nàng tại trên võ đài lộ ra phá lệ động lòng người. Theo khúc nhạc dạo vang lên, Tô Lạc thanh âm như là trong núi thanh tuyển, róc rách mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu tâm linh của mỗi người. Ba tháng đi qua, ơ liếu tản mát, người yêu nhóm vội vàng. Hắn trong tiếng ca mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, phảng phất đem mọi người đưa vào cái kia xuân ý dạt dào mùa. Tơ liễu bay tán loạn, người yêu gặp thoáng qua, lưu lại vô tận tưởng niệm. Trên võ đài ánh đèn theo giai điệu chập trùng mà biến ảo, khi thì nhu hòa như ánh trăng, khi thì sáng chói như tinh thần, cùng Tô Lạc tiếng ca sen lẫn thành một bức động người bức tranh. Khán giả bị tuyệt vời này tiếng ca thật sâu hấp dẫn, trong tay bọn họ đèn bài không còn chỉ là đơn giản vung dậy, mà là theo âm nhạc tiết tấu có quy luật lấp lóe, phản phất cùng Tô Lạc tiếng ca sinh ra cộng minh. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ mặt say mê, bọn hắn nhắm mắt lại, lặng lặng lắng nghe, phản phất đưa thân vào một cái chỉ có âm nhạc thế giới. Ta tình yêu, văn phong bất động, đọc qua hôm qua, vẫn có nhiệt độ. Tô Lạc trong tiếng ca để lộ ra một tia cứng cỏi cùng chấp nhất, dù cho tình yêu chưa từng giáng lâm, nàng y nguyên giấu trong lòng đối mỹ hảo tình yêu luôn tới. Cái kia bị long đong tâm sự, hốt hoảng, đã cách một thế hệ, nhưng lại tại trong tiếng ca bị một lần nữa tỉnh lại. Khán giả phảng phất có thể cảm nhận được Tô Lạc trong tiếng ca tình cảm ba động, lòng của bọn hắn theo ca từ chập trùng mà nhảy lên, phảng phất cùng Tô Lạc cùng nhau đã trải qua cái kia đoạn tình yêu ngọt bùi cay đắng. Khi hát đến tiếp nối không cách nào nói, giật mình tâm co rụt lại, nắm thật chặt, thanh hoa tín vật, hết lòng tuân thủ lấy hứa hẹn lúc, Tô Lạc thanh âm trở nên càng thêm thâm tình mà kiên định. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định qua mang, phảng phất thật nắm một kiện chân quý thanh hoa tín vật, thủ hộ lấy một phần vĩnh hằng hứa hẹn. Khán giả bị cái này thâm tình biểu diễn chỗ đả động, trong mắt của bọn hắn lóe ra lệ quang, nhưng phần này cảm động cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì ca từ bi thương, càng là bởi vì Tô Lạc trong tiếng ca ẩn chứa cái kia phần chân thành tha thiết cùng chấp nhất. Chương 512, kinh điển liền là kinh điển. Chương 512, kinh điển liền là kinh điển. Ly biệt đều ở thất ý bên trong vượt qua, ký ức dâng cao, lặp đi lặp lại bôi lên, không cách nào khép lại vết thương, ngươi quay đầu, quẹt làm bị thương trầm mặc. Tô Lạc tiếng ca tại câu này ca từ bên trong đạt đến cao trào, trong thanh âm của nàng tràn đầy lực lượng cùng tình cảm, phản phất đem tất cả tiếc nuối cùng đau xót đều đổ xuống mà ra. Khán giả bị cái này rung động lòng người biểu diễn chỗ chinh phục, bọn hắn cơ đèn bài, vì Tô Lạc cổ vũ ủng hộ, toàn bộ hiện trường đều đắm chìm trong một mảnh nhiệt liệt mà kích động bầu không khí bên trong. Cái này thủ thanh hoa không chỉ là một bài hát, càng là một loại tình cảm phát tiết cùng ký thác. Tô Lạc dùng nàng đặc biệt tiếng nói và thâm tình biểu diễn đem bài hát này ý cảnh hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng khiến mọi người cảm nhận được tình yêu mỹ hảo cùng đau xót, tiếc nuối cùng thủ vững. Khán giả tại bài hát này bên trong tìm tới chính mình cái bóng, bọn hắn bị Tô Lạc tiếng ca chỗ đả động, chỗ say mê, chỗ chinh phục. Giờ khắc này bọn hắn phảng phất quên đi tất cả phiền não cùng ưu sầu, chỉ đắm chìm trong tuyệt vời này âm nhạc trong thế giới không cách nào tự kiềm chế. Khi điệp khúc bộ phận đột nhiên vang lên, giai điệu trong nháy mắt kéo lên, Tô Lạc thanh âm trở nên càng thêm sục sôi mà giàu có lực lượng. Người từng trở lại qua, tướng nhu quên đi đều là đau đớn, chỉ vì hôm qua thiện lương mà cố, ủy khuất lẫn nhau. Hắn trong tiếng ca để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng dãy rủa, phản phất những cái kia đã từng mỹ hảo cùng thống khổ đều tại giờ khắc này hội tụ, để cho người ta cảm nhận được trong tình yêu gút mắc cùng phức tạp. Trên võ đài ánh đèn trở nên càng thêm nóng bỏng, như là thiêu đốt hỏa diễm, chiếu rọi ra Tô Lạc kiên định thân ảnh. Đánh nát tín vật, hủy bỏ đời sau, tiếc nuối không cách nào nói, giật mình tâm co rụt lại. Tô Lạc tiếng ca tại cái này vài câu ca từ bên trong đạt đến tình cảm đỉnh phong, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng thoải mái, phản phất đã buông xuống quá khứ chấp niệm, dũng cảm đối mặt tương lai không biết. Khán giả bị cái này sục sôi giai điệu và thâm tình biểu diễn lây, tâm tình của bọn hắn cũng theo đó tăng gọn, nhao nhao đi theo tiết tấu vung vẩy đèn bài, không khí hiện trường đạt đến gay cấn. Nắm thật chặt, thanh hoa tín vật, hết lòng tuân thủ lấy hứa hẹn, ly biệt đều ở thất ý bên trong vượt qua, ký ức dâng cao, lặp đi lặp lại bôi lên, không cách nào khép lại vết thương, ngươi quay đầu, quẹt làm bị thương trầm mặc. Điệp khúc giai điệu không ngừng lặp lại, Tô Lạc tiếng ca càng thâm tình mà động người. Nàng phảng phất tại dùng tiếng ca nói ra một cái liên quan tới tình yêu, tiếc nuối cùng kiên thủ cố sự, khiến mọi người đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, toàn trường người xem vậy mà đều đi theo đại hợp sướng, mặc dù bọn hắn chỉ nghe trên nửa đầu ca khúc, nhưng tựa hồ đã bị Tô Lạc tiếng ca và cái này thủ thanh hoa ý cảnh thật sâu đả động, dưới nửa đầu ca khúc cũng một cách tự nhiên đi theo hát lên. Toàn bộ hiện trường phảng phất biến thành một trận Tô Lạc cá nhân buổi hòa nhạc, khán giả thanh âm cùng Tô Lạc tiếng ca đan vào một chỗ, tạo thành một bài rung động lòng người hòa âm. Mọi người quên đi đây là một cái âm tống tiết mắt, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc mị lực bên trong. Cái này thủ thanh hoa ý cảnh tại cái này hợp sướng ở bên trong lấy được càng hoàn mỹ thuyết minh, nó không chỉ là một bài liên quan tới tình yêu ca khúc, càng là một loại đối quá khứ thời gian tốt đẹp hoài niệm cùng đối tương lai mong đợi. Hiện trường không khí nhiệt liệt mà cảm động, mọi người bị trong tiếng ca tình cảm chỗ xúc động, vô luận là tiếng ca du dương, ca từ thâm tình vẫn là giai điệu sục sôi đều để người say mê trong đó. Giờ khắc này phảng phất thời gian đều dừng lại, chỉ còn lại có âm nhạc ở bên tai quanh quẩn. Tô Lạc cái kia thủ thanh hoa cái cuối cùng âm phụ chậm rãi tiêu tán trong không khí, tràng quán bên trong lại phảng phất còn quanh quẩn lấy hắn tiếng ca dư vị, như là lụa mỏng lượn lờ tại trái tim của mỗi người. Ba vị ban giám khảo cơ hồ trong cùng một lúc từ trên ghế ngồi ưu nhã đứng lên, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kinh hỉ cùng khâm phục quan mang, đó là một loại đối chắc tuyệt tài hoa từ đáy lòng tán thành. Bọn hắn quay người mặt hướng người xem, mang theo một loại nghi thức cảm giác, cùng kêu lên hỏi, muốn hay không tấn cấp nha. Cái này đơn giản lời nói, lại như là mở ra một trận thần thánh nghi thức, đem trái tim tất cả mọi người chăm chú tương liên. Trên khán đài trong nháy mắt sôi trào lên, tiếng hoan hô giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, tấn cấp, tấn cấp, thanh âm hội tụ thành một cỗ cường đại âm thanh sóng, rung động tâm linh của mỗi người. Tô Lạc tiếng ca, hắn nguyên sáng tác phẩm, lấy một loại không cách nào kháng cự mị lực, chinh phục ở đây mỗi một vị người nghe. Hắn không chỉ là từ Bạch Ngân tổ tấn cấp đến Hoàng Kim tổ, càng là thắng được trái tim tất cả mọi người. Giờ khắc này, hắn đứng tại chính giữa sân khấu, phản phất là âm nhạc thế giới vương tử, nhận lấy thần dân kính ngưỡng cùng gieo họ. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Tô Lạc cũng không có bị phần này vinh dự choáng váng đầu óc, hắn đứng tại dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, mang theo một tia tự tin cùng khiêu chiến mỉm cười, tuyên bố đem tiếp tục khiêu chiến. Lời vừa nói ra, như là ném xuống một viên tạc đạn nặng ký, tại toàn trường đưa tới sóng to gió lớn. Càng khiến người ta khiếp sợ là, hắn lần nữa cường điệu, tiếp xuống biểu diễn vẫn như cũng là một bài bản gốc ca khúc. Tin tức này như là cuồng phong mưa rào, quét sạch toàn bộ chẳng quán, mỗi một cái góc xó đều tràn đầy sợ hãi thán phục cùng chờ mong. Tất cả đều là bản gốc. Hắn đến có chuẩn bị a? Người xem bên trong có người thấp giọng sợ hãi thán phục, trong lời nói tràn đầy kính nể. Tô Lạc mỗi một bài ca khúc đều như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi một bài đều ẩn chứa khắc sâu tình cảm và đặc biệt sáng ý, có thể xưng kim khúc kinh điển. Tài hoa của hắn và chuẩn bị chi đầy đủ, khiến mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động. Quá mạnh, thật là quá mạnh. Dạng này tiếng than thở liên tiếp, hắn âm nhạc không chỉ có xúc động mọi người tâm linh, càng kích phát mọi người đối âm nhạc vô hạn yêu quý cùng truy cầu. Toàn trường bầu không khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, khán giả cảm xúc như là bị nhen lửa hỏa diễm, nhiệt liệt mà sục sôi. Bọn hắn không chớp mắt chằm chằm vào sân khấu, đang mong đợi Tô Lạc mang tới tiếp theo thủ bản gốc ca khúc, muốn lần nữa đắm chìm trong cái kia tràn ngập ma lực âm nhạc trong thế giới. Tô Lạc dùng tài hoa của hắn và dũng khí, không chỉ có viết lấy thuộc về mình âm nhạc truyền kỳ, càng tại cái này trên võ đài lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký, trở thành đêm này chói mắt nhất tinh. Hắn âm nhạc, kiên trì của hắn, hắn dũng khí, đều tại giờ khắc này trở thành mọi người trong lòng quý báu nhất tài phú. Tô Lạc không chút do dự, ngay sau đó bắt đầu hắn thứ ba thủ bản gốc ca khúc. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, như là sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu tràng quán bên trong tim của mỗi người phòng. Khán giả cảm xúc đã sôi trào tới cực điểm, tiếng hoan hô của bọn họ, tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại sóng năng lượng, phảng phất muốn đem trọn cái tràng quán lật tung. Đám fan hâm mộ trong tay đèn bài điên cuồng vung dậy, quang mang lấp lóe, như là đầy sao rơi xuống thế gian, vì Tô Lạc tạo nên nóng ánh khắp nơi tinh hải. Diệp Uyển Tình mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng cắn chặt môi, thấp giọng quát, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nàng không thể nào hiểu được, một người làm sao có thể có được kinh người như thế tài hoa và năng lượng, phản phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Tô Lạc mỗi một bài ca khúc đều giống như tỉ mỉ rèn luyện kim cương, lóng lánh làm cho người hoa mắt quang mang, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Chương 513, là hắn, dân giao đại lao trở về. Chương 513, là hắn, dân giao đại lao trở về. Mà Sở Cửu Châu lúc này lại lộ ra phá lệ bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp cảm xúc, có ngạc nhiên, có kính nể, còn có một tia thoải mái. Làm Tô Lạc đã từng đối thủ, hắn biết rõ Tô Lạc thực lực. Giờ khắc này, hắn triệt để thua tâm phục khẩu phục. Sở Cửu Châu nhìn xem trên võ đài quang mang vạn trượng Tô Lạc, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu kính sợ. Hắn bắt đầu suy nghĩ, Tô Lạc đầu đến cùng là thế nào lớn lên. Vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, sáng tác ra trên trăm thủ kinh điển bản gốc ca khúc, như là tạc đạn nặng ký đánh tới hướng ngành giải trí, kém chút đem hắn ngựa giới âm nhạc đánh xuyên. Mà bây giờ, Tô Lạc càng là lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Hàn Lưu thời đại, loại này hành động vĩ đại đơn giản xưa nay chưa từng có. Sở Cửu Châu nội tâm tràn đầy kính nể và tôn trọng. Hắn biết, Tô Lạc đã không chỉ là một cái ca sĩ, mà là một cái truyền kỳ, một thời đại biểu tượng. Tô Lạc âm nhạc không chỉ có rung động hiện trường người xem, càng tại trong lúc vô hình cải biến toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc cách cục. Sở Cửu Châu ý thức được, mình cùng Tô Lạc ở giữa chênh lệch, không chỉ là tài hoa, càng là một loại đối âm nhạc chấp nhất và yêu quý. Hắn từ đáy lòng cảm thấy, có thể cùng dạng này thiên tài cùng ở một thời đại, tuy bại nhưng vinh. Tô Lạc như cùng một vị âm nhạc giới dũng sĩ, liên tiếp đem 7-8 thủ bản gốc kim khúc đánh tới hướng sân khấu, mỗi một bài đều như là sáng chói lưu tinh, chiếu sáng toàn bộ dạ không. Không khí hiện trường dị thường nóng nảy, khán giả cảm xúc tăng vọt tới cực điểm, phản phất đưa thân vào một trận siêu cấp buổi hòa nhạc bên trong. Tiếng hoan hô của bọn họ, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại âm thanh sóng, rung động tâm linh của mỗi người. Trang diện này thậm chí so chân chính buổi hòa nhạc còn muốn nóng nảy, mọi người bị Tô Lạc âm nhạc thật sâu cảm nhiễm, hoàn toàn đắm chìm trong hắn âm nhạc trong thế giới. Theo Tô Lạc tiếp tục khiêu chiến, trực tiếp phòng nhân số đột phá 8 triệu người, cái số này làm cho người chấn kinh. Tô Lạc âm nhạc phảng phất có một loại ma lực, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đến đây quan sát. Cái tiết mục này bởi vì Tô Lạc mà triệt để bạo lửa, trở thành toàn lưới chú ý tiêu điểm. Tiết mục tổ cũng bắt đầu coi trọng hơn Tô Lạc, bọn hắn ý thức được, Tô Lạc xuất hiện không chỉ là vì tiết mục mang đến cao tỷ lệ người xem, càng là vì toàn bộ ngành giải trí rót vào một cỗ sức sống mới. Nhưng mà, đảm nhiệm tiết mục tổ ủy hội hội trưởng Diệp Uyển Tình nhưng lại có khác biệt ý nghĩ. Nàng chuẩn bị đả kích Tô Lạc Cửu Châu Thiên Không Du Lạc tập đoàn, đây là nàng trước mắt kế hoạch. Diệp Uyển Tình trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc, nàng đã bị Tô Lạc âm nhạc tài hoa chết phục, lại đối Tô Lạc thế lực sau lưng cảm thấy kiêng kỵ. Nàng quyết định các loại Tô Lạc xuống đài về sau sẽ cùng hắn cho thấy lập trường của mình. Theo Tô Lạc thứ 7 thủ kim khúc đập xuống, biểu diễn của hắn tiếp tục tấn cấp. Đến lúc cuối cùng hát xong một ca khúc về sau, toàn bộ hiện trường lâm vào sôi trào khắp trốn. Ba cái ban giám khảo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn bị Tô Lạc biểu hiện rung động thật sâu. Cái tiết mục này cái thứ nhất mạnh nhất vương giả đẳng cấp ca sĩ đã ra đời, đương nhiên đó là Tô Lạc. Hắn cơ hồ soát phá kỷ lục, khai sáng cơ dòng. Một người tiếp tục khiêu chiến 7-8 thủ kim khúc, biểu diễn trí vọng đài một mực ở vào đỉnh phong, loại này hành động vĩ đại làm người ta nhìn mà than thở. Tô Lạc âm nhạc không chỉ có rung động hiện trường người xem, càng tại trên internet đưa tới hành động cực lớn. Tên của hắn cấp tốc leo lên các đại xã giao bình đài nóng lục soát bảng, trở thành mọi người nhiệt nghị chủ đề. Tô Lạc dùng hắn âm nhạc tài hoa, sáng tạo ra một cái thuộc về mình truyền kỳ, cũng làm cho tất cả mọi người chứng kiến một cái âm nhạc thiên tài của thời. Hắn âm nhạc con đường, nhất định đem tràn ngập huy hoàng cùng khiêu chiến. Trực tiếp phòng bình luận khu trong nháy mắt bạo tạc, đám fan hâm mộ nhau nhau lưu lại mình rung động và phấn khởi bình luận, ông trời của ta. Tô Lạc đây là muốn nghịch thiên a. Liên tiếp khiêu chiến 7-8 thủ kim cúc, mỗi một bài đều như thế em hay, cái này cần lớn bao nhiêu tài hoa mới có thể làm đến a. Tô Lạc đơn giản liền là âm nhạc giới chiến thần. Mỗi một bài ca đều giống như tỉ mỉ rèn luyện kim cương, hàm kim lượng siêu cao, còn tại không ngừng tăng lên, cái này ai chịu nổi a. Phong thần. Tô Lạc tuyệt đối là phong thần. Lần này biểu diễn đơn giản liền là một trận âm nhạc thị yến, quá rung động. Ta xem như phục. Tô Lạc thực lực này, cái này sức sáng tạo, đơn giản liền là cái âm nhạc thiên tài. Không biết còn tưởng rằng hắn là từ tương lai xuyên việt về tới đâu. Lao phấn đến đưa tin. Tô Lạc trước đó liền rất hỏa được không? Từng cầm kiếm sông thiên nhai cái kia một loạt dân dao, đã sớm phong thần. Hắn vẫn luôn là cái vương giả. Nguyên lai Tô Lạc trước đó cứ như vậy lợi hại a. Ta xem như nhặt được bảo. Lần này biểu diễn càng làm cho ta triệt để phấn bên trên hắn. Tô Lạc âm nhạc thật là một loại hưởng thụ. Mỗi một bài ca đều có thể xúc động nhân tâm, tài hoa của hắn thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lần này đổi mới đi chép, khai sáng khơi dòng, Tô Lạc tuyệt đối là thực chí danh quy. Hắn âm nhạc con đường, nhất định đem tràn ngập huy hoàng. Tô Lạc, ngươi chính là của ta thần. Ngươi âm nhạc để cho ta cảm nhận được lực lượng, cảm nhận được mỹ hảo, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Quá rung động. Tô Lạc lần này biểu diễn, để cho ta đối âm nhạc lại có nhận thức mới, hắn thật là một thiên tài. Tô Lạc âm nhạc, tựa như là có một loại ma lực, để cho người ta nghe liền không dừng được. Lần này biểu diễn, tuyệt đối là kinh điển bên trong kinh điển. Ta tuyên bố, Tô Lạc chính là ta thần tượng. Tài hoa của hắn, thực lực của hắn, hắn sức sáng tạo, đều để ta bội phục đầu giảm xuống đất. Tô Lạc, ngươi thật là một cái bảo tàng ca sĩ. Mỗi một lần đều có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ, ngươi âm nhạc, ta sẽ một mực ủng hộ. Theo những ngày lão fan hâm mộ cho hấp thụ ánh sáng, mới fan hâm mộ chúng mê ca hát lần nữa bị chấn kinh một đợt. Bọn hắn nhao nhao nhắn lại biểu thị đối Tô Lạc kính nể và ủng hộ, Tô Lạc danh tự cũng tại thời khắc này thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Tô Lạc âm nhạc, không chỉ là một loại hưởng thụ, càng là một loại lực lượng, khích lệ mỗi người theo đuổi giấc mộng của mình. Giờ khắc này, ba vị ban giám khảo mặt mũi tràn đầy kích động đi đến sân khấu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối Tô Lạc tán thưởng và kính nể. Trong tay bọn họ bưng lấy mạnh nhất vương giả cúp, cái kia cúp tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, tượng trưng cho Tô Lạc đêm nay huy hoàng thành tựu. Quốc tế ca hát đại thần Cổ Tư Đặc càng là không kịp chờ đợi đi ra phía trước, cùng Tô Lạc nắm thật chặt tay, sau đó cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Cổ Tư Đặc dùng lưu loát tiếng Trung nói ra, "Tô Lạc, ngươi âm nhạc thật quá tuyệt vời. Tài hoa của ngươi, ngươi sức sáng tạo, ngươi biểu diễn, đều để ta cảm thấy rung động. Ngươi mỗi một bài ca đều giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy tình cảm và lực lượng. Ngươi không chỉ là một cái ca sĩ, càng là một cái nhà âm nhạc, một thiên tài. Ta tin tưởng, ngươi âm nhạc sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới, ngươi sẽ trở thành hán ngữ giới âm nhạc truyền kỳ." Cổ Tư Đặc đánh giá để hiện trường đám fan hâm mộ tất cả đều chấn động không thôi, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay liên tiếp. Đám fan hâm mộ cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Lạc tiếp xúc gần gũi. Thế là, một đám lại một đám fan hâm mộ phun lên đài đi, có cầm album, áp phích, có cầm điện thoại, máy ảnh, nhao nhao yêu cầu Tô Lạc ký tên, chụp ảnh chung. Chương 514, mắt tổ điều chỉnh, Diệp Vãn Tình nhằm vào. Chương 514, mắt tổ điều chỉnh, Diệp Vãn Tình nhằm vào. Hiện trường lập tức biến thành một mảnh sung sướng hải dương, đám fan hâm mộ điên cuồng vây quanh Tô Lạc. Vô luận là nam fan hâm mộ vẫn là fan nữ, đều đối Tô Lạc biểu hiện ra cực độ cuồng nhiệt. Tô Lạc mỉm cười thỏa mãn mỗi một cái fan hâm mộ yêu cầu, hắn kiên nhẫn ký tên, chụp ảnh chung, cùng đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích và khiêm tốn, hắn biết, không có những này fan hâm mộ ủng hộ, liền không có hắn thành tựu của ngày hôm nay. Mà dưới đài Tống Hồng Nhan nhìn xem trên võ đài quang mang vạn trượng Tô Lạc, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo và hạnh phúc. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quang mang, nàng biết mình lựa chọn ban đầu là chính xác. Tô Lạc, cái này nàng coi trọng nam nhân, quả nhiên sẽ không sai. Hắn há lại vật trong ao, bây giờ càng là quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Tống Hồng Nhan tâm lý tràn đầy cảm kích, nàng cảm tạ Lục Diêu Diêu có thể đem dạng này một cái hoàn mỹ nam nhân ưu tú chắp tay nhường cho. Nàng biết, nếu như không có Lục Diêu Diêu buông tay, nàng có lẽ không có cơ hội gặp được Tô Lạc, không có cơ hội có được dạng này một đoạn mỹ hảo tình yêu. Nàng âm thầm thề, nhất định phải cố mà chân quý Tô Lạc, cùng hắn cùng đi hơn người sinh mỗi một cái giai đoạn, cộng đồng sáng tạo thuộc về bọn hắn mỹ hảo tương lai. Sờ lên đã lộ ra mang thai bụng, còn có thể cảm nhận được bên trong tiểu sinh mệnh đang tại cất mình. Tống Hồng Nhan cười đến giống như là hoa một dạng hạnh phúc sáng lạ. Ở buổi tối hôm ấy, Tô Lạc không thể nghi ngờ là chói mắt nhất ca sĩ. Trầm mặc thật lâu hắn, vừa ra trận liền là vương tạc. Liên tiếp 7-8 thủ kim khúc nện xuống đến. Ai không mơ hồ. Tô Lạc tiếp nhận cúp, đứng tại chính giữa sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu, thân ảnh của hắn lộ ra cao lớn lạ thường. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu phát biểu cá nhân lấy được thưởng cảm nghĩ. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ thê tử của ta, Tống Hồng Nhan. Là nàng một mực tại phía sau yên lặng ủng hộ ta, cổ vũ ta, làm bạn ta đi qua mỗi một cái chật vật thời gian, không có nàng, liền không có ta hôm nay thành tựu. Cảm ơn ngươi, người yêu của ta. Nói xong, Tô Lạc ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào dưới đài thủ tịch vị trí Tống Hồng Nhan trên thân. Ánh mắt hai người giao hội, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại có lẫn nhau ánh mắt bên trong chạy xuôi thật sâu yêu thương. Tống Hồng Nhan trong mắt lóe ra lệ quang, nàng mỉm cười, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, mỹ lệ mà động người. Tô Lạc cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, đó là một loại thỏa mãn và nụ cười hạnh phúc. Giờ khắc này, ngọt ngào không khí tràn ngập tại toàn bộ tràng quán, đám fan hâm mộ và khán giả đều bị phần này thâm tình lây, nhao nhao hoan hô, kêu gào hắn và Tống Hồng Nhan danh tự. Tống Hồng Nhan cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thẹn thùng bụng mặt, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng cảm giác mình giống như là bị quang mang vạn trượng nam nhân chiếu sáng, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có hạnh phúc. Ngồi ở phía sau Tống Trọng Cơ, nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn là mình nữ nhi gả một cái nam nhân tốt mà cảm thấy cao hứng, cũng vì bọn hắn lao Tống nhà có một cái con rể tốt mà cảm thấy tự hào. Hắn âm thầm cảm thán, lúc trước quả nhiên không có nhìn nhầm, nữ nhi ánh mắt càng là độc đáo, cái này khiến hắn cái này làm cha hiện tại cũng cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Theo lấy được thưởng cảm nghĩ kết thúc, Tô Lạc không kịp chờ đợi đi xuống đài, trước tiên đi tới Tống Hồng Nhan bên người, nhẹ nhàng ôm nàng. Một nhà ba người mặc dù hài tử còn chưa xuất sinh, nhưng ở trong lòng bọn họ sớm đã là một cái hoàn chỉnh gia đình ấm áp giúp vào với nhau. Ngay tại lúc này, phóng viên nhân xuống cửa chớp, ghi chép xuống cái này hạnh phúc một khắc. Nhưng mà, phần này hạnh phúc lại bị một cái khách không mời mà đến đánh gãy. Diệp Văn Tình mang theo mấy cái trợ lý đi tới, trên mặt của nàng mang theo tiếu dung, nhưng này tiếu dung lại làm cho Tô Lạc cảm thấy có chút không thoải mái. Diệp Văn Tình nói ra, "Chúc mừng Tô tổng, tái xuất tức đỉnh phòng, thật cho chúng ta giới âm nhạc tới một lần vương tạc. Cái tiết mục này đơn giản vì ngươi chuyên môn định chế bình thường, bảy thủ kim khúc tất cả đều là bản gốc, trở thành mạnh nhất vương giả. Thật là khiến người bội phục a." Tô Lạc nhìn xem Diệp Văn Tình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn biết rõ Diệp Văn Tình là người, biết nàng là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Nhớ tới nàng trước đó quá khứ và thủ đoạn, Tô Lạc cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau. Hắn chỉ là lễ phép tính đáp lại một câu, "Tạ ơn, cảm tạ Diệp tổng tán dương." Sau đó liền dự định mang theo Tống Hồng Nhan rời đi. Nhưng mà, Diệp Văn Tình lại lần nữa gọi hắn lại, cái này khiến Tô Lạc rất là nghi ngờ nhìn đối phương, không biết nàng còn có chuyện gì. Diệp Văn Tình ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, nàng tựa hồ còn có khác mục đích. Tô Lạc tâm bên trong âm thầm cảnh giác, không biết nữ nhân này lại phải đùa nghịch hoa chiêu gì. Lúc này, Tô Lạc nhìn thấy nhạc phụ Tống Trọng Cơ đi tới, liền lập tức đi ra phía trước. Hắn cung kính cùng nhạc phụ bàn giao vài câu, biểu thị mình sẽ xử lý tốt Diệp Vãn Tình sự tình, để nhạc phụ không cần lo lắng. Tống Trọng Cơ nhẹ gật đầu, hắn đối Tô Lạc năng lực rất có lòng tin. Sau đó, Tống Trọng Cơ mang theo Tống Hồng Nhan rời đi hiện trường. Rời đi thời điểm, Tống Hồng Nhan có chút lo âu nhìn xem Tô Lạc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tô Lạc phát giác được thê tử lo lắng, mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nhìn thấy Tô Lạc tiêu dung, Tống Hồng Nhan lúc này mới thở dài một hơi, nàng tin tưởng mình nam nhân có năng lực giải quyết hết thảy vấn đề. Các loại thê tử và nhạc phụ sau khi rời đi, Tô Lạc lúc này mới quay đầu lại, trực diện Diệp Viễn Tình. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, mở miệng hỏi, "Diệp tổng, tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Viễn Tình mỉm cười, làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu Tô Lạc cùng với nàng đến. Tô Lạc mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Diệp Viễn Tình đi tới tổ ủy hội văn phòng. Cửa phòng làm việc đóng lại sau, Diệp Viễn Tình sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nàng đi đến phía sau bàn làm việc tọa hạ, ra hiệu Tô Lạc cũng tại trên ghế đối diện tọa hạ. Tô Lạc sau khi ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Diệp Viễn Tình, chờ đợi nàng mở miệng. Diệp Viễn Tình trầm mặc một lát, sau đó nói, "Tô tổng, biểu hiện của ngươi xác thực làm cho người kinh diễm, nhưng cái tiết mục này bạo lửa cũng mang đến một vài vấn đề." Tô Lạc khẽ nhíu mày, hỏi, "Vấn đề gì?" Diệp Viễn Tình tiếp tục nói, "Tiết mục nhiệt độ lên cao quá nhanh, vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Cái này cho chúng ta mang đến một chút áp lực, cũng đã dẫn phát một chút không cần thiết chú ý, ta cần người phối hợp chúng ta làm một chút điều chỉnh, lấy bảo đảm tiết mục ổn định phát triển." Tô Lạc sau khi nghe, trong lòng có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Diệp Viễn Tình đây là tại kiếm cớ, muốn can thiệp hắn sáng tác. Nhưng hắn vẫn là duy trì tỉnh táo, hỏi, "Cái gì điều chỉnh?" Diệp Viễn Tình nói ra, "Chúng ta cần người đối đến tiếp sau ca khúc sáng tác làm một chút hạn chế, không thể mỗi lần đều mang đến như thế rung động tác phẩm. Chúng ta cần khống chế tiết mục tiết tấu, không thể để cho người xem cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc." Tô Lạc sau khi nghe, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hắn không đồng ý Diệp Viễn Tình quan điểm, hắn cho rằng âm nhạc hẳn là tự do không nên bị hạn chế. Hắn kiên định nói, "Diệp tổng, ta cho rằng âm nhạc không có hạn chế, ta sáng tác linh cảm cũng sẽ không bị khống chế. Ta sẽ tiếp tục mang đến tốt tác phẩm, để người xem hưởng thụ âm nhạc bị lực." Chương 515, nên đón đại phản kích thời đại. Chương 515, nên đón đại phản kích thời đại. Diệp Văn Tình trực tiếp cường điệu nói ra, "Tô tổng, chúng ta làm như vậy chính là vì giảm miễn người xem thẩm mỹ mệt nhọc, để tránh ảnh hưởng tới toàn bộ tiết mục trình độ. Cho nên, trước mắt chúng ta chỉ có thể tạm thời cùng các ngươi công ty đình chỉ hợp tác, đồng thời các ngươi nghệ nhân tiếp xuống không thể lại đến chúng ta sân khấu diễn xuất. Nhưng là, Tô tổng bản thân ngươi tới tham gia lời nói, chúng ta là hai tay hoan nên, dù sao ngài ca khúc khối lượng ta vẫn là có lòng tin." Nghe được đối phương câu nói này, Tô Lạc kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn đều đã cầm tới mạnh nhất vương giả đẳng cấp, còn tới tham gia có ý nghĩa gì sao? Đây rõ ràng là đang biến tướng đả kích bọn hắn Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, không muốn để cho bọn hắn lợi dụng cái tiết mục này phụng hưởng mình nghệ nhân. Cái này Diệp Vãn Tình thật đúng là ác độc. Nhưng Tô Lạc vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, có chút không phục hỏi, "Ta muốn biết, đây là Tô tổng ý tứ, vẫn là ai ý tứ?" Diệp Vãn Tình không chút nào che lấp nói, "Đây là cá nhân ta ý tứ, cũng là chúng ta mở qua sẽ tổng thể kết quả. Thực sự xin lỗi, Tô tổng, chúng ta cũng là vì tiết mục suy nghĩ." Tô Lạc nghe được về sau, trên mặt lộ ra khinh miệt tiêu dung, "Cá nhân ngươi ý nghĩ, có thể tạo được cái tác dụng gì sao? Mạnh nhất vương giả cái này ngăn tống nghệ tiết mục phe tổ chức tựa hồ cũng không phải là ngươi đi. Cho nên ta rất muốn biết, Diệp tổng là ở đâu ra dũng khí và tư cách ở chỗ này hướng ta tuyên bố chuyện này đâu? Ta vì sao lại muốn nghe mệnh lệnh của ngươi đi chấp hành đâu?" Nghe được Tô Lạc chất vấn, Diệp Vãn Tình bỗng nhiên cười vài tiếng, tiếng cười kia ở trong tràn đầy nạ mạn. Sau đó, nàng bình tĩnh trở lại, mỗi chữ mỗi câu, sắc mặt lạnh như băng nói ra, "Tô tổng có chuyện bên nói cho ngươi, cái này ngăn tống nghệ tiết mục ta đảm nhiệm tổ ủy hội hội trưởng, cho nên ta có quyền quyết định ai có thể tham gia, ai không có tư cách tham gia. Hiện tại, ngươi hiểu không?" Tô Lạc sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới Diệp Vãn Tình vậy mà tại cái này ngăn tiết mục bên trong có được lớn như thế quyền lực. Nhưng hắn cũng không có bị hú ngã, ngược lại càng thêm kiên định mình lập trường. Hắn lạnh giọng nói ra, coi như ngươi là tổ ủy hội hội trưởng, cũng không thể tùy ý can thiệp nghệ nhân phát triển. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta sẽ hướng ngành tương quan phản ứng tình huống này. Diệp Vãn Tình sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nàng không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy cường ngạnh. Nhưng nàng cũng không sợ sệt, nàng có lòng tin có thể xử lý tốt chuyện này. Nàng lạnh giọng nói ra, "Tô tổng, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đắc tội ta, đối ngươi không có chỗ tốt." Tô Lạc không sợ hãi chút nào nói ra, "Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là tại giữ gìn ta cùng chúng ta công ty quyền lợi. Cách làm của ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng công ty của chúng ta lợi ích, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Diệp Vãn Tình cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tùy ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, tại cái tiết mục này bên trong, ta quyết định. Nếu như ngươi không tuân thủ ta quy định, cũng đừng nghĩ lại tại cái này trên võ đài xuất hiện." Tô Lạc đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vãn Tình, nói ra, "Ta sẽ để cho ngươi vì quyết định của ngày hôm nay hối hận." Nói xong, hắn quay người rời đi văn phòng. Diệp Vãn Tình nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được địa vị của nàng, nàng nhất định phải làm cho Tô Lạc trả giá đắt. Tô Lạc đi ra văn phòng sau, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Hắn quyết định phải thật tốt xử lý chuyện này, không thể để cho Diệp Vãn Tình âm mưu đạt được. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì nguyên tắc của mình, hắn nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Đợi đến ngày thứ hai, Tô Lạc trở lại công ty sau, liền lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trần Thiên Hùng, Trịnh Chí Siêu cùng nhạc phụ của hắn Tống Trọng Cơ các loại tập đoàn cao tầng toàn bộ tham gia hội nghị. Tô Lạc sắc mặt ngưng trọng đem đêm qua cùng Diệp Vãn Tình thương lượng nội dung kỹ càng giảng thuật ra. Ở đây nghệ nhân, bao quát Nhậm Doanh Doanh, Trần Vũ Hàm, Trần An Kỳ, Vương Tuấn Kiệt, Đặng Tử Kỳ các loại một hệ liệt nguyên lão cấp bậc nghệ nhân, hiện nay bọn hắn đều đã trở thành Thiên Vương Thiên Hậu. Nghe tới chuyện này về sau, bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy bất mãn và oán giận, nhao nhao siết chặt nắm đấm. Nhậm Doanh Doanh đầu tiên tức giận nói ra, đây quả thực là khinh người quá đáng. Chúng ta tân tân khổ khổ tại cái tiết mục này bên trên nỗ lực nhiều như vậy cố gắng, bây giờ lại nói đình chỉ hợp tác, đây không phải đang đùa chúng ta sao? Diệp Vãn Tình quá bá đạo. Trần Vũ Hàm cũng tức giận đến mặt đỏ lên, nàng lớn tiếng nói, chúng ta dựa vào là thực lực của mình, dựa vào cái gì không cho chúng ta tham gia? Cái tiết mục này không có chúng ta, bọn hắn còn có thể làm được xuống dưới sao? Thật sự là quá khách khí rồi. Trần An Kỳ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra lửa giận, nàng kiên định nói, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Chúng ta muốn chống lại đến cùng, không thể để cho Diệp Vãn Tình âm mưu đạt được. Chúng ta Cửu Châu Tiên Không giải trí tập đoàn không phải dễ khi dễ. Vương Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nàng cho là nàng là ai a? Một cái tổ ủy hội hội trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta đi nhìn, nhìn nàng có thể được ý đến lúc nào. Đặng Tử Kỳ cũng biểu đạt phẫn nộ của mình, đây là đối với chúng ta không tôn trọng, đối với chúng ta nghệ nhân không công bằng. Chúng ta muốn đoàn kết lại, giữ gìn chúng ta quyền lợi, không thể để cho loại này chuyện không công bằng phát sinh. Trong phòng họp bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương, mỗi người đều tại biểu đạt bất mãn của mình và phẫn nộ. Cuối cùng, Trần Thiên Hùng chậm rãi đứng lên, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn chung quanh một vòng phòng họp, sau đó kiên định tỏ thái độ nói, tâm tình của mọi người ta có thể hiểu được. Chúng ta Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn cho tới bây giờ đều không phải là mặc người chém giết. Diệp Vãn Tình cách làm sát thực quá phận, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta muốn khai thác hành động, giữ gìn công ty của chúng ta và nghệ nhân quyền lợi. Ta sẽ đích thân liên hệ ngành tương quan, phản ứng tình huống này, đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt dư luận chuẩn bị, để công chúng biết chân tướng sự tình. Chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định phải làm cho Diệp Vãn Tình vì nàng hành vi trả giá đắt. Trần Thiên Hùng tiếng nói vừa dứt, trong phòng họp liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người đều bị Trần Thiên Hùng thái độ kiên định cho ủng hộ. Nhao nhao biểu thị muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối nguy cơ lần này. Tô Lạc cũng nhẹ gật đầu, hiện tại Diệp Vãn Tình đã trở thành địch nhân của bọn hắn, triệt để không nể mặt mũi, như vậy trận chiến đấu này là nhất định phải băng rồi. Trước đó bọn hắn đối phó Sở Cửu Châu, lấy được thắng lợi, mà bây giờ đối mặt là càng cường đại hơn Diệp Vãn Tình, phía sau có Mang Quả Truyền Thông tòa này quái vật khổng lồ. Mang Quả Truyền Thông có 10 cái siêu cấp đại cổ đông trèo trống, tài nguyên phong phú, tư kim hùng hậu, muốn người có người, muốn bận ngã nó xác thực không dễ dàng, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng Tô Lạc cũng không có lùi bước. Hắn mở miệng biểu đạt ý nghĩ của mình, thừa dịp một cơ hội này, chúng ta muốn triệt để phản kích Hàn Lưu thời đại cho Hoa Ngu mang tới ảnh hưởng. Cái này đều đã nhiều năm cũng là thời điểm nên kết thúc Hàn Lưu thời đại. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta không cần làm cái khác, chỉ cần đem mới truyền thông bên trên các loại blog toàn bộ đều lôi kéo đến cùng một chỗ, phát một chút nói bóng gió chủ đề, thí dụ như nước ngoài bỏ nhụy được kế hoạch, nữ tính hóa nước ta, tuyên dương âm nhu đẹp, đây chính là cái âm nhu, coi đây là dây dẫn nổ. Chương 516, âm nhu kế hoạch, đánh vỡ hiện tượng. Chương 516, âm nhu kế hoạch, đánh vỡ hiện tượng. Nghe tới Tô Lạc lời nói lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ tới. Bọn hắn minh bạch Tô Lạc ý đồ, đây là muốn mượn nhờ sự kiện lần này, dẫn phát một trận liên quan tới văn hóa xâm lấn đại thảo luận, từ đó phản kích Hàn Lưu đối Hoa Ngu ảnh hưởng. Thế là, bọn hắn bắt đầu lợi dụng Cửu Châu Thiên Không Ngu Lạc công ty giao thiệp và tài nguyên, lại thêm tự thân nhiệt độ, đem cái này và âm nhạc nhìn như không liên quan chủ đề tuyên dương ra ngoài, tiến hành một đợt lẫn lộn. Rất nhanh, trên internet những cái kia nổi tiếng bong hồng lọc, còn có rất nhiều minh tinh đều nhao nhao hành động. Bọn hắn tại mịt rồi lọc gỉm các loại xã giao trên bình đài ban bố rất nhiều nóng lục soát tiêu đề, như cảnh giác văn hóa xâm lấn, bỏ nhụy được kế hoạch phía sau âm nhu đẹp thịnh hành, hoa ngu đi con đường nào phản kích Hàn lưu, thủ hộ hoa ngu văn hóa các loại. Những này tiêu đề một khi ban bố, liền cấp tốc đưa tới rộng rãi dân mạng nhiệt nghị. Đám dân mạng nhao nhao tại bình luận khu nhắn lại, biểu đạt mình đối Hàn lưu ảnh hưởng cái nhìn và đối hoa ngu văn hóa lo lắng. Có người tức giận chỉ trích nước ngoài văn hóa xâm lấn dụng tâm hiểm ác, có người hô hào mọi người ủng hộ bản thổ văn hóa, chống lại Hàn lưu. Trong lúc nhất thời, cái đề tài này trở thành trên internet tiêu điểm, nhiệt độ tiếp tục kéo lên. Theo càng ngày càng nhiều vong hồng blog và minh tinh gia nhập thảo luận, cái đề tài này lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Không chỉ có phổ thông dân mạng đang chăm chú, liền ngay cả một chút truyền thông cũng bắt đầu đưa tin việc này. Các đại tin tức trang web, đài truyền hình nhao nhao theo vào, đối trận này liên quan tới văn hóa xâm lấn thảo luận tiến hành xâm nhập đưa tin. Trận này nhiệt nghị không chỉ có để càng nhiều người nhận thức được Hàn lưu đối hoa ngu ảnh hưởng, cũng làm cho mọi người thấy Cựu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn và đông đảo nghệ nhân đối kháng văn hóa xâm lấn quyết tâm. Mọi người bắt đầu suy nghĩ như thế nào thủ hộ mình văn hóa, như thế nào để hoa ngu một lần nữa quật khởi. Hàn lưu thời đại đã ảnh hưởng tới hoa ngu một đoạn thời gian rất dài, rất nhiều hoa kiểu ca sĩ, minh tinh điện ảnh cùng cái khác ngành nghề đều gặp trùng kích. Đặc biệt là hoa ngu nội địa ca sĩ nhóm, tại lúc này khắc thấy được hy vọng, nhao nhao gia nhập tiến đến. Một chút thiên vương thiên hậu và sao ca nhạc, như Nhậm Doanh Doanh, Trần Vũ Hàm, Trần An Kỳ, Vương Tuấn Kiệt, Đặng Tử Kỳ các loại, đều nhao nhao phát tương quan nội dung, biểu đạt mình đối phản kích Hàn lưu ủng hộ. Những minh tinh này danh tự một khi gia nhập, bọn hắn lực ảnh hưởng liền cấp tốc hiện ra. Bọn hắn có được khổng lồ fan hâm mộ quần thể, mỗi một vị minh tinh fan hâm mộ số lượng đều là mấy triệu thậm chí hơn chục triệu. Theo bọn hắn phát và tỏ thái độ, đám fan hâm mộ cũng nhao nhao hành động, tích cực tham dự vào trận này thảo luận bên trong. Cơ hồ toàn lưới hơn 100 triệu fan hâm mộ đều bị động viên, đem cái này chủ đề trực tiếp đẩy lên đỉnh điểm. Tiếp xuống 3-4 ngày thời gian bên trong, cái này nóng lục soát chủ đề đối Hàn lưu thời đại mang đến mãnh liệt phản kích và chủ kích. Trên internet khắp nơi đều là liên quan tới cái này để tài thảo luận, vô luận là xã giao truyền thông vẫn là diễn đàn, đều có thể nhìn thấy đám dân mạng nhiệt nghị. Mọi người đối Hàn lưu ảnh hưởng tiến hành xâm nhập phân tích, chỉ ra nó đối hoa ngu văn hóa ăn mòn và nguy hại. Rất nhiều dân mạng nhao nhao phơi ra bản thân đã từng ưa thích Hàn lưu nguyên nhân, nhưng bây giờ bọn hắn nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, biểu thị muốn ủng hộ bản thổ văn hóa, chống lại Hàn lưu. Một chút đã từng nhận đến Hàn lưu ảnh hưởng ca sĩ và nghệ nhân, cũng dũng cảm đứng ra, thừa nhận mình đã từng sai lầm, biểu thị muốn một lần nữa trở về hoa ngu, làm bản thổ văn hóa phát triển cống hiến lực lượng. Theo cái đề tài này nhiệt độ không ngừng tăng cao, truyền thông chú ý độ cũng càng ngày càng cao. Các đại tin tức cơ cấu nhao nhao tiến hành chuyên đề đưa tin, mời chuyên gia học giả đối Hàn lưu ảnh hưởng tiến hành phân tích và giải thích. Một chút văn hóa giới nổi danh nhân sĩ cũng gia nhập thảo luận, hô hào mọi người cộng đồng thủ hộ hoa ngu văn hóa, để bản thổ văn hóa một lần nữa tỏa ra sự sống. Trận này mãnh liệt phản kích và trùng kích, để Hàn lưu tại hoa ngu địa vị bắt đầu dao động. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý bản thổ văn hóa, ủng hộ hoa ngu phát triển. Cựu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn và đông đảo nghệ nhân cố gắng, rốt cục thấy được hiệu quả. Bọn hắn dùng hành động của mình, vì hoa ngu quật khởi rót vào sức sống mới. Cái này nóng lục soát chủ đề không chỉ có khiến mọi người đối Hàn lưu có khắc sâu hơn nhận biết, cũng làm cho hoa ngu nội địa ca sĩ và nghệ nhân nhóm thấy được hy vọng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, cộng đồng cố gắng, liền nhất định có thể kết thúc Hàn lưu thời đại, để hoa ngu một lần nữa quật khởi. Theo hai vị lực ảnh hưởng đặc biệt cường đại minh tinh phát biểu mịt rồ lòng đỉnh, triệt để đem chuyện này dẫn bạo. Lục Chí Kiệt mịt rồ lòng đỉnh, làm hoa ngu một phần tử, ta cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Hàn lưu thời đại trường kỳ ảnh hưởng, để cho chúng ta bản thổ văn hóa gặp sự đả kích không nhỏ. Chúng ta âm nhạc, truyền hình điện ảnh thậm chí toàn bộ giải trí ngành nghề đều gặp phải từ bên ngoài văn hóa ăn mòn. Hôm nay, ta muốn hô hào tất cả mọi người, cùng một chỗ thủ hộ chúng ta hoa ngu văn hóa, chống lại Hàn lưu ảnh hưởng bất lợi. Để cho chúng ta dùng lực lượng của mình, ủng hộ bản thổ nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo một cái thuộc về chính chúng ta văn hóa phồn vinh thời đại. Phản kích Hàn lưu thời đại thủ hộ hoa ngu văn hóa lâm hiểu bên mịt rồi lòng đỉnh, văn hóa là một cái dân tộc linh hồn. Nhìn thấy Hàn lưu đối với chúng ta hoa ngu trường kỳ ảnh hưởng, ta cảm thấy phi thường đau lòng. Chúng ta có lịch sử lâu đời và phong phú văn hóa, không nên bị từ bên ngoài văn hóa bao phủ. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, cùng tất cả yêu quý hoa ngu người cùng một chỗ, nói không, chúng ta phải bảo vệ chúng ta văn hóa, để hoa ngu quang mang một lần nữa chiếu sáng mỗi một cái góc xó. Chống lại Hàn lưu hoa ngu cố lên chu hoa vũ mịt rồi lòng đỉnh, âm nhạc không biên giới, nhưng nghệ nhân có trách nhiệm. Hàn lưu ảnh hưởng để rất nhiều bản thổ nghệ nhân đã mất đi phát triển cơ hội. Làm hoa ngu ca sĩ, ta dùng mình âm nhạc truyền lại tình cảm, cũng hy vọng có thể truyền lại một loại lực lượng, thủ hộ chúng ta văn hóa, ủng hộ chúng ta nghệ nhân. Để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, để hoa ngu thanh âm vang vọng thế giới. Phản kích Hàn lưu ủng hộ bản thổ âm nhạc chút ít này, bác nội dung không chỉ có biểu đạt các minh tinh đối Hàn lưu ảnh hưởng lo lắng, cũng hiện ra bọn hắn thủ hộ hoa ngu văn hóa quyết tâm và lực hiệu triệu. Bọn hắn luôn luận đã dẫn phát fan hâm mộ và dân mạng rộng khắp cộng mình, tiến một bước thôi động chủ đề nhiệt độ và lực ảnh hưởng. Theo Lục Chí Kiệt, Lâm Hiểu Huyên, Chu Hoa Vũ các loại mình tinh mịt rồi lọc đỉnh phát biểu, dân mạng nhóm tiếng vọng dị thường mãnh liệt. Bọn hắn nhao nhao tại xã giao truyền thông cùng diễn đàn bên trên phát biểu bình luận, biểu đạt mình đối Hàn lưu ảnh hưởng oán giận và lo lắng. Rất nhiều phụ huynh đặc biệt chú ý hài tử nhận đến ảnh hưởng, bình luận của bọn hắn tràn đầy đối văn hóa xâm lấn cảnh giác và đối bảo hộ bản thổ văn hóa khát vọng. Dân mạng bình luận một nhà có nhi nữ Lưu Thiên Sinh, hiện tại hài tử đều bị Hàn lưu làm hư. Con trai nhà ta trước kia nhiều dương cương, hiện tại cả ngày bắt chước những cái kia Hàn Quốc minh tinh, nói chuyện tế thanh tế khí còn ưa thích trang điểm cách ăn mặc. Này chỗ nào vẫn là đứa bé trai nên có dáng vẻ. Loại này tập tục thật quá đáng sợ. Chúng ta nhất định phải chống lại Hàn Lưu, để bọn nhỏ bình thường trở lại trưởng thành quỹ đạo. Dân mạng bình luận hai văn hóa thủ hộ giả Lý nữ sĩ, làm phụ huynh, ta phi thường lo lắng Hàn Lưu đối hải tử ảnh hưởng. Chúng ta truyền thống văn hóa nhấn mạnh là dương cương chi khí và không ngừng vươn lên, mà không phải loại này bệnh trạng âm nhu đẹp. Bọn nhỏ là quốc gia tương lai, chúng ta không thể để cho bọn hắn bị từ bên ngoài văn hóa ăn mòn. Ủng hộ các minh tinh phát ra tiếng, chúng ta muốn cùng một chỗ thủ hộ hoa ngu văn hóa, để bọn nhỏ tại khỏe mạnh trong hoàn cảnh trưởng thành. Dân mạng bình luận ba tức giận gấu trúc ương, nhìn thấy những minh tinh này đứng ra nói chuyện, ta thật quá an ủi. Hàn Lưu không chỉ có ảnh hưởng tới ngành giải trí, còn thẩm thấu đến chúng ta cuộc sống của người bình thường. Cháu ta hiện tại ngay cả ưa thích nhan sắc đều là màu hồng, cả ngày truy Hàn Quốc minh tinh, đối bản thổ văn hóa một chút hứng thú đều không có. Đây tuyệt đối không được. Chúng ta muốn phản kích, muốn để bọn nhỏ biết, chính chúng ta văn hóa mới là tuyệt nhất. Chương 517, toàn lưới lên án, Diệp Vãn Tình bị tạm thời cách chức. Chương 517, toàn lưới lên án, Diệp Vãn Tình bị tạm thời cách chức. Dân mạng bình luận bốn giáo dục người Trương lão sư, từ giáo dục người góc độ đến xem, Hàn Lưu đối hải tử ảnh hưởng là phi thường mặt trái. Nó không chỉ có cải biến hải tử thẩm mỹ quan, còn ảnh hưởng tới giá trị của bọn hắn xem và nhân sinh quan. Chúng ta làm phụ huynh và lão sư, có trách nhiệm dẫn đạo hải tử chính xác đối đãi từ bên ngoài văn hóa, bảo vệ bọn hắn khỏi bị bất lương văn hóa ảnh hưởng. Ủng hộ trận này văn hóa phản kích chiến, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, để bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Những này dân mạng bình luận phản ứng xã hội các cấp độ tầng đối Hàn Lưu ảnh hưởng khắc sâu lo lắng, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, thôi động phản kích Hàn Lưu chủ đề tiếp tục lên men, đã dẫn phát càng rộng khắp hơn xã hội chú ý và thảo luận. Theo sự kiện không ngừng lên men, toàn lưới chống lại Hàn Lưu hành động càng kịch liệt. Rất nhiều từ Hàn Lưu minh tinh tham gia diễn kịch truyền hình và phim bị toàn diện loại bỏ, đông đảo ca sĩ lưu lượng và nhiệt độ cũng gặp đả kích nặng nề. Cái này liên tiếp đả kích trực tiếp ảnh hưởng tới Mang Quả truyền thông giá cổ phiếu, dẫn đến nó cổ phần điên cuồng ngã xuống. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Mang Quả truyền thông khẩn cấp tổ chức đồng sự đại hội. Không khí của phòng họp ngưng trọng dị thường, chủ tịch Hàn Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn dùng sức vỗ bàn một cái, tiếng vang tại phòng họp quanh quẩn, tất cả cổ đông và người đại diện không tự giác đứng thẳng lên thân thể. Hàn Trường Thanh mắt sáng như đuốc, đầu tiên khóa chặt Diệp Vãn Tình, vị này tại ngành giải trí có không nhỏ ảnh hưởng lực người đại diện. Diệp Vãn Tình, ngươi giải thích cho ta một cái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Trường Thanh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chúng ta Mang Quả truyền thông tốn hao món tiền khổng lồ đưa vào Hàn Lưu văn hóa, vốn là vì khai thác thị trường, gia tăng ích lợi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta giá cổ phiếu một đường ngã xuống, hạng mục bị rút lui, tổn thất nặng nề. Ngươi làm phụ trách cái này nghiêm khối chủ yếu người đại diện, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Diệp Vãn Tình sắc mặt tái nhợt, đối mặt chủ tịch chất vấn, nàng cố gắng bảo trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn còn có chút run rẩy, "Chủ tịch, ta cũng không ngờ tới sẽ phát triển thành dạng này. Có thể là sách lược của chúng ta xuất hiện sai lầm, hoặc là xúc động một ít mẫn cảm điểm." "Sai lầm? Mẫn cảm điểm?" Một vị đại cổ đông bất mãn chen vào nói, "Diệp Vãn Tình, ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, bây giờ lại đổi lấy kết quả như vậy. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giải thích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải hay không là ngươi đắc tội người nào?" Hoặc là chúng ta đối thủ cạnh tranh ở sau lưng giở trò quỷ. Một vị khác cổ đông cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Diệp Vãn Tình, ngươi luôn luôn tự xưng là tại ngành giải trí giao thiệp rộng, thủ đoạn cao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta Mang Quả truyền thông bởi vì ngươi một lần sai lầm, tổn thất bao nhiêu tiền? Ngươi nhất định phải vì thế phụ trách. Hàn Trường Thanh lần nữa lên tiếng, trong giọng nói mang theo thật sâu thất vọng, Diệp Vãn Tình, ta tín nhiệm ngươi, đem Hàn Lưu hạng mục giao cho ngươi phụ trách. Nhưng ngươi bây giờ lại làm cho chúng ta lâm vào bị động như thế của diện. Ngươi nhất định phải biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Có phải hay không chúng ta trong lúc vô tình đắc tội cái gì đối thủ cường đại, hoặc là sách lược của chúng ta từ trên căn bản liền sai? Ngươi nhất định phải nhanh cho ta một cái phương án giải quyết, nếu không, trách nhiệm này ngươi đảm đương không nổi. Diệp Vãn Tình cúi đầu xuống, đối mặt đến từ các phe áp lực và chỉ trích, nàng cảm thấy trước nay chưa có nặng nề. Nàng biết, sự kiện lần này không chỉ có quan hệ đến nghề nghiệp của mình tiếp sống, càng quan hệ đến Mang Quả truyền thông tương lai. Nàng nhất định phải nhanh tìm tới vấn đề căn nguyên, cũng nghĩ biện pháp giải quyết, tài năng vãn hồi cục diện. Không khí của phòng họp vẫn khẩn trương như cũ, các cổ đông chất vấn và răn dạy âm thanh liên tiếp, Diệp Vãn Tình lâm vào thật sâu trầm tư. Trong phòng họp, các cổ đông tiếng khiển trách như bén nhọn mũi tên, không ngừng bắn về phía Diệp Vãn Tình. Nàng cúi thấp đầu, sắc mặt như cho tàn, hai tay không tự giác chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệ. Hàn Trường Thanh trợn mắt tròn xoe, cuối cùng nặng nề mà vỗ bàn một cái, "Diệp Vãn Tình, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách Hàn Lưu hạng mục toàn bộ kêu dừng, công ty cùng ngươi giải trừ hết thảy quan hệ hợp tác. Tổ ủy hội hội trưởng chức vị cũng lập tức triệt tiêu. Công ty tổn thất, chúng ta sẽ tiến một bước truy cứu trách nhiệm của ngươi." Diệp Vãn Tình thân thể run lên bần bật, giống như là bị đũa tạ đánh trúng. Nàng há to miệng, muốn giải thích, lại không phát ra thanh âm nào. Trung quanh các cổ đông ánh mắt lạnh lùng, không có một tia đồng tình. "Chủ tịch, ta Diệp Vãn Tình em thanh run rẩy, mang theo một tia cầu khẩn." "Đủ, không cần nói nữa, ngươi sai lầm đã cho công ty mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi." Hàn Trường Thanh không kiên nhẫn đánh gãy nàng, phất phất tay, ra hiệu nàng rời đi. Diệp Vãn Tình bước chân lảo đảo, như đồng hành thi đi thịt chậm rãi đứng dậy, lê bước chân nặng nề đi ra phòng họp. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong lòng của mình, đau đớn khó nhịn. Ra phòng họp, trong công ty các công nhân viên thấy được nàng, đều nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường, có mang theo xem thường, có mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Văn Tình không dám ngẩng đầu, tăng tốc bước chân đi hướng phòng làm việc của mình, thu dọn đồ đạc. Khi nàng đi ra công ty đại lâu một khắc này, ánh nắng đâm vào ánh mắt của nàng đau nhức. Đã từng, nàng là nơi này phong quang vô hạn người đại diện, bây giờ lại biến thành mục tiêu công kích, bị đuổi ra khỏi cửa. Rất nhanh, Diệp Văn Tình bị giải trừ quan hệ hợp tác, quan gia tổ ủy hội hội trưởng chức vị tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc tại trên internet truyền bá ra. Đám dân mạng tiếng trinh phạt như mãnh liệt như thủy triều đánh tới. Truy mộng thiếu niên, Diệp Văn Tình rốt cục đạt được vốn có trừng phạt, loại này chỉ biết là kiếm tiền, không để ý văn hóa danh giới cuối cùng người liền nên bị phong giết. Nàng để hoa ngu mông tu, để cho chúng ta văn hóa nhận đến ăn mòn, nhất định phải để nàng biến mất tại công chúng trong tầm mắt. Lý trí của chúng, Diệp Văn Tình còn vọng tưởng giải thích. Nàng sợ tác sở vi đã không cách nào tha thứ. Nàng đem Hàn Lưu Bưng lấy cao cao tại thượng, chèn ép bản thổ nghệ nhân, hiện tại tốt, tự thử các quả. Hy vọng ngành giải trí có thể hào hào chỉnh đốn, đừng có lại xuất hiện loại này con sâu làm dầu nồi canh. Văn hóa người thừa kế, Diệp Văn Tình bị mất chức đại khoái nhân tâm. Nàng vì bản thân tư dục, đưa vào Hàn Lưu văn hóa, để cho chúng ta thanh thiếu niên mù quáng cùng phong, giá trị quan đều bóp méo. Loại người này căn bản không xứng tại ngành giải trí lan lột, nhất định phải triệt để phong sát. Chính nghĩa phát ra tiếng người, Diệp Văn Tình a Diệp Văn Tình, ngươi cho rằng dựa vào Hàn Lưu liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải toàn dân chống lại. Hiện tại tốt, thân bại danh liệt, nhìn ngươi về sau còn thế nào tại ngành giải trí đặt chân. Các minh tinh cũng nhao nhao tại xã giao truyền thông dân tấu chương đạt đối kết quả này cái nhìn, đồng thời tiếp tục phê phán Diệp Văn Tình hành vi. Thực lực diễn viên Trần Hạo Nhiên gửi công văn đi, Diệp Văn Tình rơi đài là tất nhiên. Nàng rời bỏ Hoa Ngu phương hướng phát triển, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Hoa Ngu cần chính là có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác hành nghề người, mà không phải giống nàng dạng này văn hóa kẻ phá hoại. Hy vọng Hoa Ngu có thể từ đó đi đến quỹ đạo. Ủng hộ chống lại Diệp Văn Tình thần tượng ca sĩ Lý Thi Hàm phát tương quan tin tức cũng bình luận, Diệp Văn Tình hành vi thật làm lòng người rất lạnh. Nàng vốn có thể vì Hoa Ngu bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ưu tú, lại lựa chọn một đầu sai lầm con đường. Bây giờ kết quả của nàng là chính nàng tạo thành. Chúng ta muốn cùng một chỗ thủ hộ Hoa Ngu, để chân chính có tài hoa nghệ nhân đạt được cơ hội. Chương 518, Việt Thiện, cổ phiếu nghênh đón phóng đại. Chương 518, Việt Thiện, cổ phiếu nghênh đón phóng đại. Võng Hồng Lộc nhóm cũng tích cực tham dự vào trận này lên án bên trong. Tình cảm lộc suốt gà cho tâm hồn tỷ tỷ tại trong video lòng đầy căm phẫn nói, Diệp Văn Tình sự tình cho chúng ta gõ cảnh báo. Văn hóa là một cái dân tộc linh hồn, chúng ta không thể để cho từ bên ngoài văn hóa tùy ý ăn mòn chúng ta văn hóa căn cơ. Hành vi của nàng không chỉ có tổn thương Hoa Ngu, cũng tổn thương mỗi một cái yêu quý bản thổ văn hóa người. Nàng bị mất chức là nàng nên được, hy vọng nàng có thể hảo hảo nghĩ lại. Trò chơi blog điện cạnh Tiểu Vương Tử cũng phát biểu cái nhìn, mặc dù ta là làm trò chơi lĩnh vực, nhưng Diệp Văn Tình sự tình ta cũng chú ý nàng loại này vì kiếm tiền không để ý văn hóa ảnh hưởng hành vi quá ghê tởm. Hy vọng về sau ngành giải trí có thể nghiêm ngặt giữ cửa ải, đừng có lại để loại người này có cơ hội để lợi dụng được. Mà Tân Thiên Nhật báo càng là phát biểu một thiên ngôn từ sắc bén bình luận văn chương Diệp Văn Tình bất lạc, Hoa Ngu văn hóa thức tỉnh chứng kiến. Văn chương bên trong viết, Diệp Văn Tình từ phong quang vô hạn người đại diện đến bị giải trừ hợp tác, mất chức nghèo túng người, cái này nhất chuyển biến là nàng sai lầm hành vi nhất định kết quả. Nàng vì thương nghiệp lợi ích, đại lực đưa vào Hàn Lưu văn hóa, coi nhẹ bản thổ văn hóa phát triển, đối thanh thiếu niên giá trị quan và thẩm mỹ sinh ra nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Nàng rơi đài, là Hoa Ngu văn hóa thức tỉnh một cái tiêu chí, cũng cho chúng ta thấy được công chúng đối thủ hộ bản thổ văn hóa kiên định quyết tâm. Hy vọng toàn bộ ngành giải trí có thể coi đây là dám, dựng nên chính sắc văn hóa xem, thôi động Hoa Ngu văn hóa khỏe mạnh phát triển. Diệp Văn Tình bị mất chức, bị toàn lưới thảo phạt cái này một lời để cấp tốc leo lên nóng lục soát, nhiệt độ tiếp tục kéo lên, trở thành toàn dân nhiệt nghị tiêu điểm. Diệp Văn Tình triệt để lâm vào sự nghiệp và sinh hoạt song trọng trong nguy cơ, khó mà xoay người. Tại dư luận áp lực thật lớn dưới, Diệp Văn Tình biết rõ mình đã không đường tối lui, không thể không thông qua xã giao truyền thông ban bố thứ nhất công khai xin lỗi tuyên bố. Tuyên bố bên trong, nàng luôn từ khẩn thiết thừa nhận sai lầm của mình, đối đại lực đưa vào Hàn Lưu văn hóa, coi nhẹ bản thổ văn hóa phát triển hành vi biểu thị thật sâu hối hận, cũng hứa hẹn về sau sẽ cố gắng đền bù đã từng phạm vào sai lầm. Nhưng mà Diệp Văn Tình trong lòng rõ ràng, vẹn vẹn một thiên công khai xin lỗi tuyên bố còn thiếu rất nhiều, nàng nhất định phải tự mình tìm tới Tô Lạc, ở trước mặt cầu được sự tha thứ của hắn, mới có thể để sự tình xuất hiện chuyển cơ. Thế là, nàng mang tâm tình thấp thỏm, đi tới Tô Lạc trước cửa nhà. Khi chuông cửa vang lên, Tô Lạc mở cửa nhìn thấy Diệp Văn Tình một khắc này, lông mày không tự giác nhíu lại. Hắn nguyên bản căn bản vốn không để ý tới cái này đã từng bị nhận, dù sao nàng sở tác sở vi đều là gieo gió gặt bão. Nhưng theo lễ phép, hắn vẫn là để Diệp Văn Tình vào phòng. Diệp Văn Tình đi vào phòng khách, cục xúc bất an đứng ở nơi đó. Hai tay càng không ngừng rào cùng một chỗ. Tô tổng, ta biết ta sai rồi, ta hôm nay tới là muốn ở trước mặt cùng ngài xin lỗi, hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội để cho ta đền bù trước đó sai lầm. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Tô Lạc còn chưa kịp đáp lại, trên bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân. Tống Hồng Nhan chậm rãi đi xuống lầu đến, nàng bây giờ đã mang thai, cả người tản ra mẫu tính ôn nhu quan huy. Nhìn thấy Diệp Văn Tình, nàng nao nao, sau đó minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tô Lạc, ta cảm thấy nàng hiện tại đã không có cái uy hiếp gì, với lại cũng nghèo túng thành dạng này, nhận lấy vốn có trừng phạt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liền cho nàng một cơ hội a, cũng coi là tích đức. Tống Hồng Nhan nhẹ giọng nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy thiện lương cùng tha thứ. Tô Lạc nhìn xem thê tử, trong lòng tràn đầy yêu thương cùng tôn trọng. Hắn biết thê tử tâm địa thiện lương, với lại nàng nói đến cũng có đạo lý. Thế là, hắn khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Diệp Văn Tình. Diệp Văn Tình nghe được Tống Hồng Nhan lời nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Nàng vội vàng đi đến Tống Hồng Nhan trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, "Tống tiểu thư, ta ơn ngài thiện lương, ngài đại ân đại đức ta Diệp Văn Tình ghi nhớ trong lòng. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo làm người, cũng không tiếp tục làm tổn thương Hoa Ngô chuyện." Tô Lạc nhìn xem Diệp Văn Tình, khẽ thở dài một cái, "Đứng lên đi, hy vọng ngươi thật có thể nói được thì làm được. Đã thê tử của ta vì ngươi cầu tình, vậy ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Nhưng nếu như ngươi tái phạm, cũng đừng trách ta không khách khí." Diệp Văn Tình kích động đến nước mắt tràn mi mà ra, nàng đội vàng đứng dậy, càng không ngừng gật đầu. Sau đó, Tô Lạc tại mình xã giao truyền thông bên trên gửi công văn đi, biểu thị không truy cứu nữa Diệp Văn Tình sai lầm, hy vọng mọi người có thể cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Một cử động kia trong nháy mắt tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn, thắng được toàn lưới khen ngợi. Đám dân mạng nhao nhao nhắn lại tán dương thiện lương thủ hộ giả, Tô Lạc chân đích quá đại khí. Diệp Văn Tình trước đó làm như vậy chuyện gì quá phận, hắn còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, phần này độ lượng không phải người bình thường có thể có. Vì Tô tổng điểm tán, hy vọng Hoa Ngu có thể nhiều một ít giống hắn dạng này có cách của người. Lý tính dân mạng, Tô Lạc cách làm quá sáng suốt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho Diệp Văn Tình một cái cơ hội, cũng hiện ra hắn thiện lương và tha thứ. Với lại làm như vậy cũng có trợ giúp Hoa Ngu đoàn kết, mọi người cùng nhau cố gắng, mới có thể để cho Hoa Ngu càng ngày càng tốt. Chính năng lượng truyền bá người, Tống Hồng Nhan thật là cái người thiện lương, mang thai còn nghĩ đến tích đức, khuyên Tô Lạc cho Diệp Vãn Tình cơ hội. Tô Lạc lại như thế tôn trọng thế tử, hai vợ chồng này quá làm cho người ta hâm mộ. Tô Lạc lần này hành vi đáng giá tất cả mọi người học tập, hy vọng ngành giải trí có thể nhiều một ít dạng này chính năng lượng. Hoa Ngu người ủng hộ, Tô Lạc bản này gửi công văn đi quá vòng vấn. Vốn cho là hắn sẽ đối với Diệp Vãn Tình đuổi đánh tới cùng, không nghĩ tới hắn đại độ như vậy. Có dạng này người lãnh đạo Cửu Châu Tiên Không giải trí tập đoàn, Hoa Ngu lo gì không quật khởi. Vì Tô tổng điên cuồng đánh cồn. Chính nghĩa sứ giả, Tô Lạc cách làm quá đúng, Diệp Vãn Tình đã nhận được trừng phạt, lại nếu lấy không thả cũng không có ý nghĩa gì. Cho nàng một cái cơ hội, nói không chừng nàng thật có thể hối cải để làm người mới. Tô tổng đây là cho Hoa Ngu tạo một cái gương tốt, hy vọng tất cả mọi người có thể hướng hắn học tập, cộng đồng thủ hộ Hoa Ngu văn hóa. Tại ngành giải trí bên trong, cũng có ba vị tổng giám đốc đối Tô Lạc cách làm khen không dứt miệng. Hồng Tinh công ty giải trí Vương tổng tại một lần phỏng vấn bên trong nói ra, Tô Lạc lần này cách làm thật rất có đại tướng chi phong. Tại ngành giải trí cái này phức tạp hoàn cảnh bên trong, có thể có dạng này ý chí và cách cục, đúng là khó được. Ta tin tưởng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lam Thiên ảnh thị tập đoàn Trần tổng cũng tại xã giao truyền thông bên trên gửi công văn đi, Tô Lạc hành vi để cho ta rất kính nể. Hắn không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, mà là lựa chọn tha thứ và tha thứ. Loại này thiện lương và trí tuệ, đáng ra chúng ta mỗi người học tập. Hy vọng về sau có thể có cơ hội và Tô tổng hợp tác, cộng đồng vì Hoa Ngu phát triển cống hiến lực lượng. Bạch Vân truyền thông Trương tổng thì tại một lần ngành nghề trong hội nghị biểu thị, Tô Lạc cho Diệp Vãn Tình cơ hội chuyện này, thể hiện hắn đảm đương và ý thức trách nhiệm. Hắn không chỉ là vì ân oán cá nhân, càng là vì toàn bộ Hoa Ngu tương lai. Dạng này người mới là chúng ta Hoa Ngu cần nhân vật thủ lĩnh. Chương 519, một năm sau, Cửu Châu Ngu Lạc trở thành uy tín lâu năm sản nghiệp. Chương 519, một năm sau, Cửu Châu Ngu Lạc trở thành uy tín lâu năm sản nghiệp. Ngoại trừ đám dân mạng ủng hộ, toàn lưới ca sĩ nhóm cũng đối Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn và Tô Lạc biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ và tán thành. Chứ danh ca sĩ Lâm lão sư đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra, phi thường cảm tạ Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn và Tô Lạc vì hắn ngự giới âm nhạc làm hết thảy. Tại Hàn Lưu trùng kích bảo, chúng ta những này hắn ngự ca sĩ thật gặp phải rất lớn áp lực. Nhưng là lần này buổi hòa nhạc, để cho chúng ta thấy được hy vọng. Nó không chỉ có để càng nhiều người một lần nữa chú ý tới hán ngữ âm nhạc, cũng vì chúng ta những này ca sĩ cung cấp một cái biểu hiện ra chính mình bình đại. Hy vọng về sau có thể có càng nhiều cơ hội và Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn hợp tác, cộng đồng thôi động hán ngữ giới âm nhạc phát triển. Đại tân sinh ca sĩ Tiểu Trần tại xã giao truyền thông bên trên gửi công văn đi, ta là một tên vừa mới xuất đạo ca sĩ, cho tới nay đều nhận đến Hàn Lưu ảnh hưởng. Nhưng là lần này Vương Chi Khiêm và Ngưu Lang buổi hòa nhạc, để cho ta thấy được hán ngữ âm nhạc đặc biệt mị lực. Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn và Tô Lạc cách làm thật rất có dũng khí, cũng rất có ý nghĩa. Bọn hắn cho chúng ta cái này tuổi trẻ ca sĩ tạo tấm gương, để cho chúng ta càng thêm kiên định đi hán ngữ âm nhạc con đường lòng tin. Cảm tạ bọn hắn, hy vọng hán ngữ giới âm nhạc càng ngày càng tốt. Sáng tác hình ca sĩ Tiểu Lý cũng tại một lần âm nhạc trong hoạt động biểu thị, hán ngữ giới âm nhạc đã từng bị Hàn Lưu bị đè nén quá lâu, lần này Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tổ chức buổi hòa nhạc, tựa như là một trận mưa đúng lúc, thoải mái hán ngữ giới âm nhạc thổ địa. Tô Lạc làm tập đoàn người lãnh đạo, hắn quyết sách và hành động để cho chúng ta thấy được hy vọng. Hy vọng về sau có thể có nhiều người hơn chú ý hán ngữ âm nhạc, ủng hộ hán ngữ ca sĩ, để cho chúng ta hán ngữ giới âm nhạc một lần nữa đi hướng thế giới. Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tại trận này hán ngữ giới âm nhạc phục hưng chi chiến bên trong, không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất công thần. Thời gian một năm như thời gian qua nhanh, đã từng ngăn cơn sóng dữ để hán ngữ giới âm nhạc nặng hoán sinh cơ Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, giờ phút này lại bị vẻ lo lắng bao phủ. Theo tập đoàn hung manh phát triển, nó đã trở thành ngành nghề bên trong một viên lóa mắt ngôi sao mới, cũng nguyên nhân chính là như thế, chạm đến một chút uy tín lâu năm giải trí cự đầu lợi ích. Hoa Nghị tập đoàn chính là một trong số đó. Hoa Nghị tập đoàn nương tựa theo tự thân tại ngành nghề bên trong nhiều năm tích lũy tài nguyên và nhân mạch, bắt đầu đối Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tiến hành các loại tài nguyên phong tỏa, ý đồ đem viên này từ từ bay lên ngôi sao mới bóp chết trong trứng nước. Cùng nay đồng thời, toàn bộ giải trí ngành nghề đều lâm vào trước nay chưa có trong vòng trạng thái. Các đại công ty giải trí vì tranh đoạt có hạn thị trường phân ngạch và tài nguyên, nhao nhao sử xuất tất cả vũ liếng, cạnh tranh càng kịch liệt. Vô luận là trò chơi ngành nghề, truyền hình điện ảnh ngành nghề vẫn là hán ngữ giới âm nhạc, đều tràn ngập một cỗ khẩn trương mà khí tức ngột ngạt. Tại Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vặn xuất thủy đến. Tô Lạc ngồi tại bàn hội nghị đầu tiên, cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Bên cạnh hắn, Trần Thiên Hùng và Trịnh Chí Siêu các loại công ty hạch tâm thành viên cũng sắc mặt nghiêm túc, tất cả mọi người biết rõ giờ phút này tập đoàn chính diện gặp lấy một trận nghiêm trọng khiêu chiến. Tô Lạc thanh hắng giọng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Các vị, tin tưởng mọi người đều đã rõ ràng chúng ta trước mắt gặp phải tình cảnh. Hoa Nghị tập đoàn đối với chúng ta tiến hành tài nguyên phong tỏa, lại thêm toàn bộ ngành nghề trong vòng, chúng ta phát triển gặp trước nay chưa có khốn cảnh. Hôm nay đem tất cả triệu tập tới, liền là muốn cùng một chỗ thương thảo cách đối phó. Đầu tiên, chúng ta tới nói chuyện trò chơi ngành nghề tình huống a." Phụ trách trò chơi nghiệp vụ Trần Thiên Hùng khẽ thở dài một cái, mở ra văn kiện trong tay kẹp, nói ra: "Tô tổng, chúng ta trò chơi nghiệp vụ nhận đến trùng kích rất lớn. Hoa Nghị tập đoàn liên hợp mấy nhà trò chơi phát hành đường, đối với chúng ta mới trò chơi tiến hành phong tỏa, dẫn đến chúng ta trò chơi không cách nào thuận lợi thượng tuyến mở rộng. Nguyên bản kế hoạch đẩy ra mấy khoản mới trò chơi, hiện tại cũng gặp phải kéo dài thời hạn vấn đề. Với lại, bởi vì ngành nghề trong vòng, cái khác công ty game nhau nhau đẩy ra các loại ưu đãi hoạt động và mới cách chơi đến hấp dẫn người chơi, chúng ta người sử dụng sói mòn cũng rất nghiêm trọng. Một chút nguyên bản trung thực người chơi, cũng bởi vì những thứ khác trò chơi dụ hoặc mà rời đi chúng ta." Tô Lạc nhẹ gật đầu, ra hiệu Trần Thiên Hùng nói tiếp. Trần Thiên Hùng nói tiếp: "Mặt khác, tại trò chơi nghiên cứu phát minh phương diện, chúng ta cũng gặp phải nhân tài thiếu vấn đề. Hoa Nghị tập đoàn đào đi chúng ta một chút hạch tâm trò chơi nhân viên để vệ lộ tờ, dẫn đến chúng ta nghiên cứu phát minh tiến độ nhận lấy ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội đang tại tăng giờ làm việc công tác, nhưng nếu muốn ở trong thời gian ngắn đẩy ra một cái cao khối lượng mới trò chơi, độ khó vẫn là rất lớn." Nghe xong Trần Thiên Hùng báo cáo, Tô Lạc sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía phụ trách truyền hình điện ảnh nghiệp vụ Trịnh Chí Siêu, hỏi: "Chí Siêu, truyền hình điện ảnh phương diện tình huống thế nào?" Trịnh Chí Siêu đẩy một cái kính mắt, thần sắc có chút bất đắc dĩ: "Tô tổng, truyền hình điện ảnh ngành nghề cạnh tranh so trò chơi ngành nghề còn muốn kịch liệt. Hoa Nghị tập đoàn lợi dụng bọn hắn tại truyền hình điện ảnh chế tác, phát hành và tuyên truyền các phương diện tài nguyên ưu thế, đối với chúng ta truyền hình điện ảnh tác phẩm tiến hành chèn ép. Chúng ta mấy bộ mới phim và kịch truyền hình, nguyên bản đã đảm tốt hợp tác rạp chiếu phim và đài truyền hình, nhưng đều bởi vì Hoa Nghị tập đoàn can thiệp mà ngâm nước nóng. Hiện tại chúng ta truyền hình điện ảnh tác phẩm chỉ có thể ở một chút cỡ nhỏ trên bình đài truyền ra, lực ảnh hưởng và ích lợi đều giảm bớt đi nhiều." Với lại Trịnh Chí Siêu dừng một chút, tiếp tục nói: "Đang diễn viên phương diện, Hoa Nghị tập đoàn cũng tại cùng chúng ta cạnh tranh. Một chút chúng ta nguyên bản đảm diễn viên giỏi, bởi vì Hoa Nghị tập đoàn cấp ra tốt hơn điều kiện, đều lựa chọn hợp tác với bọn họ. Cái này khiến chúng ta quay chụp kế hoạch nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, không thể không một lần nữa tìm kiếm thích hợp diễn viên. Mặt khác, bởi vì ngành nghề trong vòng, hiện tại người xem đối truyền hình điện ảnh tác phẩm khối lượng yêu cầu càng ngày càng cao, chúng ta chế tác chi phí cũng đang không ngừng lên cao, nhưng ích lợi lại không cách nào cam đoan, đây đối với chúng ta truyền hình điện ảnh nghiệp vụ tới nói là một cái rất lớn khiêu chiến." Tô Lạc chân mày nhíu chặt hơn, hắn lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau một lát, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía phụ trách hán ngữ giới âm nhạc nghiệp vụ đồng sự: "Giới âm nhạc bên này đâu? Tình huống thế nào?" Phụ trách hán ngữ giới âm nhạc nghiệp vụ đồng sự cười khổ nói: "Tô tổng, hán ngữ giới âm nhạc tình huống cũng không thể lạc quan. Hoa Nghị tập đoàn dưới cờ âm nhạc công ty liên hợp một chút âm nhạc bình đại, đối với chúng ta dưới cờ nghệ nhân ca khúc tiến hành hạn lưu. Chúng ta ca sĩ ban bố ca khúc mới, tại các đại âm nhạc trên bình đài để cử vị đều bị hủy bỏ, phát ra lượng và lần đao loạn đều trên diện rộng hạ xuống. Với lại, bởi vì ngành nghề trong vòng, hiện tại âm nhạc trên thị trường hiện ra rất nhiều mới ca sĩ và âm nhạc tác phẩm, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Chúng ta nghệ nhân nếu muốn ở trong hoàn cảnh như vậy trổ hết tài năng, độ khó càng lúc càng lớn. Mặt khác," hắn nói bổ sung, "tại âm nhạc sáng tác phương diện, chúng ta cũng gặp phải một vài vấn đề. Hiện tại người nghe khẩu vị càng ngày càng nhiều dạng hóa, đối âm nhạc phẩm chất và sáng tạo cái mới tính yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Chúng ta âm nhạc sáng tác đoàn đội cần không ngừng mà sáng tạo cái mới và đột phá, tài năng thỏa mãn nhu cầu thị trường. Nhưng trước mắt, chúng ta sáng tác linh cảm có chút khô kiệt, rất khó đẩy ra một chút có đại biểu tính tác phẩm ưu tú." Chương 520, tập đoàn trời đông giá rét. Chương 520, tập đoàn trời đông giá rét. Trong phòng họp lâm vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đang suy tư ứng đối ra sao những ngày khốn cảnh. Tô Lạc thâm hít một hơi, chậm rãi nói ra: "Các vị, mặc dù chúng ta bây giờ gặp phải rất lớn khó khăn, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta không thể bị Hoa Nghị tập đoàn tài nguyên phong tỏa hù dọa ngược lại, cũng không thể bị ngành nghề trong vòng trô đánh bại. Chúng ta muốn phát huy ưu thế của chúng ta, tìm kiếm mới đột phá cửa khẩu. Tiếp xuống, chúng ta muốn một lần nữa xem kỹ nghiệp vụ của chúng ta sách lược, tăng lớn tại sáng tạo cái mới và nhân tài bồi dưỡng phương diện đầu nhập. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tích cực phát triển mới thị trường cùng hợp tác cơ hội, đánh vỡ Hoa Nghị tập đoàn phong tỏa. Mọi người có ý nghĩ gì, đều có thể nói ra, chúng ta cùng một chỗ thảo luận." Theo Tô Lạc tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp bầu không khí dần dần sinh động, mọi người nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình và đề nghị, một trận liên quan tới Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tương lai phát triển kịch liệt thảo luận liền triển khai như vậy. Tại Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn phát triển bản đồ bên trên, truyền hình điện ảnh lĩnh vực nguy cơ như là một đoàn đồng đậm ô vân, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Tô Lạc, vị này tập đoàn người cầm lái, vốn nên tại thương nghiệp trên chiến trường lôi kéo khắp nơi, dẫn dắt lấy tập đoàn thuận gió phá sóng. Nhưng mà, sinh hoạt trọng tâm tại trong một thời gian ngắn lặng yên phát sinh chết đi. Trong nhà tân sinh mệnh sinh ra, như là sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng Tô Lạc ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Nữ nhi Tô Hinh Hinh giáng lâm, để Tô Lạc đắm chìm trong sơ làm cha vui sướng cùng trách nhiệm bên trong. Hắn chân quý mỗi một cái làm bạn tại hải tử bên người trong ngáy mắt, nhìn xem cái kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, nghe nàng mại thanh mại khí hề a học nói, trong lòng tràn đầy nu tình. Tại quãng thời gian này bên trong, hắn đem nhiều thời gian hơn để lại cho lão nhân cùng hải tử, ở gia đình ấm áp bên trong tìm được một lát yên tĩnh cùng thỏa mãn. Nhưng mà, thương trường như chiến trường, dù không được chút nào lười biếng. Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn bởi vì Tô Lạc tạm thời vắng mặt, đang phát triển trên quỹ đạo xuất hiện rõ ràng sai lầm. Âm nhạc bộ môn phảng phất lâm vào dài rằng giặt trời đông giá rét, hứa cửu đều không có một bài có thể xuyên thấu thị trường hàng rào, trực kích người nghe tâm linh ca khúc mới ra mắt. Tương tại các đại âm nhạc trên bảng danh sách ganh đua sắc đẹp dưới cờ nghệ nhân, bây giờ đã hiếm khi lộ diện, bị mới quật khởi âm nhạc thế lực dần dần bao phủ. Những cái kia đã từng vì tập đoàn mang đến vô số vinh dự âm nhạc tác phẩm, cũng theo thời gian trôi qua, dần dần bị mọi người lãng quên tại ký ức nơi hẻo lánh. Truyền hình điện ảnh bộ môn tình huống càng là không thể lạc quan. Mới phim quay chụp kế hoạch như là yếu ớt bờ biển, tại hiện thực trùng kích vào nhiều lần phá diệt. Tiên bạc thiếu, kịch bản rèn luyện không đủ, diễn viên đội hình không ổn định, như là ba cái hung manh chướng ngại vật, ngăn trở bộ môn thúc đẩy. Đã hoàn thành tác phẩm, cũng không có thể tại cạnh tranh kịch liệt trong thị trường kích thích bao lớn bọn nước, phòng bán vé thảm đạm và danh tiếng trượt, làm cho cả đoàn đội sĩ khí sa sút. Hoa Nghị tập đoàn, cái này tại ngành nghề bên trong ẩn nút đã lâu đối thủ cạnh tranh, bén nhạy bắt được Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn cuốn cảnh. Bọn hắn như là tiềm phục tại trong bóng tối thợ săn, chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất kích. Năm đó Tô Lạc dẫn đầu Hán ngữ giới âm nhạc hướng Hàn Lưu thời đại khởi xướng trùng kích, như cùng ở tại Hoa Nghị tập đoàn thương nghiệp bản đồ bên trên hung hăng vẽ nhất đao, để bọn hắn đã mất đi không ít thị trường phân ngạch và lợi ích. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội, bắt đầu điên cuồng quét sạch lưu lượng. Hoa Nghị tập đoàn nương tựa theo hùng hậu tư kim thực lực, tại trên thị trường triển khai một trận điên cuồng vòng đất vận động. Bọn hắn trắng trợn đào móc người mới, đầu nhập kết sủ tư kim tiến hành đóng gói và mở rộng. Từ thời thượng tạp chí trang bịa đến các đại xã giao truyền thông lôi cuốn chủ đề, từ hoàng kim thời đoạn tống nghệ tiết mục đến cao thành bản thương nghiệp phim. Hoa Nghị tập đoàn dưới cờ người mới giống như mọc lên như nấm tại ngành giải trí các ngõ ngách bộc lộ tài năng. Bọn hắn tỉ mỉ chế tạo người thiết và hình tượng, hấp dẫn vô số fan hâm mộ truy phủng, cấp tốc tích lũy rất nhiều nhân khí và lưu lượng. Mà Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, tại Hoa Nghị tập đoàn mãnh liệt thế công dưới, dần dần đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thị trường phân ngạch bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng đang không ngừng trượt. Màn đêm buông xuống, thành thị bị sáng chói ánh đèn bao phủ, có thụ chú mục truyền hình điện ảnh chi dạ đúng hạn cử hành. Tổ chức sân bãi là một tòa to lớn hùng vĩ hiện đại hóa trang quán. Vẻ ngoài thiết kế tràn đầy tương lai cảm giác và nghệ thuật khí tức. Tràng quán bên ngoài, to lớn LED màn hình tuần hoàn phát hình các lộ minh tinh tuyên truyền video, ngũ thải ban lan ánh đèn đan vào một chỗ, tạo nên một loại như mộng ảo không khí. Thảm đỏ hai bên, đám fan hâm mộ sớm tụ tập ở đây, bọn hắn cầm trong tay đèn bài và áp phích, mong mỏi cùng trông mong lấy trong lòng thần tượng đến. Các ký giả truyền thông thì dựng lên trường thương đoàn áo, chuẩn bị bắt mỗi một cái đặc sắc trong ngáy mắt. Tràng quán bên trong, trang trí đến trắng lệ. Cao lớn thủy tinh đèn treo như là sáng chói tinh hà, từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống đến, tỏa ra nhu hòa mà hào quang chói sáng. Trên vách tường khảm nạm lấy tinh mỹ nghệ thuật trang trí, mặt đất phủ lên mềm mại thảm, toàn bộ không gian tràn ngập một loại xa hoa mà trang trọng khí tức. Sân khấu thiết kế càng là cấu tứ sáng tạo, to lớn bối cảnh màn hình có thể căn cứ khác biệt khâu biến hóa ra các loại hoa mỹ trang cảnh, âm hưởng thiết bị cũng là đỉnh cấp phối trí, có thể vì người xem mang đến thân lâm kỳ cảnh nghe nhìn trải nghiệm. Tô Lạc thân mang một bộ cắt xén vừa người màu đậm âu phục, bên trong trả lời sắc áo sơ mi, buộc lên một đầu giản lược cà vạt, cả người lộ ra trầm ổn mà khí quyển. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng, cũng xen lẫn đối tương lai chờ mong. Hắn mang theo Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn mấy vị nghệ nhân, chậm rãi đi đến thảm đỏ. Khi bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên tế nhị. Tô Lạc cảm khái thời đại biến thiên tốc độ nhanh chóng, phản phất chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ngành giải trí liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng những cái kia nghe nhiều nên thuộc minh tinh thai to mặt lớn, bây giờ đã khó kiếm bóng dáng, thay vào đó là một đám tuổi trẻ lưu lượng minh tinh. Bọn hắn khuôn mặt mỹ lệ, tràn ngập thanh xuân sức sống, tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn lóng lánh quang mang. Mặc dù năm đó Hàn Lưu thời đại được thành công trùng kích, nhưng bây giờ nhưng lại nên đón tiểu thịt tươi thời đại. Hiện trường đại bộ phận minh tinh đều là Hoa Nghị tập đoàn bồi dưỡng ra được tiểu thịt tươi, bọn hắn làn da trắng tích, ngũ quan tinh xảo, nam xuất khí bức người, nữ mỹ lệ động lòng người. Bọn hắn nương tựa theo siêu cao nhan trị và tỉ mỉ chế tạo người thiết, hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ chú ý và yêu thích. Tại cái này lưu lượng trí thượng thời đại, bọn hắn trở thành ngành giải trí tân sủng mà, chiếm cứ các tạp chí lớn đầu đề và nóng lục soát. So sánh với Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn nghệ nhân, tại cái này tuổi trẻ lưu lượng minh tinh trước mặt, có vẻ hơi không hợp nhau. Bọn hắn có lẽ không có những cái kia tiểu thị tươi nhóm tinh xảo bề ngoài và siêu cao nhân khí, nhưng bọn hắn có được giữ nguyên thật diễn kỹ và phong phú sân khấu kinh nghiệm. Nhưng mà, tại cái này chú trọng bề ngoài và lưu lượng thời đại, những này ưu thế tựa hồ trở nên có chút không có ý nghĩa. Chương 521, quá hạn cũng không cần đi ra cọ lưu lượng, lao thúc thúc đám Aji chương 521, quá hạn cũng không cần đi ra cọ lưu lượng, lao thúc thúc đám Aji khi Tô Lạc một nhóm đi qua lúc, trong đám người không ngừng truyền đến một chút trêu chọc thanh âm. Nhìn, đây không phải Cửu Châu Tiên Không giải trí người sao? Cảm giác đều là chút lao thịt khô đã sớm quá hạn. Một cái tuổi trẻ fan hâm mộ khinh thường nói, liên là, hiện tại cũng thời đại nào, còn mang theo những này không có lưu lượng nghệ nhân đi ra, thật sự là theo không kịp trào lưu. Một cái khác fan hâm mộ phụ hòa nói, Nghe đến mấy cái này nghị luận, Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn nghệ nhân nhóm sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lúng túng và thất lạc. Bọn hắn tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm, vì tập đoàn bỏ ra vô số mồ hôi và cố gắng, bây giờ lại bị người như thế trêu chọc, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắng chát. Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn nghệ nhân nhóm nghe đến mấy cái này nghị luận, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng cùng thất lạc. Bọn hắn tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm, vì tập đoàn nỗ lực vô số tâm huyết, giờ phút này lại gặp người như thế trào phúng, trong lòng tràn đầy đắng chát. Tô Lạc Cường đè xuống trong lòng không vui, trên mặt vẫn như cũ treo lễ phép mỉm cười, hắn biết rõ giờ phút này không thể hành động theo cảm tính, bởi vì hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu, vì mới quay chụp phim làm tuyên truyền. Hoạt động bắt đầu, Hoa Nghị tập đoàn người phụ trách Từ Minh Hạo, thân mang một thân thẳng cao cấp định chế Âu phục, giày da sáng bóng bóng lưỡng, hai tay cầm túi, nện bước tự tin bộ pháp đi đến sân khấu. Hắn quét mắt một vòng dưới đài, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạo mạn, mở miệng nói ra, "Chúng ta Hoa Nghị tập đoàn, một mực tận sức tại đào móc và bồi dưỡng lớn nhất tiềm lực tuổi trẻ nghệ nhân, nhìn xem chúng ta dưới cờ những này ngôi sao mới nhóm, bọn hắn có được vô hạn khả năng, tương lai ngành giải trí chắc chắn là thiên hạ của bọn hắn." Thanh âm của hắn to lớn, tràn đầy lực uy hiếp, dưới đài đám fan hâm mộ điên cuồng reo hò, tiếng thét chói tai liên tiếp. Ngay sau đó, tinh thần ảnh thị công ty người phụ trách Lâm Việt Tỉnh, dẫm lên giày cao gót, dáng dấp hiểu điệu đi bên trên sân khấu. Nàng hóa thành tinh xảo trang dung, một thân lễ phục màu đen đưa nàng dáng người tôn lên có lồi có lõm. Tại quá khứ trong một năm, Sao Trời truyền hình điện ảnh đẩy ra nhiều bộ bạo khoản tác phẩm, những này tác phẩm thành công, không thể rời bỏ chúng ta đối lưu lượng mình tinh tinh chuẩn định vị và tỉ mỉ chế tạo. Tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục dẫn dắt trào lưu, sáng tạo càng nhiều huy hoàng. Lâm Viễn Tình thanh âm huyền chuyển du dương, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Sau đó, Thế Kỷ truyền thông người phụ trách Triệu Thiên Thành bụng vệ đi bên trên sân khấu, trên mặt hắn chất đầy đầy mỡ thiếu dung, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt. Chúng ta Thế Kỷ truyền thông thủy chung theo sát thời đại bộ pháp, khắc sâu nhìn rõ người xem yêu thích. Tại cái này lưu lượng vi vương thời đại, chúng ta tin tưởng vững chắc, chỉ có lưu lượng mình tinh tài năng mang đến thị trường khổng lồ ích lợi. Triệu Thiên Thành lời nói đưa tới dưới đài một số người của mình, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô bên tai không dứt. Cái này đến cái khác truyền hình điện ảnh công ty người phụ trách thay nhau lên đài, bọn hắn miệng lưỡi lưu loát, trắng trợn tuyên dương công ty mình lý niệm và dưới cờ lưu lượng mình tinh ưu thế, thời gian tại bọn hắn bàn luận biển bông bên trong lặng yên trôi qua. Rốt cục, đến phiên Tô Lạc lên đài. Nhưng mà, lúc này hắn tuyên truyền thời gian lại vẹn vẹn chỉ còn lại có một phút đồng hồ. Tô Lạc tâm bên trong siết chặt, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, vững bước đi đến sân khấu. Ngay tại hắn vừa mới đứng vững, chuẩn bị mở miệng lúc, Từ Minh Hạo từ sân khấu một bên đi xuống, cố ý vọt tới Tô Lạc. Tô Lạc thân hình thoát một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Từ Minh Hạo nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, thấp giọng nói ra, chỉ bằng các ngươi Cửu Châu Thiên Không giải trí, cũng muốn cùng chúng ta chống lại. Quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh đi hướng chính giữa sân khấu, ánh mắt bên trong lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hắn vươn tay, ra hiệu người chủ trì đem mịt rộ phồn đưa qua, nhưng người chủ trì lại phảng phất không thấy được bình thường, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói xong một chút dâu ria lời nói khách sáo. Hôm nay à, có thể tới đến cái này truyền hình điện ảnh chi dạ hiện trường, ta thật là rất cảm thấy vinh hạnh. Ngươi nhìn cái này chẳng quan bố trí được cỡ nào hoa lệ, ánh đèn sáng chói, đơn giản tựa như mộng ảo thế giới một dạng. Nhìn lại một chút dưới đài các vị khách quý, đều là ngành giải trí nổi tiếng nhân vật, bình thường muốn gặp đến một vị vậy nhưng cũng không dễ dàng. Hôm nay lại tề tụ một đường, đây là cỡ nào cơ hội khó được a, với lại à, chúng ta hôm nay hoạt động quá trình an bài đến gọi là một cái phong phú, đợi lát nữa còn có đặc sắc biểu diễn, mọi người cũng không nên bỏ lỡ a, người chủ trì một bên nói, một bên mặt mày hớn hở khoa tay lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy bản thân say mê, không có chút nào. Ý dừng lại, Tô Lạc lại đi trước bước một bước, lần nữa đưa tay, nhưng người chủ trì lại xảo diệu tránh khỏi hắn tay, tiếp tục líu lo không ngừng, chúng ta vẫn luôn đang cố gắng đem cái này truyền hình điện ảnh chi dạ làm được tốt hơn, để mỗi một vị tới chỗ này bằng hữu đều có thể lưu lại mỹ hảo hồi ức. Tựa như chúng ta đối truyền hình điện ảnh tác phẩm truy cầu một dạng, không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, gắng đạt tới cho người xem mang đến tốt nhất trải nghiệm. Các ngươi nói có đúng hay không a? Dưới đài một số người theo lễ phép, thượng trưng ứng hòa vài tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lạc kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng âm trầm. Rốt cục, hắn rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước xa xông lên phía trước, từ người chủ trì trong tay đoạt lấy microphone. Người chủ trì bị bất thình lình cử động giật nảy mình, miệng mở rộng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Tô Lạc vừa cười vừa nói, rất xin lỗi dùng loại phương thức này đến và mọi người giao lưu, nhưng là có ít người dài dòng văn tự, thật rất phiền. Hy vọng lần tiếp theo truyền hình điện ảnh chi dạ có thể đổi một cái chuyên nghiệp người chủ trì. Bên cạnh người chủ trì nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tiếp theo trở nên thiết thanh, hắn hung tợn trừng mắt Tô Lạc, trong lòng tính toán muốn cho cái này không biết tốt xấu người một điểm nhan sắc nhìn xem, thế là hắn lặng lẽ hướng hậu đài ra hiệu, muốn chặt đứt ống nói thanh âm. Nhưng lại tại lúc này, Tô Lạc không chút hoang mang nói, chúng ta Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn mới phim đã bắt đầu kế hoạch quay. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút ồn ào hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đám phóng viên ngồi lên, trong tay bọn họ ống nói và máy ghi âm nhao nhao vươn hướng Tô Lạc, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng chờ mong. Một người mang kính mắt, ánh mắt sắc bén phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi, những công ty khác đều đã chuẩn bị chiếu lên các ngươi còn tại kế hoạch quay tới kịp à? Cái này thị trường cạnh tranh kịch liệt như thế, chờ các ngươi phim chiếu lên, món ăn cũng đã lạnh à? Không đợi Tô Lạc trả lời, một cái khác phóng viên không kịp chờ đợi cướp lời nói đầu, mới 2 tháng không đến thời gian, căn bản là không có cách quay chụp tinh phẩm phim à? Hiện tại một bộ tốt phim quay chụp chu kỳ ít nhất cũng phải nửa năm trở lên, các ngươi thời gian ngắn như vậy, có thể đánh ra cái gì ra dáng tác phẩm? Lúc này, lại có một cái phóng viên chen đến phía trước, lớn tiếng hỏi, ta rất hiếu kỳ, 2 tháng quay chụp phim, đầu tư bao nhiêu? Hiện tại mọi người đều biết, không có đại đầu tư, căn bản không làm được tốt phim, các ngươi này thời gian gấp, đầu tư nếu là lại không đủ, có thể làm sao? Tô Lạc nhìn xem những ký giả này, trên mặt không có bối rối chút nào, hắn có chút hất cằm lên, lạnh nhạt nói, phim quay chụp đầu tư không cao hơn 20 triệu, chúng ta làm chính là danh tiếng, mà không phải đặc hiệu. Chương 522, thời đại thật thay đổi a. Chương 522, thời đại thật thay đổi a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó liền bộc phát ra một trận xôn xao và chế giễu. Người ở dưới đài châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ liền 20 triệu. Hiện tại 20 triệu có thể làm gì? Ngay cả mời mấy cái hàng hiệu minh tinh đều không đủ, còn muốn làm ra tốt phim. Liên là, hiện tại phim thị trường không có đại đầu tư, không có huyễn khốc đặc hiệu, ai sẽ mua chúng a? Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn xem ra đã rơi ở phía sau, theo không kịp thời đại. Tiếng cười nhạo liên tiếp, giống như thủy triều hướng Tô Lạc dũng đến. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng tại chính giữa sân khấu, ánh mắt kiên định, bất vi sở động. Đối mặt các phóng viên cái kia từng đạo tràn ngập tính nắm vào, phản phất muốn đem chính mình xem thấu ánh mắt, Tô Lạc thần sắc trầm ổn như cũ, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng tự tin. Hắn có chút hất cằm lên, thanh âm trong sáng mà hữu lực nói, tập đoàn chúng ta trước đó quay chụp phim, nhỏ đầu tư cao hồi báo, đây là có lịch sử chứng minh, chẳng lẽ còn cần chất vấn sao? Tại quá khứ, chúng ta nương tựa theo đối chuyện xưa tỉ mỉ tạo hình, đối diễn viên diễn kỹ nghiêm ngặt khống chế, dùng có hạn tư kim chế tạo ra một bộ danh tiếng tác phẩm xuất sắc, những này tác phẩm tại trên thị trường lấy được thành tích, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà, hắn lần này hữu lực đáp lại cũng không có để các phóng viên như vậy bỏ qua. Một vị mang theo mắt kiếng gọc vàng, ánh mắt lộ ra tinh minh phóng viên lập tức phản bác, Tô Tổng, thời đại thay đổi, hiện tại cũng không phải quá khứ loại kia chỉ dựa vào tác phẩm khối lượng liền có thể đứng vững gót chân thời đại. Ngay nhìn hiện tại thị trường, tiểu thị tươi nhóm chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, bọn hắn có được khổng lồ fan hâm mộ quần thể, mang tới lưu lượng và giá trị buôn bán là không thể đo lường. Công ty của các ngươi đều đã dần dần làm nhạt ra truyền hình điện ảnh vòng còn cầm tới thành tích nói sự tình, không cảm thấy quá hạ sao? Vừa dứt lời, một vị khác tuổi trẻ phóng viên cũng đi theo nào, liền đúng vậy à, cũng bao nhiêu năm chưa từng sinh ra tác phẩm có phải hay không hết thời. Hiện tại người xem khẩu vị biến hóa nhanh như vậy, các ngươi còn trông coi quá khứ bộ kia, căn bản không làm được rồi. Còn có người không có hảo ý trêu chọc nói, nếu như đã làm giảm bớt, cũng đừng đi ra ai nhìn xem công ty của các ngươi nghệ nhân, đều là một ít lao nhân, hiện tại diễn kỹ và tiểu thị tươi so ra, đơn giản không đáng một đồng. Tiểu thị tươi nhóm không chỉ có nhan trị cao, hơn nữa còn có tiềm lực, sự phát triển của tương lai bất khả hạn lượng. Những này lời chói tai như là từng thanh lưới dao, trong nháy mắt đau nhói Tô Lạc tâm, để hắn cảm thấy một trận bi ai. Hắn nhìn trước mắt những ký giả này, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Đã từng, bọn hắn nương tựa theo đối truyền hình điện ảnh nghệ thuật yêu quý và chấp nhất, trong hội này xông ra một phiến thiên địa, nhưng hôm nay lại bị người như thế khinh thị và dèm pha. Không chỉ có là các phóng viên, hiện trường rất nhiều tiểu thị tươi các minh tinh cũng nhao nhao châu đầu ghé thai, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Bọn hắn hoặc ngửa đầu, hoặc quên miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Tô Lạc và Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn chế giễu. Những cái kia công ty giải trí lao bản và những người phụ trách, có hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, trên mặt mang khinh miệt thần sắc, có thì nhỏ giọng và người bên cạnh nghị luận, không ngừng phát ra vài tiếng chào phúng tiếng cười. Tô Lạc ánh mắt đảo qua những người này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, tại cái này lưu lượng trí thượng, nhan trị đương đạo thời đại, bọn hắn gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chân chính nghệ thuật sẽ không bị thời đại thủy triều bao phủ, bọn hắn kiên trì đối phẩm chất truy cầu, cuối cùng cũng có một ngày sẽ có được tán thành. Cứ việc giờ phút này xung quanh tràn đầy chất vấn và chế giễu, nhưng hắn ánh mắt bên trong y nguyên lóe ra bất khuất quan mang, chuẩn bị nên đón trận này chật vật khiêu chiến. Tô Lạc trên đài gặp rất nhiều làm khó dễ cùng chào phúng sau, cố nén nội tâm oán giận, nện bước chân trầm ổn đi xuống sân khấu. Lúc này, Trần Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bước nhanh tiến lên đón, song quyền của hắn nắm chặt, gân xanh trên trán có chút nổ lên, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Bọn gia hỏa này quá phận. Trần Thiên Hùng cắn răng nghiến lợi nói ra, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, ký giả bây giờ cũng càng ngày càng phách lối, không có chút nào hiểu được tôn trọng người. Lúc này ngươi thấy được à, bởi vì ngươi không có ở đây một năm này, truyền hình điện ảnh vòng đã không có chúng ta vị trí. Nói xong, hắn dùng ngón tay hướng về phía trước sắp xếp vị trí, Tô Lạc thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hàng trước chỗ ngồi cơ hồ đều bị những công ty khác nghệ nhân chiếm cứ, những kia tuổi trẻ tiểu thịt tươi nhóm mặc thời thượng hoa lệ trang phục, chính chuyện cho vui vẻ, trên mặt tràn đầy tự tin cùng tươi cười đắc ý. Tô Lạc nhìn trước mắt chẳng cảnh, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng vô Trần Thiên Hùng bà bay, giọng kiên định nói, đừng sợ, đã ta trở về, thuộc về chúng ta vị trí, kiểu gì cũng sẽ cầm về. Chúng ta Cửu Châu Thiên Không giải trí có thực lực, cũng có nội tình, sẽ không bị những này khó khăn đánh ngã. Trần Thiên Hùng nghe Tô Lạc lời nói, nguyên bản căng cứng thân thể có chút đã thả lỏng một chút, hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn mang theo Phong Vũ Tu và Vương Giai Ninh hướng phía bọn hắn chỗ ngồi đi đến. Phong Vũ Tu và Vương Giai Ninh làm Cửu Châu Thiên Không giải trí nâng lên tới động tác minh tinh, đã từng cũng là phong quang vô hạn, là công ty biển chữ vàng. Bọn hắn mặc vừa vặn trang phục, dáng người thẳng tắp, trên thân phát ra lấy một cỗ đặc biệt mị lực. Nhưng mà, giờ khắc này ở cái này truyền hình điện ảnh chi dạ hiện trường, bọn hắn lại phản phất bị đám người quên lãng bình thường, những cái kia tiểu thị tươi các minh tinh quang mang che giấu bọn hắn đã từng huy hoàng, bọn hắn tồn tại tựa hồ trở nên không quan trọng gì. Khi bọn hắn đi vào mình chỗ ngồi trước lúc, lại phát hiện một cái vóc người cao lớn, mặc mốt thời thượng tuổi trẻ nam tử chính đại đĩnh đạc ngồi tại thuộc về bọn hắn vị trí bên trên. Nam tử này là Đại Hoa công ty giải trí nghệ nhân, hắn bắt chéo hai chân, một cái tay khoác lên cái ghế trên lan can, một cái tay khác cầm một chén trà bình, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Trần Thiên Hùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn đi về phía trước một bước, tận lực để cho mình ngự khí giữ vững bình tĩnh. Vị tiên sinh này, đây là vị trí của chúng ta, xin ngươi nhường một chút. Tên nam tử kia ngẩng đầu, liếc Trần Thiên Hùng một chút, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận. Hắn không có đứng dậy, ngược lại đem thân thể hướng về sau nhích lại gần, lười biếng nói ra, vị trí. Ai quy định đây là vị trí của các ngươi? Ta nhìn nơi này trống không, an vị xuống. Có bản lĩnh ngươi tìm chủ sự phương đi a. Lúc này, Đại Hoa công ty giải trí người đại diện tổng giám đốc Từ Siêu cũng đi tới. Hắn mặc một thân thẳng âu phục, trải lấy bóng loáng bóng lưỡng tóc, mang trên mặt ngạo mạn thần sắc. Hắn nhìn một chút Trần Thiên Hùng bọn người, khinh thường hừ một tiếng, nha, đây không phải Cửu Châu Thiên Không giải trí người sao? Làm sao, hiện tại đang còn muốn cái này truyền hình điện ảnh trong vòng lăn lộn a? Ta nhìn các ngươi vẫn là sớm chút rời khỏi a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Thiên Hùng nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lửa giận. Nhưng hắn vẫn là cố nén không có phát tác. Hắn biết, ở chỗ này cùng bọn hắn cãi lộn sẽ chỉ làm mình càng thêm khó xử. Chương 523, Tô tổng tài hoa, vậy nhưng có nói. Chương 523, Tô tổng tài hoa, vậy nhưng có nói. Phong Vũ Tu đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn như ưng sắc bén, trên thân phát ra lấy một cỗ cường đại khí tràng. Hắn nhìn xem tên nam tử kia, thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói, xin ngươi đứng lên, đây là vị trí của chúng ta. Chúng ta không nghĩ ở chỗ này và ngươi phát sinh xung đột, nhưng nếu như ngươi cố ý không cho, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tên nam tử kia nhìn xem Phong Vũ Tu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bị hắn ngạo mạn che giấu. Hắn đứng lên, cố ý đụng Phong Vũ Tu một cái, miệng bên trong còn lẩm bẩm, chăng cái gì mà chăng, không phải liền là cái quá khí động tác minh tinh sao? Phong Vũ Tu thân thể có chút lung lay một cái, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút tức giận, nhưng hắn vẫn là cố nén không có động thủ. Từ Siêu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn đi về phía trước một bước, đứng tại Phong Vũ Tu trước mặt, khiêu khích nói ra, làm sao, muốn động thủ à? Ta cho ngươi biết, ở chỗ này, các ngươi Cửu Châu Thiên Không giải trí chẳng phải là cái gì. Thức thời, liền tranh thủ thời gian tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, đừng ở chỗ này trước mắt. Vương Giai Ninh cũng không nhịn được, nàng đi về phía trước một bước, ánh mắt kiên định nhìn xem Từ Siêu, nói ra, Từ Siêu, ngươi chớ quá mức. Chúng ta Cửu Châu Thiên Không giải trí mặc dù bây giờ gặp một chút khó khăn, nhưng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi hôm nay làm như vậy, liền không sợ về sau gặp báo ứng sao? Từ Siêu nghe Vương Giai Ninh lời nói, cười lên ha ha, hắn chỉ vào Vương Giai Ninh, chào phúng nói, gặp báo ứng. Ta xem là chính các ngươi trong lòng có quỷ a, liền các ngươi mấy người này, còn muốn cùng chúng ta Đại Hoa ngu lạc đối nghịch. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tô Lạc một mực đứng bình tĩnh ở một bên quan sát đến đây hết thảy, trong ánh mắt của hắn không có phẫn nộ, chỉ có tỉnh táo và kiên định. Hắn đi về phía trước một bước, đứng tại Từ Siêu trước mặt, khẽ cười nói, Từ Tổng, ta biết các ngươi Đại Hoa ngu lạc hiện tại phát triển được không sai, nhưng làm người làm việc vẫn là muốn lưu một đường. Hôm nay vị trí này, chúng ta là nhất định phải ngồi. Nếu như ngươi cố ý không cho, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tìm chủ sự phương đến phân xử thử. Từ Siêu nhìn xem Tô Lạc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Lạc dưới loại tình huống này còn có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục ngạo mạn thần sắc, hắn hừ một tiếng, tìm chủ sự phương. Ngươi cho rằng chủ sự phương sẽ giúp các ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, cái này truyền hình điện ảnh chi dạ chủ sự phương cùng chúng ta Đại Hoa ngu lạc thế nhưng là quan hệ mật thiết. Các ngươi hôm nay nếu là dám ở chỗ này náo sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Lạc ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, nhưng hắn vẫn là duy trì mỉm cười. Từ Tổng, ta hy vọng ngươi không nên đem sự tình làm chuyện. Chúng ta Cửu Châu Thiên Không giải trí cũng không phải không có bằng hữu, hôm nay chuyện này, ta tin tưởng sẽ có một cái công chính kết quả xử lý. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, một cái nhân viên công tác đội vàng đi tới. Hắn nhìn một chút tình huống hiện trường, trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc. Hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Tô Tổng, thực sự không có ý tứ, vị trí này đúng là an bài cho các ngươi, nhưng vị tiên sinh này," hắn nhìn một chút tên nam tử kia, muốn nói lại thôi. Tô Lạc nhìn xem nhân viên công tác, nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Chuyện này chính chúng ta sẽ xử lý." Nhân viên công tác như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời đi. Tô Lạc lần nữa nhìn về phía Từ Siêu, ngựa khí của hắn trở nên nghiêm túc lên, "Từ Tổng, ta cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi nghệ nhân đem vị trí nhường lại. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác cái khác biện pháp." Từ Siêu nhìn xem Tô Lạc ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi có chút do dự. Hắn biết, Tô Lạc đã dám nói thế với, liền nhất định có hắn lực lượng. Nhưng hắn lại không nghĩ ở trước mặt mọi người ném đi bề mặt, hắn cắn răng, nói ra, "Tốt, hôm nay ta liền cho ngươi Tô Lạc một bộ mặt. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền thắng, về sau tại cái này truyền hình điện ảnh trong vòng, có các ngươi tốt nhìn." Nói xong, hắn chừng tên nam tử kia một chút, tên nam tử kia không tình nguyện đứng lên, hướng phía bên cạnh đi đến. Tô Lạc nhìn xem Từ Siêu, mỉm cười, "Từ Tổng, ta tin tưởng, về sau chúng ta tại truyền hình điện ảnh trong vòng còn sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Hy vọng đến thời điểm, chúng ta có thể lấy lễ để tiếp đón." Từ Siêu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, quay người mang theo tên nam tử kia rời đi. Trần Thiên Hùng, Phong Vũ Tu và Vương Giai Ninh nhìn xem Tô Lạc, trong mắt đều lộ ra kính nể thần sắc. Bọn hắn biết, hôm nay nếu như không phải Tô Lạc tỉnh táo và quả quyết, chuyện này còn không biết sẽ náo thành bộ dáng gì. Tô Lạc nhìn xem bọn hắn, cười cười, "Tốt, chúng ta ngồi xuống a, sự tình hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau chúng ta còn biết gặp được càng nhiều khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao tòa hạ. Trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy kiên định và hy vọng, bọn hắn tin tưởng, tại Tô Lạc dẫn đầu dưới, Cửu Châu Thiên Không giải trí nhất định có thể một lần nữa quật khởi, tìm về thuộc về bọn hắn vị trí. Truyền hình điện ảnh chi dạ sau khi kết thúc, Tô Lạc cũng trở về nhà. Bồi nữ nhi chơi lập tức ngủ. Chờ đến ngày thứ hai, Tô Lạc liền trở về công ty, trực tiếp đóng cửa lại bắt đầu viết kịch bản. Lần này, tương đương trở về, Tô Cửu Châu Thiên Không Ngu Lạc tập đoàn đều đã trở thành thời đại cái đuôi, bị người cho rằng là lao tập đoàn, đã quá khí. Chơi chiêu sản nghiệp như vậy, hắn liền viết một cái mới lạ kịch bản, lại cho truyền hình điện ảnh vòng đến một mùi lửa. Tiểu thị tươi. Ha ha. Hắn xưa nay không cần tiểu thị tươi lưu lượng. Tại Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn gian kia rộng rãi sáng tỏ nhưng lại lộ ra mấy phần khẩn trương không khí trong văn phòng, Tô Lạc chính hết sức chăm chú dựa bản viết mới phim kịch bản. Trước mặt hắn mở ra lấy một sấp thật dày giấy viết bản thảo, một chi bút máy trong tay hắn nhanh chóng di động, thường thường hắn sẽ dừng lại bút, khẽ nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, sau đó lại như là linh cảm chợt hiện tiếp tục múa bút thành văn. Bên ngoài phòng làm việc, sớm đã vây đầy tập đoàn nhân viên, từ cơ sở nhân viên công tác đến bên trong cao tầng nhân viên quản lý, tất cả mọi người mang hiếu kỳ cùng mong đợi tâm tình, lặng lặng tụ tập ở nơi đó. Trần Thiên Hùng và Phùng Đạo càng là tại cửa ra vào càng không ngừng ngồi hồi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy phấn khởi thân sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc, phảng phất muốn xuyên thấu qua cánh cửa kia nhìn thấy Tô Lạc chính tại sáng tác nội dung. Tô tổng thế mà lại viết kịch bản. Ta tới công ty đã lâu như vậy, đều không nghe nói qua đâu. Một cái tuổi trẻ nhân viên nhỏ giọng nói ra, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh một cái hơi lớn tuổi một chút nhân viên nhẹ nhàng đụng đụng hắn, mang trên mặt vẻ đắc ý tiểu dung, nói ra, ngươi cái này cô lậu quả văn a, trước đó công ty quay chụp cái kia bộ Hạ Thiên Đặc Phiền Não đây chính là lựa đến rối tinh rối mù a, mà cái kia kịch bản liền là Tô tổng tự tay bản gốc. Đương thời cái kia bộ phim vừa lên chiếu, phòng bán vé một đường tiêu thăng, danh tiếng cũng là quá tốt rồi, đem cùng thời kỳ cái khác phim đều xa xa bỏ lại đằng sau. Thật sao? Không nghĩ tới Tô tổng như thế có tài hoa, không chỉ có công ty quản lý có một bộ, ngay cả kịch bản sáng tác đều như thế lợi hại. Tuổi trẻ nhân viên trong mắt lập tức hiện lên một tia kính nể. Vậy cũng không, Tô tổng còn không chỉ là kịch bản biết tốt. Trước kia công ty tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đẩy ra thật nhiều ưu tú truyền hình điện ảnh tác phẩm, mỗi một bộ đều có đặc biệt phong cách và khắc sâu nội hàm, hơn nữa còn bồi dưỡng được không ít bây giờ tại trong vòng giải trí nổi tiếng minh tinh đâu. Một cái khác nhân viên cũng không nhịn được gia nhập thảo luận, khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc. Chương 524, kế hoạch quay, Chí Long. Chương 524, kế hoạch quay, Chí Long. Đúng vậy à, Tô tổng lần này tự mình viết kịch bản, ta cảm giác công ty chúng ta lần này mới phim khẳng định lại phải đạt được thành công lớn. Nói không chừng à, có thể lần nữa nhắc lên một cỗ dậy sóng, để cho chúng ta Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn một lần nữa trở lại đỉnh phong. Một cái trung tầng nhân viên quản lý tràn đầy tự tin nói ra. Ta nghe nói Tô tổng đối bộ phim này định vị rất đặc biệt, và hiện tại trên thị trường những cái kia liên miên bất tận thương nghiệp phiến cũng không đồng dạng. Hắn một mực kiên trì muốn làm có phẩm chất, có độ sâu tác phẩm, lần này khẳng định cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Một cái cao tầng nhân viên quản lý cũng mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra đối Tô Lạc tín nhiệm. Trần Thiên Hùng tại cửa ra vào nghe các công nhân viên nghị luận, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết Tô Lạc tài hoa cùng năng lực, cũng biết rõ Tô Lạc đối truyền hình điện ảnh ngành nghề yêu quý và chấp nhất. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tô Lạc tự thân xuất mã, bộ này mới phim nhất định có thể lấy được thành công to lớn. Phùng Đạo, ngươi nói Tô tổng lần này viết kịch bản sẽ là dạng gì đâu? Trần Thiên Hùng nhịn không được hỏi bên cạnh Phùng Đạo. Phùng Đạo đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói ra, bằng vào ta đối Tô tổng hiểu rõ, lần này kịch bản khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Tô tổng sáng tác kịch bản, luôn luôn có thể bắt lấy người xem tâm, đã có đặc sắc nội dung cốt truyện, lại có khắc sâu chủ đề. Với lại hắn rất hiểu như thế nào tạo nên nhân vật, mỗi cái nhân vật đều có máu có thịt, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến kịch bản, thật hy vọng có thể nhanh lên và Tô tổng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận quay chụp chi tiết. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ, đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Tô Lạc luốt luốt có chút mệt mỏi con mắt, đi ra. Hắn nhìn xem vây quanh ở cổng đám người, hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người ở chỗ này à, ta cái này kịch bản vừa viết cái đại khái, còn cần lại sửa chữa hoàn thiện một cái. Tô Lạc nói ra. Tô tổng, chúng ta đều tin tưởng tài ba của ngài, cái này kịch bản khẳng định không sai được. Trần Thiên Hùng đội vàng nói. Đúng vậy a, Tô tổng, chúng ta đều rất chờ mong bộ phim này đâu. Các công nhân viên cũng nhao nhao phụ họa nói. Tô Lạc nhìn xem mọi người tràn ngập chờ mong và ánh mắt tín nhiệm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ đem bộ phim này đập thành một bộ làm kinh điển, để Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn lần nữa long lánh tại truyền hình điện ảnh vòng trên võ đài. Đám người nghe Tô Lạc lời nói, đều nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định và lòng tin. Bọn hắn biết, một trận mới khiêu chiến và kỳ ngộ sắp xảy ra, mà bọn hắn có lòng tin tại Tô Lạc dẫn đầu dưới, sáng tạo ra huy hoàng thành tích. Phùng Đạo hai tay khẽ run tiếp nhận Tô Lạc đưa tới cái bản, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Hắn cấp tốc tìm một chỗ ngồi xuống, không kịp chờ đợi lật ra kịch bản, ánh mắt như đói như khát tại trong câu chữ rú tẩu. Theo đọc xâm nhập, Phùng Đạo biểu lộ không ngừng biến hóa, khi thì cho mày, phản phất đắm chìm trong khẩn trương nội dung cốt truyện bên trong, khi thì nhếch miệng lên, lộ ra một tia hài lòng mỉm cười. Khi hắn nhìn thấy một trang cuối cùng lúc, cả người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt tràn đầy không ức chế được hưng phấn cùng kích động. "Tô tổng, cái này kịch bản đơn giản quá tuyệt vời." Phùng đạo lớn tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Yên lặng một năm, ta rốt cục chờ đến một cái có thể làm cho ta đại chiến thân thủ tốt vợ. Cố sự này quá đặc sắc, tình tiết chặt chẽ, nhân vật hình tượng tươi sáng, với lại chủ đề khắc sâu, tràn đầy sức cuốn hút." Tô Lạc nhìn xem Phùng đạo kích động bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, "Phùng đạo, ta tin tưởng ngươi năng lực, bộ phim này giao cho ngươi, ta yên tâm. Đây là một bộ ái quốc đề tài phim, tên gọi Chiến Long. Ngươi cũng biết, lập tức liền muốn tới quốc khánh, ta hy vọng bộ phim này có thể cho người xem mang đến một chút không đồng dạng đồ vật, sẽ không để cho mọi người thất vọng." Phùng đạo liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, "Tô tổng, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, đem bộ phim này đập thành một bộ làm kinh điển. Ái quốc đề tài phim vẫn luôn rất có ý nghĩa, nhất là tại quốc khánh cái này đặc thù thời kỳ chiếu lên, nhất định có thể gây nên người xem cộng minh. Với lại, bộ phim này nội dung chủ yếu đều là đánh võ hí, ta dự định để Phong Vu Tu tới đảm nhiệm nhân vật chính." Tô Lạc tiếp tục nói, "Thân thủ của hắn và diễn kỹ đều rất xuất sắc, ta tin tưởng hắn có thể đem nhân vật này diễn dịch đến phi thường đặc sắc. Về phần cái khác diễn viên, chúng ta sẽ chậm chậm chọn lựa, nhất định phải bảo đảm mỗi cái nhân vật đều có thể chọn được thích hợp nhất người." Phùng đạo nghe Tô Lạc lời nói, ánh mắt sáng lên, Phong Vu Tu đúng là cái lựa chọn tốt, hắn đánh võ bản lĩnh vững chắc, với lại có rất mạnh biểu diễn năng lực. Để hắn đến diễn nhân vật chính, nhất định có thể vì phim làm rạng rỡ không ít. Bất quá, đánh võ hí quay chụp độ khó tương đối lớn, chúng ta cần sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhất là động tác thiết kế và quay chụp phương diện an toàn, nhất định phải phá lệ chú ý." Tô Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi nói đúng, đánh võ hí quay chụp xác thực cần tỉ mỉ chủ tính. Chúng ta có thể tìm một chút chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo, và Phong Vu Tu cùng một châu nghiên cứu thảo luận động tác thiết kế, tranh thủ để mỗi một trận đánh võ hí đều đặc sắc tuyệt luân. Đồng thời, vấn đề an toàn cũng không thể coi nhẹ, nhất định phải bảo đảm các diễn viên an toàn." Ngay tại lúc này, Phong Vu Tu vừa lúc đi đến. Hắn nhìn thấy Tô Lạc và Phùng đạo mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, trong lòng không khỏi tò mò, "Tô tổng, Phùng đạo, xảy ra chuyện gì các ngươi cao hứng như vậy?" Tô Lạc vừa cười vừa nói, "Phong Vu Tu, ta và Phùng đạo đang tại thảo luận mới phim sự tình. Bộ phim này gọi Chiến Long là một bộ ái quốc đề tài đánh võ phiến, ta dự định để ngươi đảm nhiệm nhân vật chính." Phong Vu Tu nghe Tô Lạc lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, "Thật sao, Tô tổng? Ta rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm nhân vật chính. Ta nhất định sẽ cố gắng diễn tốt nhân vật này, không cô phụ tín nhiệm của ngài." Phùng đạo cũng cười nói ra, "Phong Vu Tu, bộ phim này đánh võ hí rất nhiều, đối với ngươi mà nói là cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, ta tin tưởng ngươi năng lực, ngươi nhất định có thể đem nhân vật này diễn dịch đến phi thường xuất sắc. Chúng ta sau đó phải hảo hảo thảo luận một chút động tác thiết kế và quay chụp kế hoạch, tranh thủ đem mỗi một trận hí đều đập đến hoàn mỹ." Phong Vu Tu nhẹ gật đầu, nói ra, "Phùng đạo, ngài yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta cũng rất chờ mong có thể cùng ngài cùng một chỗ hợp tác, quay chụp bộ phim này." Tô Lạc nhìn xem Phong Vu Tu và Phùng đạo, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn biết, có hai vị này nhân tài ưu tú, bộ này Chiến Long nhất định có thể quay chụp thành công. "Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động a Phùng đạo, ngươi trước chế định một cái kỹ càng quay chụp kế hoạch, bao quát diễn viên tuyển bạn, sân bãi an bài, quay chụp thời gian các loại. Phong Vu Tu, ngươi cũng có thể sớm làm một chút chuẩn bị, làm quen một chút kịch bản và võ thuật chỉ đạo cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận động tác thiết kế." Tô Lạc nói ra. "Tốt, Tô tổng, chúng ta lập tức liền bắt đầu chuẩn bị." Phùng đạo và Phong Vu Tu trăm miệng một lời nói. Sau đó, Phùng đạo và Phong Vu Tu liền bắt đầu công việc lu bù lên. Phùng đạo trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu nghiêm túc chế định quay chụp kế hoạch, mà Phong Vu Tu thì cầm cái bản, tìm tới võ thuật chỉ đạo, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận động tác thiết kế. Chương 525, truyền thông lên men, chất vấn Cửu Châu Thiên Không Giải Trí. Chương 525, truyền thông lên men, chất vấn Cửu Châu Thiên Không Giải Trí. Cửu Châu Thiên Không Giải Trí tập đoàn trong văn phòng, tràn ngập một cỗ khẩn trương mà hưng phấn không khí. Mọi người đều biết, một bộ mới phim sắp khai mạc, mà bộ phim này có khả năng sẽ để Cửu Châu Thiên Không Giải Trí tập đoàn một lần nữa có thời, lần nữa trở thành truyền hình điện ảnh vòng tiêu điểm. Ở sau đó thời kỳ, tuyển diễn viên công tác cũng khua chiêng gõ trống triển khai. Tô Lạc và Phùng Đạo đối mỗi một cái góc sắc tuyển bạn đều phi thường nghiêm ngặt, bọn hắn hy vọng có thể tìm tới thích hợp nhất diễn viên đến diễn dịch cái này đặc sắc cố sự. Mà lúc này, tại truyền hình điện ảnh vòng địa phương khác, một chút đối thủ cạnh tranh cũng nghe nói Cửu Châu Thiên Không Giải Trí tập đoàn muốn quay chụp mới phim tin tức. Bọn hắn đối bộ phim này tràn ngập tò mò, đồng thời cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Dù sao, Tô Lạc đã từng thành tích huy hoàng, để bọn hắn không dám khinh thường. Nghe nói Cửu Châu Thiên Không Giải Trí muốn đập mới phim vẫn là Tô Lạc tự mình viết kịch bản. Một cái truyền hình điện ảnh công ty lão bản cao mày nói ra. "Đúng vậy à, hơn nữa còn là ái quốc đề tài đánh võ phiến, nghe nói nhân vật chính là Phong Vu Tu." Bên cạnh một cái nhân viên công tác nói ra, "Tô Lạc kịch bản luôn luôn rất có tiêu chuẩn, Phong Vu Tu đánh võ hí cũng rất đặc sắc, bộ phim này nói không chừng sẽ trở thành một con ngựa ô." "Hừ, chúng ta không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy thành công." Lão bản trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, nghĩ biện pháp tìm hiểu một cái bọn hắn quay chụp kế hoạch, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội cho bọn hắn làm điểm ngắn chân. Thế là, một trận vô hình cạnh tranh tại truyền hình điện ảnh trong vòng lặng yên triển khai. Mà Tô Lạc và đoàn đội của hắn lại cũng không biết những này, bọn hắn chính quá chú tâm đầu nhập vào phim quay chụp công tác chuẩn bị bên trong, vì thực hiện mình mộng tưởng, nỗ lực phấn đấu lấy. Theo Cửu Châu Thiên Không Giải Trí tập đoàn muốn quay chụp mới phim Chiến Long tin tức dần dần truyền ra, trên internet lập tức sôi trào, các loại tiếng chất vấn, trào phúng tiếng như cùng mãnh liệt như thủy triều đánh tới. nổi danh nhà phê bình điện ảnh truyền hình điện ảnh Ác Miệng Quân tại xã giao truyền thông bên trên dẫn đầu gửi công văn đi phá hoành, nghe tin bất ngờ Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn dự định tại ngắn ngủi trong 2 tháng đập xong một bộ phim, còn danh xưng là cao khối lượng ái quốc đề tài đánh võ phiến. Không nói trước cái này khẩn trương đến không hợp thói thường quay chụp chu kỳ có thể hay không cam đoan phim nhờ khối lượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia không đến 20 triệu đầu tư, đơn giản liền là làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ truyền hình điện ảnh chế tác, cái nào một hạng không cần chân kim bạch ngân đầu nhập. 20 triệu, khả năng ngay cả một đường tiểu thịt tươi một tập kịch truyền hình cắt xê đều không đủ, chớ nói chi là chế tạo một bộ ưu tú phim. Cửu Châu tập đoàn đây là tại người si nói ngọng, vẫn là đem người xem khi đổ đần đuồng đi đâu. Đầu này ngôn từ sắc bén bình luận điện ảnh cấp tốc đã dẫn phát đông đảo dân mạng chú ý và nhiệt nghị. Dân mạng ăn dưa quần chúng yêu đậu đen rau muốn nhắn lại nói, đúng vậy nha, hiện tại truyền hình điện ảnh thị trường không có đại đầu tư căn bản chơi không chuyển. Cửu Châu tập đoàn còn sống ở quá khứ huy hoàng bên trong, coi là dựa vào một chút xíu tiền liền có thể đánh ra hảo tác phẩm, đơn giản quá ngây thơ rồi. Gần 2 tháng, kịch bản rèn luyện tốt đều quá sức, còn muốn hoàn thành quay chụp và hậu kỳ chế tác, ta xem bọn hắn liền là tại chơi đùa lung tung, đến lúc đó đánh ra tôi đoán chừng liền là cái làm ẩu nát phiến. Dân mạng truyền hình điện ảnh nhỏ ra cắt cũng đi theo phụ họa, loại này không chịu trách nhiệm công ty liền nên bị thị trường hung hăng giáo huấn. Đánh lấy ái quốc để tài nguy trang, nhưng không có tương ứng đầu nhập và thành ý, đây không phải tiêu phí người xem ái quốc tình hoài là cái gì? Ta kiên quyết chống lại dạng này phim, tuyệt không đi dạp chiếu phim lãng phí tiền, cũng hô hào mọi người cùng nhau chống lại, để loại này công ty biết người xem không phải dễ gạt như vậy. Mà một chút truyền hình điện ảnh công ty cũng nhao nhao gia nhập trận này đối Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn dư luận thảo phạt bên trong. Tinh Diệu truyền hình điện ảnh công ty chính thức mịp rồi lọc gửi gửi công văn đi sưng, tại bây giờ cạnh tranh kịch liệt truyền hình điện ảnh ngành nghề, muốn chế tạo ra một bộ thành công tác phẩm, tư kim, thời gian, nhân tài thiếu một thứ cũng không được. Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn Lưu Toan bằng vào gần 2 tháng và không đến 20 triệu đầu tư liền chế tạo ra một bộ phim, cái này không chỉ có là đối truyền hình điện ảnh nghệ thuật khinh nhẫn, cũng là đối người xem cực không chịu trách nhiệm. Chúng ta thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ có dụng tâm đầu nhập, tỉ mỉ chế tác, tài năng đánh ra chân chính tốt phim, mà không phải dựa vào loại này đầu cơ trục lợi phương thức. Hoa Ảnh Chuyện Môi người phụ trách đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc không chút lưu tình rêu cợt nói, Cửu Châu tập đoàn đây là không biết lượng sức, hiện tại truyền hình điện ảnh thị trường sớm đã xưa đâu bằng này, bọn hắn vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Liên bọn hắn dạng này đầu tư và quay chụp kế hoạch, đánh ra tới phim có thể nhìn mới là lạ. Ta khuyên bọn hắn vẫn là sớm chút nhận rõ hiện thực, chia ra đến mất mặt xấu hổ, tránh khỏi lãng phí mọi người thời gian và tình cảm. Cũng không ít tiểu thịt tươi minh tinh cũng nhao nhao đứng ra tỏ thái độ, cùng Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn phân rõ giới hạn. Tiểu thịt tươi minh tinh Lưu Lượng tiểu sinh Lục Thần tại mình xã giao tài khoản bên trên gửi công văn đi, là một tên diễn viên, ta một mực theo đuổi là cùng có thực lực, có thành ý truyền hình điện ảnh công ty hợp tác. Giống Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn dạng này tại truyền hình điện ảnh đầu tư bên trên như thế keo kiệt công ty, ta là tuyệt đối sẽ không suy tính. Ta tin tưởng, chỉ có và ưu tú đoàn đội hợp tác, tài năng đánh ra ưu tú tác phẩm, cho người xem mang đến chân chính hảo tác phẩm. Tiểu thị tươi minh tinh nhân khí tiểu hoa Lâm Duyệt cũng phát cũng bình luận nói, truyền hình điện ảnh chế tác cần đại lượng tâm huyết và tư kim đầu nhập, Cửu Châu tập đoàn loại này chỉ vì cái trước mắt, như toan dùng nhẹ vốn nhanh chóng sản xuất cách làm, ta thực sự không cách nào tán đồng. Ta sẽ thủ vững nguyên tắc của mình, lựa chọn càng có phẩm chất bảo hộ cơ hội hợp tác, vì người xem mang đến tác phẩm hay hơn. Tại những này ngôn luận trợ giúp giới, trên internet đối Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn mặt trái dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, tạo thành một cỗ cường đại áp lực. Rất nhiều không rõ chân tướng dân mạng cũng nhao nhao cùng phòng, đối Cửu Châu tập đoàn và sắp khai mạc chiến long phim biểu thị thất vọng và chống lại. Nhưng mà, đối mặt trên internet như cuồng phong bạo vũ chất vấn và trào phúng, Tô Lạc và đoàn đội của hắn lại duy trì kiên định tín niệm và tỉnh táo thái độ. Bọn hắn biết rõ, tại cái này táo bạo truyền hình điện ảnh vòng, chỉ có dùng làm phẩm nói chuyện, tài năng đánh vỡ những này tự dưng chất vấn. Tô Lạc tin tưởng vững chắc, chiến long bộ phim này, nương tựa theo đặc sắc kịch bản, các diễn viên xuất sắc biểu diễn cùng đoàn đội dụng tâm chế tác, nhất định có thể tại trùng điệp áp lực dưới trổ hết tài năng, cho người xem mang đến kinh hỉ, cũng làm cho những cái kia chất vấn đám người cuối cùng ý miệng. Tại mạng lưới dư luận mù mịt tiếp tục bao phủ Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn gian nan thời khắc, Phùng Đạo và Trần Thiên Hùng gánh vác vì phim Chiến Long tìm kiếm phù hợp diễn viên trách nhiệm, đang diễn nghệ vòng thế giới bên trong buôn tẩu khắp nơi, nhiều lần vấp phải trắc trở nhưng như cũ cắn răng kiên trì. Một ngày này, Phùng Đạo biết được uy tín lâu năm Minh Tinh Triệu Nghị gần đây có ngăn kỳ, lại Triệu Nghị cho tới nay đều đối ái quốc đề tài tác phẩm có mang nồng hậu dày đặc hứng thú, liền cảm giác đây là một cái cơ hội khó được. Hắn cùng Trần Thiên Hùng sau khi thương nghị, quyết định từ Trần Thiên Hùng tự mình ra mặt định ngày hẹn Triệu Nghị, hy vọng có thể thuyết phục vị này đã từng quát tháo ảnh đàn thái to mặt lớn gia nhập Chiến Long đoàn làm phim. Chương 526, các vị các đại lao cự tuyệt. Chương 526, các vị các đại lao cự tuyệt. Trần Thiên Hùng tỉ mỉ chọn lựa một nhà hoàn cảnh thanh lưu, tư mật tính cực giai phòng trà, sớm đặt tới cũng đã đặt xong vị trí. Hắn ngồi tại bên cửa sổ, không ngừng nhìn về phía cổng, trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương. Rốt cục, Triệu Nghị tại trợ lý cùng đi vào phòng trà. Triệu Nghị thân mang một kiện giản lược tiểu Trung Quốc trường sam, mặc dù đã tuổi trên 50, nhưng dáng người thẳng tắp, khí chất phi phàm, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều phảng phất nói ra hắn đang diễn nghệ vòng huy hoàng qua lại. Trần Thiên Hùng đội vàng đứng dậy, bước nhanh tiến ra đón, trên mặt chất đầy nụ cười chân thành, duỗi ra hai tay nắm ở Triệu Nghị tay, nhiệt tình nói ra, "Triệu lão sư, kính đã lâu đại danh của ngài, hôm nay có thể cùng ngài gặp nhau, thật sự là vinh hạnh của ta." Triệu Nghị khẽ gật đầu, lễ phép đáp lại, "Trần tổng khách khí, ta cũng sớm nghe nói về Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn đại danh, chỉ là một mực không có cơ hội hợp tác." Hai người tại trước bàn ngồi xuống, trà nghệ sư chậm rãi tiến lên, vì bọn họ pha dâng hương tức giận bốn phía trà xanh. Trần Thiên Hùng đãi trà nghệ sư lui ra sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Triệu lão sư, ta hôm nay mạo muội ước ngài, là muốn và ngài tâm sự công ty của chúng ta đang tại chủ bị một bộ mới phim Chiến Long. Đây là một bộ ái quốc đề tài đánh võ phiến, kịch bản là chúng ta Tô tổng tự mình sáng tác cố sự phi thường đặc sắc, ta tin tưởng lấy ngài diễn kỹ, nhất định có thể đem bên trong nhân vật thuyết minh đến vô cùng nhuyễn nhuyễn." Triệu Nghị nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát sau nói ra, "Trần tổng, ta cũng nghe nói các ngươi bộ phim này, ái quốc đề tài đúng là ta vẫn muốn nếm thử loại hình, với lại ta đối Tô tổng tài hoa cũng sớm có nghe thấy. Chỉ là, bây giờ trên internet đối với các ngươi công ty đánh giá cũng không tốt, nói đầu tư ít, quay chụp chu kỳ ngắn, rất nhiều người cũng không coi trọng bộ phim này. Ta hiện tại tiếp hí phi thường cẩn thận, dù sao ta diễn nghệ kiếp sống đã đến giai đoạn này, không muốn bởi vì một bộ tác phẩm mà ảnh hưởng tới mình danh tiếng." Trần Thiên Hùng trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, nghiêm túc nói ra, "Triệu lão sư, ta hiểu ngài lo lắng. Xác thực, chúng ta bộ phim này đầu tư tương đối một chút đại chế tác tới nói không coi là nhiều, quay chụp chu kỳ cũng tương đối khẩn trương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta sẽ giảm xuống đối phẩm chất yêu cầu. Tô tổng đối bộ phim này chút xuống đại lượng tâm huyết, kịch bản đi qua lặp đi lặp lại rèn luyện, tình tiết chặt chẽ lại giàu có nội hàm. Với lại, chúng ta có chuyên nghiệp đoàn đội, Phùng đạo đang động làm thiết kế và quay chụp phương diện kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể đem phim đạt tốt." Triệu Nghị khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Trần tổng, ta biết ngài đối bộ phim này tràn ngập lòng tin, nhưng dư luận lực lượng là cường đại. Hiện tại người xem rất dễ dàng nhận đến mạng lưới đánh giá ảnh hưởng, nếu như ta tiếp bộ này hí, đến lúc đó phim danh tiếng và phòng bán vé không tốt, đối ta ảnh hưởng cũng rất lớn. Ta còn có rất nhiều fan hâm mộ, không thể để cho bọn hắn thất vọng." Trần Thiên Hùng thấy thế, biết đơn thuần ngôn ngữ thuyết phục khả năng không đủ, liền quyết định từ tình cảm và tình hoài phương diện đả động Triệu Nghị. Hắn thần tình nghiêm túc nói ra, "Triệu lão sư, ta biết ngài đang diễn nghệ vòng sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đối phim có cảm tình sâu đậm. Chúng ta bộ này Chiến Long không chỉ là một bộ thương nghiệp phim, càng là muốn thông qua cố sự truyền lại một loại ái quốc tinh thần và dân tộc tình hoài. Hiện tại truyền hình điện ảnh vòng, rất nhiều tác phẩm quá truy cầu lưu lượng và thương nghiệp lợi ích, mà không để ý đến tác phẩm bản thân nội hàm. Chúng ta hy vọng có thể làm ra một bộ có chiều sâu, có ý nghĩa tác phẩm, để người xem đang thưởng thức đặc sắc đánh võ tràng diện đồng thời, cũng có thể cảm nhận được ái quốc lực lượng. Ta tin tưởng, lấy ngài lịch duyệt và đối biểu diễn yêu quý, nhất định có thể hiểu được chúng ta dự tính ban đầu." Triệu Nghị nghe Trần Thiên Hùng lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia động dung, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra, "Trần tổng, lời của ngài quả thật làm cho ta rất cảm động, ta cũng đồng ý ngài nói những quan điểm này. Nhưng ta vẫn là cần lại suy nghĩ một chút, dù sao đây không phải một chuyện nhỏ." Trần Thiên Hùng trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói, "Tốt, Triệu lão sư, ta hiểu ngài." Ngài chậm rãi cân nhắc, vô luận kết quả như thế nào, ta đều phi thường cảm tạ ngài có thể nhịn chút thời gian nghe ta giới thiệu bộ phim này. Nếu như ngài có bất kỳ nghi vấn hoặc là cần hiểu rõ địa phương, tùy thời liên hệ ta." Sau đó, hai người lại hàn huyên một chút giới văn nghệ những lời khác để bầu không khí dần dần hòa hoãn. Đợi sát trời dần dần muộn, Triệu Nghị đứng dậy cáo từ, Trần Thiên Hùng tự mình đem hắn đưa đến cổng, nhìn xem Triệu Nghị xe chậm rãi lái rời, trong lòng yên lặng cầu nguyện Triệu Nghị có thể thay đổi chủ ý tại Trần Thiên Hùng cố gắng thuyết phục Triệu Nghị đồng thời, Phùng Đạo ngồi tại mình chất đầy tài liệu và kịch bản trong văn phòng, cau mày, trong tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt nhưng lại tràn đầy chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, nhấn xuống một chiếc điện thoại dây số, đây là hắn hôm nay liên hệ thứ mười mấy cái diễn viên, không biết lần này sẽ có hay không có không đồng dạng kết quả. Điện thoại bíp bíp vài tiếng sau tiếp thông, đối diện chuyển tới một mang theo thanh âm mệt mỏi, "Uy, vị nào?" Phùng Đạo vội vàng ngồi thẳng người, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tận lực để cho mình thanh âm nghe tới nhiệt tình mà thành khẩn, "Ngài tốt, là Lâm Hạo lao sư à? Ta là Cửu Châu Tiên Không Giải Trí tập đoàn Phùng Đạo a, không có ý tứ quấy rầy ngài." "A, Phùng Đạo a, ngài tốt. Có chuyện gì không? Ta lúc này có chút bận điệu." Lâm Hạo thanh âm nghe có chút lãnh đạm, tựa hồ đối với cú điện thoại này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Phùng Đạo trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là tiếp tục nói, "Là như vậy, Lâm lão sư, công ty của chúng ta đang tại chủ bị một bộ mới phim, gọi Chiến Long là một bộ phi thường đặc sắc cái quốc đề tài đánh võ phiến. Chúng ta cảm thấy ngài hình tượng và diễn kỹ đều đặc biệt thích hợp bên trong một cái rất trọng yếu nhân vật, cho nên muốn mời ngài đến tham gia diễn." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Lâm Hạo mới chậm rãi mở miệng, "Phùng Đạo, ta cũng nghe nói các ngươi bộ phim này. Không phải ta không cho ngài bề mặt, ngài cũng biết hiện tại trên mạng đối với các ngươi công ty đánh giá, đầu tư ít, chu kỳ ngắn, rất nhiều người cũng không coi trọng. Ta hiện tại tiếp hí rất cẩn thận, đến là mình diễn nghệ tiếp sống phụ trách. Với lại ta tiếp xuống ngăn kỳ cũng sắp xếp tương đối đầy, thật sự là bận quá không có thời gian." Phùng Đạo đội vàng giải thích nói, "Lâm lão sư, ta hiểu ngài lo lắng. Nhưng chúng ta bộ phim này mặc dù đầu tư tương đối có hạn, nhưng kịch bản là chúng ta Tô tổng tự mình sáng tác phi thường vững chắc, tình tiết thoải mái chập trùng, nhân vật hình tượng cũng rất. Với lại chúng ta đoàn đội đều là kinh nghiệm phong phú nhân sĩ chuyên nghiệp, mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng chúng ta có lòng tin có thể đem phim tốt. Ngài nếu có thể gia nhập chúng ta, nhất định có thể vì phim làm rạng rỡ không ít, đối với ngài diễn nghệ sự nghiệp cũng sẽ có trợ giúp rất lớn." Lâm Hạo khẽ thở dài một hơi, "Phùng Đạo, ngài nói những này ta đều hiểu. Nhưng bây giờ truyền hình điện ảnh thị trường cạnh tranh quá kịch liệt, người xem đối phim yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Cũng không có đủ đầu tư và tuyên truyền, rất khó lấy được tốt thành tích. Ta không thể mạo hiểm tiếp một bộ có thể sẽ ảnh hưởng ta danh tiếng phim. Thật rất xin lỗi, Phùng Đạo, ngài vẫn là khác tìm người khác a."